Chương 359, khống thủy thuật giải quyết bầy cá, sợ sự tình phát sinh. Chương 359, khống thủy thuật giải quyết bầy cá, sợ sự tình phát sinh. Lúc này Giang Thần đưa lưng về phía trên bầu trời ngừng, lúc này đang không ngừng suy tư biện pháp ứng đối. Sợi dây này có thể thừa nhận trọng lượng phi thường khả quan. Nếu như mình động tác biên độ quá lớn, phi thường có thể lúc đó gãy lìa. Càng nghĩ sau đó Giang Thần nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là ở Hùng Ưng sông tới trong nháy mắt, sử dụng liệt diễm thủy tinh đưa nó kích sát. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần không lên đường sắt, vẫn là không nhanh không chậm xuống phía dưới nằm út sấp. Trên bầu trời Hùng Ưng lúc này khoảng cách Giang Thần đã không đủ 30 mét, nhìn lấy vẫn leo xuống Giang Thần. Hùng Ưng ánh mắt sắc bén, đồng thời cũng buông xuống bộ phận cảnh giác, hai con cứng rắn lợi chảo hung hăng chụp vào Giang Thần thiên linh cái. Chỉ thấy ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thực tế, Giang Thần nhanh chóng xoay người, liệt diễm thủy tinh vào giờ khắc này phát sinh một trận quang mang. Một cỗ nham tương phun ra, trực tiếp nhằm phía trên bầu trời Hùng Ưng. Hùng Ưng trong nháy mắt bị liệt diễm vây quanh, cùng lúc đó, thân ảnh cũng trong nháy mắt này truy lạc. Đây hết thảy đều trong nháy mắt phát sinh, lại lợi dụng thủy tinh phát sinh nham tương trong nháy mắt, Hùng Ưng khoảng cách Giang Thần thân ảnh không cao hơn 5 thước. Giang Thần thậm chí có thể cảm giác được đập vào mặt kinh phong. Bất quá may mà đây hết thảy cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm, tất cả mọi chuyện bị giải quyết viên mãn. Giang Thần giờ khắc này cũng không có chút nào do dự, tiếp tục hướng xuống chậm rãi trận 033 đi. Giải quyết rồi Hùng Ưng phía sau Giang Thần, có thể nói là một đường thông thuận, đảo mắt liền đi tới khoảng cách cảm nhiễm bầy cá bầu trời chừng 10 thước địa phương. Đặt tới nơi đây phía sau Giang Thần đã không phải là an toàn như vậy. Phía dưới cảm nhiễm bầy cá mượn cường đại trùng kích không ngừng nỗ lực công kích trên bầu trời Giang Thần. Giang Thần cũng vào giờ khắc này sử dụng không thủy thuật, ngăn chặn thân thể của chính mình. Sau đó cấp tốc đi tới một khối cự đại trên đá ngầm đứng vững. Cùng lúc đó, không thủy thuật không ngừng phát huy, một cái lại một điều bị cuốn hút ngư vọt tới trên đá ngầm. Giang Thần liệt diễm thủy tinh vào giờ khắc này phát quang, vô số nham tương vào giờ khắc này xuất hiện. Sở hữu bị Giang Thần khống thủy thuật bắt được cảm nhiễm, bầy cá vào giờ khắc này toàn bộ bị nham tương chết cháy. Quá trình này hiện ra không gì sánh được thông thuận, dù sao trong hải dương này có khống thủy thuật Giang Thần, hoàn toàn chiếm hết ưu thế. Đám này cảm nhiễm bầy cá ở Giang Thần trước mặt không có phản kháng chút nào lực. Liền trong đó mấy cái vị thành niên cá mập cũng không có tránh được Giang Thần bắt. Trên bầu trời truyền đến một trận lại một trận đốt trọi vị, Giang Thần hành động tốc độ thật nhanh, trên cơ bản ở mấy phút bên trong liền giải quyết rồi phần lớn bầy cá. Hiện tại giữa sông còn sót lại một ít quy mô nhỏ bầy cá. Ngay một khắc này lấy ra nguồn năng lượng thủy tinh, nguồn năng lượng thủy tinh trong nháy mắt chiếu sáng chu vi tất cả hải vực. Có một ít xa lưới chi ngư cũng vào giờ khắc này nổi lên mặt nước, Giang Thần thừa cơ hội này một lưới bắt hết bọn họ. Tất cả bầy cá đều vào giờ khắc này bị Giang Thần bắt lại. Cùng mặt trên bị cuốn hút hung thú giống nhau, cảm nhiễm sau bầy cá giống như là có thể đốt vật một dạng. Mặc dù là mang theo không ít nước biển cũng có thể trong nháy mắt bị liệt diễm nhen lửa. Giang Thần giải quyết xong cuối cùng hai cái cảm nhiễm ngư sau đó, bắt đầu cẩn thận thăm dò chung quanh hải vực. Đem chung quanh biên bức hải cốt vớt lên, mấy thứ này cũng muốn cùng nhau xử lý. Liền chung quanh một ít nước biển, Giang Thần cũng mang kèm theo xử lý một phen. Những thứ này nước biển tận lực là không nên để lại, không phải vậy rất có thể phát sinh không cách nào tưởng tượng hậu quả. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần tiếp tục cùng với chính mình động tác. Sở hữu con rơi cạn, lọt lưới cảm nhiễm chi ngư, cùng với chu vi tràn đầy vết dịch nước biển, Giang Thần là một cái cũng không có buông tha. Cái này một trận bận việc liền trực tiếp từ buổi tối đạt tới ngày mới mông mông hiện ra mới đưa đây hết thảy làm xong. Sau khi trời sáng Giang Thần ưu thế hiện ra hết, bắt đầu không ngừng tìm kiếm cái hải vực này, có khống thủy thuật Giang Thần, lại tăng thêm tinh nguyện nhật tam trọng ân ký khôi phục. Giang Thần tựa như một đài cơ khí giống nhau, không ngừng lặp lại động tác lúc trước. Cái này hẳn là toàn bộ sạch sẽ, chu vi hẳn không có a. Giang Thần sau khi nói xong đứng lên vỗ tay một cái, bầu trời ở giữa như trước bước chậm lấy một cô đốt trọi vị. Chỉ bất quá lúc này Giang Thần cảm giác cái mùi này cũng không có như vậy gây mũi, ở nhàn nhạt hải mùi dưới, thứ mùi này bị che giấu rất nhiều. Xác nhận không thể nghi ngờ sau đó, Giang Thần một lần nữa tìm được rồi phía trước cột chắc sợi dây, nhanh chóng leo lên trên. Đây mới là trong toàn bộ quá trình thời khắc nguy hiểm nhất, bởi vì lúc này Giang Thần leo lên trên động tác vô cùng kịch liệt, rất có thể làm cho vốn cũng không cứng rắn sợi dây gãy lìa. Nếu như ở giữa không trung chạy xuống, Giang Thần liền không còn có đi lên cơ hội. Tuy là Giang Thần có không thủy thuật, thế nhưng cũng không khả năng làm cho nước biển thăng trên không trung hơn 100 mét, đem Giang Thần đưa lên. Ở chỗ này trong quá trình, Giang Thần cẩn thận từng ly từng tí, phòng ngừa lấy bất kỳ khả năng nào phát sinh, đồng thời cũng để phòng trên bầu trời diều hâu. Không có quá nhiều sau một hồi thời gian, Giang Thần liền đi tới vách đá chính giữa. Lúc này khoảng cách đỉnh núi đã không cao hơn 40 m, điều này cũng làm cho Giang Thần thấy được một tia hy vọng. Mà trong quá trình này không có phát hiện bất luận cái gì trên bầu trời sinh vật tồn tại. Điều này làm cho Giang Thần đại đại tùng một khẩu khí. Thần tiếp tục động tác lúc trước, dù sao chu vi trên vách đá nham thạch vô cùng ẩm ướt nguyệt quang trận. Giang Thần nếu như muốn leo lên phía trên lời nói, vương an toàn bộ cần phải mượn lực cánh tay. Lúc này Giang Thần cũng tới đến rồi gian nan nhất địa phương, nơi đây có thể nói là hoàn toàn huyền không. Giang Thần khoảng cách vách núi còn có cự ly rất dài, cũng là trong toàn bộ quá trình nguy hiểm nhất giải đất. Có thể mặc dù là như thế Giang Thần vẫn là không có bất kỳ e ngại, vẫn là nhanh chóng leo lên trên. Mà ngay tại lúc này, Giang Thần nghe được một tiếng phi thường không tốt thanh âm truyền đến, chỉ nghe một tiếng bắc két. Nguyên bản có vài cổ dây thường nghiền thành một cái sợi dây, lúc này lại có chút gãy lịa. Giang Thần nhìn lấy trong tay chặt đứt một nửa sợi dây, trong ánh mắt cũng là tràn ngập sự không cam lòng. Bây giờ cách vách núi cũng chỉ có chỉ hơn 20 mét, chỉ cần đem cái này một trận huyền không khu vượt qua, Giang Thần có rất lớn nắm chặt có thể đi lên. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần trong tay xuất ra tam xoa kích, sau đó nhanh chóng leo lên trên đi. Theo Giang Thần gia tốc, sợi dây gãy lịa tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ cổ thứ nhất dây thừng gãy lìa sau đó, cổ thứ hai cũng ngay sau đó đoạn. Không đợi Giang Thần phản ứng kịp, lập tức liền nghe được liên tiếp sợi dây gãy lìa thanh âm. Cổ thứ ba, đệ tứ cổ. Nguyên bản sàm bắt cổ dây thừng sợi dây, vào giờ khắc này chỉ còn lại có cuối cùng một cỗ Giang Thần, thừa dịp cuối cùng này thời cơ, trực tiếp ở huyền không khu bên trong đãng lên, theo Giang Thần thân ảnh đãng đến bách tường phương hướng. Sợi dây cũng vào giờ khắc này hoàn toàn gãy lìa, Giang Thần trong tay tam xoa kích tìm đúng thời cơ, trong nháy mắt cắm vào trung quanh trên tảng đá. Chương 360, lên bờ sau đó bị tập kích đánh, ven đường dọn dẹp biên mức. Chương 360, lên bờ sau đó bị tập kích đánh, ven đường dọn dẹp biên mức. Giang Thần nguyên bản hạ lạc thân thể cũng vào giờ khắc này đột nhiên ngừng lại. Lúc này Giang Thần phiêu phủ ở giữa không trung, bởi vừa rồi hạ lạc nguyên nhân, lúc này đã tới khoảng cách đỉnh chót 30m địa phương. Chỉ thấy Giang Thần hai tay tử mà tiến vào tam xoa kích, trong chớp nhoáng này phản ứng thật giống như Giang Thần đã sớm đoán được, sợi dây biết gãy lìa giống nhau. Tại hạ trước khi đến liền đã làm xong sợi dây gãy lìa phía sau bố trí. Tam xoa kích cắm ở trên nham thạch, Giang Thần lại từ trong túi đeo lưng lấy ra tam xỉ xoa. Tam xỉ xoa mặc dù không như tam xoa kích sắc bén, thế nhưng dù sao phẩm cấp ở chỗ này, Giang Thần cầm tam xỉ xoa hung hăng cắm vào trong nham thạch. Sau đó đổi thành tam xoa kích, hai cái không ngừng trao đổi, Giang Thần cũng đang từng bước về phía bên trên Nazi. Không thể không nói đây là một kiện phi thường tiêu hao thể lực sự tình, thế nhưng lấy Giang Thần bây giờ thể lực đến xem, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lại tăng thêm Giang Thần có tinh nguyện nhận, tam trọng ấn ký khôi phục, làm cho Giang Thần tại làm chuyện này trong quá trình không có cảm giác được bất kỳ cật lực. Nguyên bản đã sắp lên bờ Giang Thần, lại ước chừng dùng hơn nửa canh giờ thời gian, lúc này mới hoàn toàn đến đạt đỉnh chót. Chỉ thấy Giang Thần nhảy lên một cái, cuối cùng bằng vào một mạch trực tiếp xông lên vách núi. Xông lên vách núi sau Giang Thần còn chưa kịp đứng vững, lập tức đã bị đâm đầu vào hùng thú tập kích. Giang Thần thậm chí cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Bất quá lúc này Giang Thần chỉ cần hơi nghiêng người, chi này đánh thẳng tới hung thú sẽ bởi vì không ngừng được thân thể, lao xuống vách núi ngã chết. Giang Thần liền tại vừa muốn nghiêng người trong nháy mắt, lại đột nhiên dàn nghĩ tới một món khác chuyện trọng yếu phi thường. Nếu như hắn lao xuống vách đá nói, chính mình là không phải còn phải xuống phía dưới đem thi thể của hắn xử lý xong. Ai, ta cũng không muốn chạy nữa như thế một chuyến. Giang Thần đầu tiên là hít một khẩu khí, sau đó cầm trong tay tam xoa kích trong nháy mắt này đánh ra. Một lần này tốc độ phản ứng có thể nói là thật nhanh, đổi thành bất luận cái gì một người bình thường cũng không khả năng trong nháy mắt này đánh ra như thế nổ tính tương tổn. Chỉ thấy hung thú thân ảnh bị Giang Thần trực tiếp đánh bay, vẫn bị đánh bay xa mấy chục mét khoảng cách. Cái này chỉ hung thú cũng trong nháy mắt này bị ném thất linh bát lạc, hiển nhiên là đầu lâu trước chấm đất. Hung thú trên mặt đất vật lộn một phen, sau đó không còn có đứng lên. Mà lúc này đây Giang Thần cũng phát hiện, chu vi tụ tập hung thiện càng ngày càng nhiều, không có quá nhiều sau một hồi thời gian, thì có mấy chục con hung thú tụ tập. Những hung thú này nguyên bản đều ở đây làm cho này ba cái tiểu gia hỏa nham thạch pháo đài, lúc này chứng kiến Giang Thần sau đó, đưa ánh mắt nhất để nhắm ngay Giang Thần. Giang Thần cũng không có chút nào do dự, mặc dù là đám này hung thú không tìm đến Giang Thần, Giang Thần cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Dù sao ý thức được chuyện nghiêm trọng, Giang Thần định đem trên đảo sở hữu biến dị hung thú toàn bộ xử lý xong sau đó mới ly khai. Đồng thời còn muốn đem trên đảo tất cả thi thể rơi xử lý xong, tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ mối họa. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần trong tay tam xoa kích vung múa, không gỡ nào một hồi thời gian, cái này mấy chục con hung thú đã bị Giang Thần giải quyết. Đặt tới như vậy rộng rãi bên ngoài, Giang Thần có 100 chủng biện pháp, đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Ta biết tại cái kia thu hẹp trong sân động, Giang Thần vũ khí quá lớn, căn bản là không có cách thi triển. Sau đó Giang Thần cầm lên liệt diễm thủy tinh, chỉ thấy nguyên bản chồng chất ở chung với nhau thi thể trong nháy mắt này bốc cháy lên. Thằng đến nhìn lấy những thi thể này hoàn toàn đốt cháy tất cả, đã không có bất kỳ ảnh hưởng sau đó, Giang Thần mới yên tâm. Bây giờ Giang Thần đi tới trong pháo đài, lúc này Tây An thị mở ra tiểu Bạch gian phòng. Chỉ thấy bây giờ tiểu Bạch vẫn là hết sức suy yếu, nhưng là lại không có bất kỳ khác thương thế xuất hiện. Mà lúc này Giang Thần có thể 100% khẳng định, tiểu Bạch nhất định là bị biến dị virus ảnh hưởng. Ở tiểu Bạch vành mắt chu vi, một mảng lớn hồng sắc xuất hiện. Cái này một vòng lớn hồng sắc vẫn chưa có hoàn toàn ăn mòn tiểu Bạch ánh mắt. Giang Thần đồng thời cũng biết, tiểu Bạch nhãn thần hoàn toàn biến thành màu đỏ thời điểm, không có nghĩa là chất độc này xâm nhập tiểu Bạch trong cơ thể. Bây giờ Giang Thần vô cùng dãy rủa, là tiên đi xử lý rơi những thi thể này cùng hung thú, hay là trước mang tiểu Bạch trở về gia viên tung lũng. Bất quá Giang Thần nghĩ lại liền hiểu một ít, bây giờ gia viên tung lũng vẫn còn ở thăng cấp bên trong, bây giờ đi về cũng không có bao nhiêu dùng. Còn không bằng trước tiên đem hung thú giải quyết rồi, đến lúc đó mang nữa tiểu Bạch trở về gia viên tung lũng mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần không có chút nào do dự, nhanh chóng sắp xếp cẩn thận tiểu Bạch chờ, các loại ba cái tiểu gia hỏa. Sau đó như một làn khói biến mất ở đường trường, dọc theo sông không ngừng trên núi đi. Cùng lúc đó, Giang Thần trong tay xuất hiện một ít ngư nội tạng. Những thứ này mùi nặng vô cùng, sẽ đưa tới nhóm lớn hung thú. Dù sao những hung thú này đối với huyết dịch cảm giác thật sự là quá mức nhạy cảm. Nếu như không đem đám này hung thú dẫn ra, mà làm một cái đi tìm, biết lãng phí Giang Thần thời gian quá lâu. Mà Giang Thần lúc này cũng không có thời gian dài như vậy theo chân bọn họ chơi cút bắt trò chơi. Chỉ có thể là xuất ra ngư nội tạng, hấp dẫn chung quanh hung thú. Chiêu này quả nhiên là phi thường có hiệu quả, Giang Thần ngư nội tạng mới lấy ra thời gian không bao lâu. Trung quanh trong rừng cây liền truyền đến một trận thật lừa thưa thanh âm, một chỉ lại một con hung thú, vào lúc này lộ ra tinh hồng sắc ánh mắt. Giang Thần đối với những dã thú này chỉ là đe dọa một phen, mà những thứ kia bị hấp dẫn mà đến hung thú lại là không có bất kỳ lo lắng. Trực tiếp đối với Giang Thần phát động tiến công. Giang Thần cũng là không ý kỵ tí nào, trong tay tam xoa kích một trận giờ GS mang đi chu vi đại lượng hung thú. xuất ra liệt diễm thủy tinh đốt cháy thi thể. Giang Thần bộ này nước chảy làm phi thường thuần thục. Cứ như vậy Giang Thần từ hạ du đi tới sơn động nhập khẩu, trong quá trình này Giang Thần ít nhất bị mấy trăm con hung thú tập kích, nhưng là vẫn không có ngăn cản Giang Thần mảy may. Bây giờ toàn bộ trong rừng rậm đều tràn đầy một cỗ đốt trọi vị, đồng thời Giang Thần ở lần đầu tiên chiến đấu thời gian cũng đã bưng chặt miệng mũi, tránh cho loại này virus sẽ thông qua không khí truyền nhiễm. Đi tới bên trong sơn động ném một vòng, nguyên bản một ít chưa kịp xử lý thi thể rơi, cũng vào giờ khắc này xử lý. Giang Thần vốn tưởng rằng đây hết thể biết trong thời gian rất ngắn giải quyết xong, lại không nghĩ rằng cái này vừa giải quyết dĩ nhiên giải quyết rồi hơn 2 canh giờ. Bây giờ thái dương đã hoàn toàn dâng lên, mà toàn bộ đất trống bên trong càng là có vô số xếp đống lửa dâng lên. Giang Thần đứng ở vừa rồi trong sơn động địa phương chiến đấu, nguyên bản chết ở chỗ này hung thú thi thể cũng bị Giang Thần toàn bộ tiêu, liền trên đất huyết dịch Giang Thần cũng cháy sạch không còn một mảnh. Đoạn đường này tới nay Giang Thần là vô cùng tỉ mỉ, liền một giọt máu Giang Thần đều chưa từng lưu lại sao? Chương 361, khởi hành bước trên đường bể, rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh. Chương 361, khởi hành bước trên đường bể, rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh. Giang Thần giải quyết xong đây hết thảy sau đó, suy tư một phen, sau đó nhanh chóng đi tới con sông phần cuối. Ở chỗ này còn nhốt 3 cái tiểu giang hỏa, Giang Thần nhất định phải vào giờ khắc này thả bọn họ xuất ra rồi. Mở ra trong pháo đài mặt đá lớn sau đó, Giang Thần phát hiện 2 cái không phải thường ủy khuất tiểu giang hỏa. Cái này 2 cái tiểu giang hỏa hiện ra không gì sánh được ủy khuất, hắn hướng Giang Thần trong ánh mắt cũng là có chút khóc ríu rít. Điều này làm cho Giang Thần trong lòng có chút không đành lòng, giơ tay lên, sờ sờ trán của bọn họ, coi như là cho dư bọn họ một loại thoải mái. Giang Thần lần nữa mở ra pháo đài một chỗ khác, bây giờ tiểu Bạch vẫn là vô cùng suy yếu. Chẳng qua là dược lực chế trụ tiểu Bạch trong cơ thể virus, hiện tại lượng chủng năng lượng đang tiến hành đấu sức, không biết cuối cùng sẽ có loại nào năng lượng thắng lợi. Chỉ bất quá bây giờ Giang Thần vô luận như thế nào cũng muốn mau rời đi nơi đây, trở lại ra viên tung lũng trong phòng thí nghiệm, vì tiểu Bạch nghiên cứu ra giải dược. Loại giải dược này là nhất định sao muốn nghiên cứu chế ra, không phải vậy về sau rất có thể sẽ phải gánh chịu đến giống nhau virus. Giang Thần nghĩ tới đây sau đó, ôm lấy tiểu Bạch, dẫn theo tiểu cô cùng tiểu Âm nhanh chóng ly khai. Tiểu Âm ngậm thùng gỗ, trong thùng gỗ chính là bị Giang Thần bắt được xà vương. Tiểu cô vác không gì sánh được hư nhược tiểu Bạch, Giang Thần xuất ra một sợi dây, đem 2 cái tiểu gia hỏa cố định cùng một chỗ. Cứ như vậy cũng có thể cam đoan tiểu Bạch an toàn. Dù sao bây giờ Giang Thần không cách nào cam đoan đây hết thảy, trong rừng rậm có thể sẽ gặp phải các loại nguy hiểm. Giang Thần nhất định phải thời khắc cam đoan có thể tiến nhập trạng thái chiến đấu, cứ như vậy mới có thể bảo vệ tốt bên người 3 cái tiểu gia hỏa. Xuất ra công cụ bao lại tiểu Bạch miệng mũi. Cứ như vậy, mặc dù là tiểu Bạch giữa đường trung mắc đi cầu cũng không khả năng suy giảm tới đến tiểu cô. Làm tốt đây hết thảy sau đó, Giang Thần cấp tốc đi tới phía trước tiến vào địa phương. Nơi đây có thể nói là rừng rậm phòng ngự chỗ yếu nhất. Khắp nơi tràn đầy độc xà, làm cho một ít hung thú căn bản không dám tùy tiện đặt chân. Chỉ bất quá Giang Thần lúc này trên tay có xà vương, có thể nhờ vào đó uy hiếp chu vi tất cả độc xà. Sở dĩ Giang Thần hiện tại hoàn toàn không sợ trên đảo độc xà đối với mình phát động tập kích, đồng thời cũng biết nơi đây mới là chỗ an toàn nhất. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần nhanh chóng hướng trong rừng rậm mà đi. Đồng thời cũng đang không ngừng tiếp cận tiểu âm treo trong thùng gỗ, nhưng là có một con xà vương, cái này chỉ xà vương mới là bọn họ có thể hay không an toàn đi ra rừng rậm then chốt. Tiến nhập rừng rậm sau đó, Giang Thần phát hiện một cỗ phi thường chuyện kỳ quái. Toàn bộ trong rừng rậm biến đến không gì sánh được an tĩnh, nguyên bản không ngừng tiếng thú gào cùng tiếng côn trùng kêu vào giờ khắc này hoàn toàn tiêu thất. Trong rừng rậm tựa như chết tĩnh lặng, liền trên bầu trời người chim cũng chưa từng phát sinh từng tiếng vang. Điều này làm cho Giang Thần trong lòng bắt đầu nổi lên nghi ngờ, đồng thời ở trong bóng tối bỏ thêm một tia cẩn thận. Càng là không bình thường địa phương, càng biết có nhiều nguy hiểm hơn, đây cũng là Giang Thần qua nhiều năm như vậy tổng kết kinh nghiệm. Một bước lại một bước chậm rãi hướng ngoài rừng rậm đi tới, Giang Thần cầm trong tay tam xoa kích vào giờ khắc này thì tương đương với một thanh lưới dao sắc bén giống nhau. Chặt đứt phía trước cản đường kinh tức cùng độc thảo. Mấy thứ này rất có thể có chứa độc tố, khiến người ta có thể chết ở với vô ảnh vô hình trùng. Trong rừng rậm xuyên qua một đoạn thời gian rất dài, Giang Thần cũng không có thấy bất luận cái gì dã thu tồn tại, chỉ bất quá Giang Thần lại phát hiện mình nguyên lai đi qua con đường kia đã không thấy. Cứ như vậy Giang Thần liền cần mở ra một cái mới đường, mà ở trong rừng rậm nguyên thủy mở ra một cái mới đường độ khó, có thể tưởng tượng được, quả thực không kém gì đậy lại một ngôi nhà. Trong tay tam xoa kích vào giờ khắc này giống như là vung ra hoa tới giống nhau. Nếu như không phải Giang Thần có tinh nhật nguyệt tam trọng ấn ký khôi phục, chỉ là những thứ này kinh cức cũng sẽ làm cho Giang Thần tiêu hao một đoạn thời gian rất dài. Tiểu Âm, mấy người chúng ta bên trong ngươi cảm giác linh mẫn nhất, ngươi có phát hiện hay không chu vi có dị thường gì chỗ? Lúc này Giang Thần đã tới rừng rậm nội địa, nhưng là một đường trong lúc đó Giang Thần hoàn toàn không có gặp phải một con dã thú. Điều này làm cho Giang Thần trong lòng vô cùng nghi hoặc, bắt đầu hỏi thăm tới một bên Tiểu Âm. Dù sao động vật trực giác muốn so nhân loại chuẩn bên trên rất nhiều, cái này cũng là loài người căn bản không cách nào so sánh một điểm, cũng là loài người không cách nào siêu việt tồn tại, vô luận là nhân loại khí lực cường đại đến nơi nào, cũng tuyệt đối sẽ không có giống như động vật giống nhau trực giác bén nhạy. Chỉ thấy Tiểu Âm dừng lại sâu đậm cảm thụ một cái chu vi, sau đó hướng về phía Giang Thần mãnh liệt lắc đầu, xem ra chung quanh là thật không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Bên trong vùng rừng rậm kia dã thú đi nơi nào? Chẳng lẽ toàn bộ bị chính mình giết chết? Chính mình giết chết đám kia biến dị dã thú chính là toàn bộ trong rừng rậm toàn bộ dã thú. Giang Thần trong đầu một cái lại một cái vấn đề hiện lên, mấy vấn đề này rồi lại bị Giang Thần một cái lại một cái đào thải. Trong rừng rậm không có khả năng chỉ có một chút như vậy dã thú, Giang Thần giết chết mấy trăm con dã thú cũng tuyệt đối không thể nào là toàn bộ. Hơn nữa coi như là dã chịu toàn bộ bị chính mình giết chết, như vậy trong rừng rậm hẳn là vẫn tồn tại có độc xà, phía trước nơi đó nhưng là độc xà lãnh địa, nhất định chính là độc xà gần đây, không nghĩ tới ở lúc trở về dĩ nhiên một chỉ cũng không có. Chỉ có trên bầu trời bước chậm rồi mỗi, cái này Tạ Văn Oánh thật sự chính là phi thường chẳng ghét, nếu như không phải Giang Thần trên người lao thảo dược nói, căn bản không dám tự ý tiếp cận. Thảo dược đưa đến rất lớn xua đuổi tác dụng, thế nhưng vẫn không có diệt tuyệt chu vi tất cả rồi mỗi, như trước có một ít rồi mỗi đang đối với Giang Thần phát động cái dậy. Lần nữa đi khoảng mấy trăm thước, Giang Thần hoàn toàn dừng bước, bắt đầu quan sát địa hình xung quanh. Đoạn đường này thật sự là quá không đúng, không có khả năng một con dã thú đều không có à, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Thần nghĩ tới đây sau đó, nhìn thoáng qua tiểu cô trên người tiểu bạch. Nguyên bản Giang Thần là dự định kiểm tra một cái tình huống xung quanh, nhưng nhìn liếc mắt tiểu bạch sau đó, Giang Thần hoàn toàn bỏ qua cái ý nghĩ này. Bây giờ tiểu bạch tình huống phi thường nguy cấp, tùy thời có thể biến thành giống như zombie dã thú, hoàn toàn 2.3 đánh mất linh trí. Cái này cũng không phải là Giang Thần kết quả mong muốn, hãy nhanh lên một chút trở lại ra viên thung lũng mạnh mẽ đi cứu trị tiểu bạch ra đến nơi đây sau đó Giang Thần nhanh chóng xuất phát, cũng không để ý xung quanh là hay không có còn hay không dã thú xuất hiện. Đến lúc này làm cho Giang Thần tốc độ đại phúc độ tăng thêm, trong tay tam xoa kích cũng đang không ngừng chợt ra lấy cây tối xung quanh. Thẳng đến ly khai lời nói ác độc lãnh địa sau đó, Giang Thần mới cảm giác được chu vi có một con đường sống, vô số trùng tiếng kêu truyền đến. Điều này làm cho Giang Thần trong lòng ít nhiều có chút vui mừng, ngươi thấy ánh nắng còn cao hứng hơn. Cái này ít nhất chứng minh rừng rậm không có phát sinh đại quy mô biến dị, đến lúc đó cũng có thể làm cho Giang Thần rất tốt tiếp tục ly khai. Không phải vậy Giang Thần có thể thật không có lớn như vậy tâm tư ly khai, đem rừng rậm chí chi với sau đầu. Chương 362, trên đường đi gặp heo rừng trả thù, heo rừng khủng bố lực lượng. Chương 362, trên đường đi gặp heo rừng trả thù, heo rừng khủng bố lực lượng. Chỉ biết là lại đi sau một khoảng thời gian, Giang Thần thấy được một chỉ mèo hoang chỉ có sấp xỉ 1 mét thân thể, khẳng định không phải là đối thủ của Giang Thần. Mà mỗi cái mèo hoang đều là vô cùng thông minh, chứng kiến Giang Thần cầm trong tay cự đại phương thiên hỏa kích sau đó, cũng không có dễ dàng quấy rối Giang Thần. Có thể tưởng tượng đến lúc này mèo hoang trong lòng tâm lý hoạt động. Mai mới chờ đến lúc đến một cái con mồi, cũng là giống như Giang Thần như thế cường đại con mồi, vậy đơn giản là không có chút nào công dụng. Ngược lại mèo hoang vô luận là như thế nào dùng sức cũng không khả năng đánh bại Giang Thần, chi bằng thả Giang Thần rời đi, coi như là buông tha mình. Giang Thần chứng kiến mèo hoang trong nháy mắt so với mèo hoang còn kích động hơn, chỉ nghe Giang Thần trong cổ họng truyền đến ô hát một tiếng. Rốt cuộc trong rừng rậm gặp được vật còn sống, đồng thời cũng để cho Giang Thần nhận thức được chính mình thực đã đi ra phát sinh biến cố khu vực. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần vô cùng vui vẻ, nếu như cái này một tiếng nói sợ mèo hoang nhanh chóng chạy trốn, cho rằng Giang Thần cũng là đói điên rồi chủ. Giang Thần chứng kiến chạy trốn sau mèo hoang cũng không để ý tới, trong tay tam xoa kích cũng vào giờ khắc này tiếp tục thi triển ra. Không thể không nói 20 hoàn cảnh chung quanh chung Giang Thần vô cùng bị động, mỗi lần đi tới đều cần trả giá rất lớn. Nếu như là đơn độc đi như thế một khoảng cách nói, Giang Thần đã sớm đã xong 10 chuyến. Không nghĩ tới lúc này liền một chuyến đều không có đi hết, khoảng cách xuyên việt xâm lâm Giang Thần còn có một nửa khoảng cách. Không thể không nói, một người bình thường xuyên việt rừng rậm nguyên thủy độ khó thực sự quá lớn, mặc dù là Giang Thần, cái này dạng cường đại người cũng cần rất nhiều thời gian. Cái này căn bản là không cần chất vấn, chu vi vô số cỏ dại rậm rạp, các loại dây leo cảnh ngăn trở lối đi, làm cho Giang Thần cũng không dám tùy tiện lướt qua. Dù sao mặc dù là chính mình lướt qua đi, phía sau hai con tiểu gia hỏa cũng không nhất định có thể lướt qua đi. Đến lúc đó một ngày phát hiện độc thảo lời nói, rất có thể biết nguy hiểm cho đến sinh mệnh, còn nữa chính là chu vi ướt át thổ địa, làm cho Giang Thần căn bản là không có cách nhận chung quanh ao đầm vẫn là đất ngập nước. An mặc dày chân thời gian dài ngâm mình ở ướt át trong hoàn cảnh, làm cho Giang Thần chân đau đớn khó nhịn. Thậm chí thời gian dài trong rừng rậm sinh hoạt, rất có thể làm cho toàn bộ chân ngâm nát vụn. Các loại các dạng sự tình phát sinh làm cho Giang Thần căn bản không có bất luận cái gì nhanh chóng biện pháp xuyên biệt rừng rậm nguyên thủy. Lúc này Giang Thần mới biết được nguyên lai phía trước trên TV thấy những thứ kia hoang dã cầu sinh toàn bộ đều là giả. Nhân loại tại chính thức rừng rậm nguyên thủy trước mặt là vô cùng yếu đuối đến căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần càng thêm ra sức đi ra ngoài, trong quá trình này Giang Thần cũng là mấy lần gặp phải nguy hiểm. Sở dĩ sẽ ở lúc trở về xảy ra chuyện như vậy, hoàn toàn là lúc tới cùng trở về hoàn toàn không phải một con đường. Lúc tới đi là cả trong rừng rậm nguyên thủy an toàn nhất một con đường, hiện tại chính mình con đường kia thực đã không thấy bóng dáng. Giang Thần chỉ có thể tuyển trạch những thứ này vắng vẻ đường nhỏ. Trên đường nhỏ nguy hiểm hệ số cường đại, Giang Thần cũng là có chút lo lắng hãi hùng. Mà lúc này đây Giang Thần cũng nghe đến rồi chu vi trong rừng rậm chuyển tới rất thưa thớt thanh âm. Căn bản không cần nghi vấn, cũng biết xa xa rừng rậm là có động vật hướng bọn họ bên này tập kích. Giang Thần trong nháy mắt đánh lên cảnh giác. Chu vi cây cối rậm rạp làm cho Giang Thần có chút nhận không rõ động vật phương hướng. Chỉ biết là tới con dã thú này thể tích hẳn là phi thường lớn, có chừng vượt lên trước 5 thước trở lên thân thể. Không phải vậy Giang Thần mặt đất dưới chân sẽ không vào giờ khắc này lay động. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần đang âm thầm hạ một lần quyết tâm, trong tay tam xoa kích càng là nằm ngang ở trước ngực. Ở nhìn phía sau hai cái tiểu gia hỏa hướng về phía bọn họ khiến cho sử dụng nhãn thần. Cho đến lúc này Giang Thần mới phát hiện, nguyên lai không phải một con dã thú tập kích, mà là ước chừng 3 con dã thú. Cái này 3 con dã thú còn tốt là ở cùng là một cái phương hướng xuống tới. Không phải vậy Giang Thần còn có chút không cách nào ở hỗn loạn trong hoàn cảnh cam đoan bên người 2 con tiểu gia hỏa an toàn. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần nắm chặt trong tay tam xoa kích. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời cơ, chu vi truyền đến thụ một gãy lìa thanh âm, Giang Thần quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức minh bạch rồi là như thế nào tình huống. Chỉ thấy một chỉ chiều cao vượt lên trước 7m lợn rừng, lúc này dẫn theo 2 con heo rừng nhỏ thẳng đến Giang Thần mà đến. Không nghĩ tới lợn rừng còn có thể mang thủ, sớm biết trước đây nên đem ngươi giết, không thả ngươi đi. Giang Thần sau khi nói xong nắm chặt trong tay Tam Xoa Kích, ở lợn rừng gần đánh lên Giang Thần trong mấy mắt. Trong tay Tam Xoa Kích hơi hướng về phía trước bung lên. Cái này một cái động tác nhỏ xíu tuy là vô cùng thật nhỏ, thế nhưng Giang Thần có lòng tin sẽ đối với lợn rừng tạo thành phi thường cường đại thương tổn. Nhưng mà Giang Thần còn đánh giá thấp heo rừng trí lực. Lợn rừng ở sắp đánh lên Giang Thần trong nháy mắt, ngoài miệng hai con răng nanh hơi hướng bên cạnh một trống. Chỉ là động tác nhỏ này lập tức liền đem Giang Thần trong tay Tam Xoa Kích đánh bay. Nhìn lấy tuột tay đi Tam Xoa Kích, Giang Thần ánh mắt biến đến không gì sánh được băng lãnh, không nghĩ tới cái này chỉ heo rừng lực lượng thật không ngờ cường đại, so với chính mình còn mạnh hơn ra không ít, quả nhiên không hổ là rất nhiều hoang dại sinh vật chung cái này dạng ở đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Chiều cao vượt lên trước 7m phía sau lợn rừng trong nháy mắt này bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Giang Thần cũng rốt cuộc biết sự lợi hại của nó, cũng để cho Giang Thần bắt đầu vào giờ khắc này một lần nữa thẩm tra bắt đầu lợn rừng. Lấy ra trong tay mặt khác một thanh vũ khí, Tam Sĩ Xoa cầm ở cảm giác trong tay xa xa không có Tam Xoa Kích có cảm giác an toàn. Tam Sĩ Xoa phẩm cấp dù sao muốn so Tam Xoa Kích trên mặt đất rất nhiều, điều này làm cho Giang Thần trong lòng không 50 vô cùng phiền táo. Bất quá có Tam Sĩ Xoa cũng dù sao cũng cường hơn là không có, chính là có chút ít còn hơn không. Lúc này Giang Thần cũng là không có chút nào biện pháp, chỉ có thể là cầm trong tay Tam Sĩ Xoa, không ngừng nhắm ngay trước người lợn rừng. Cùng lúc đó Giang Thần còn muốn phòng ngự phía sau heo rừng đánh lén. Mặt khác hai con heo rừng hình thể cùng thành niên lợn mẹ so với, liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Cái này hai con lợn rừng một chỉ có sấp xỉ hơn 2 thước thân thể, trong đó có Giang Thần đụng phải thân dài vượt lên trước 3m lợn rừng. Chỉ thấy Tiểu Âm vào giờ khắc này để trong tay xuống thùng gỗ, bắt đầu không ngừng giằng co mặt khác hai con lợn rừng. Cái này dạng làm cho Giang Thần trong lòng áp lực cự đại, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này Tiểu Âm cũng có thể phát huy ra phi thường cường đại tác dụng. Không thể không nói Tiểu Âm thực lực cũng là mạnh vô cùng, đánh bại trước mắt hai con tuổi nhỏ lợn rừng cũng là không nói chơi. Dưới tình huống như vậy, Giang Thần chỉ cần chuyên tâm quyết đấu trước mặt thành niên lợn rừng liền được. Thành niên heo rừng lực lượng phi thường cường đại, trong mắt càng là để lộ ra ánh mắt hung ác. Đây là lợn rừng đặc hữu nhãn thần. Tương truyền, trong rừng rậm sợ nhất gặp phải không phải các loại cường đại hung thú, mà là trước mắt cái này chỉ lợn rừng. Lợn rừng nhưng là phi thường nhớ thù tồn tại, chỉ cần ngươi trêu chọc hắn một lần, hắn liền sẽ không ngừng bướng bỉu ngươi. Chương 363, da dày thịt béo lợn rừng, tiểu cô đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 363, da dày thịt béo lợn rừng, tiểu cô đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giang Thần hiện tại liền gặp phải như vậy kỳ, trước mắt lợn rừng là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho Giang Thần, Giang Thần cũng chỉ có lưu lại quyết tử chiến một trận. Cầm chặt trong tay Tam Sĩ Xoa, phía trước chính là bởi vì sơ suất mới bị lợn rừng đuổi đi trong tay Tam Xoa Kích. Giang Thần là tuyệt đối sẽ không tái phạm như thế đại ý sai lầm, trong tay Tam Sĩ Xoa cầm đến xích sao. Mà cách đó không xa lợn rừng cũng vào giờ khắc này đối với Giang Thần phát động công kích. Hung manh trong ánh mắt, trong nháy mắt bị khát máu quang mang sợ lồng xê. Nhìn về phía Giang Thần ánh mắt giống như là xem một cỗ thi thể giống nhau, băng lãnh lại hung manh tàn nhẫn. Dưới tình huống như vậy, Giang Thần chỉ có thể dựa vào chính mình, dù sao cũng không phải là tuyệt đối sẽ không chút nào thủ hạ lưu tình. Ở lợn rừng đánh lên Giang Thần trong nháy mắt, Giang Thần thân thể hướng một bên khẽ không người. Nguyên bản Giang Thần cảm giác lần này có thể tránh thoát trước mắt heo rừng tập kích, nhưng mà lại làm cho Giang Thần có chút sơ ý trước mắt lợn rừng sử xuất vừa rồi giống nhau như lúc chiêu số, ở đánh về phía Giang Thần trong nháy mắt dài răng nanh đầu lâu, hung hăng đâm về phía Giang Thần bụng. Nếu như bị lợn rừng đâm trúng lời nói, sắp xỉ dài nửa mét răng nanh sẽ trực tiếp xỏ xuyên qua Giang Thần thân thể. Cái này tuyệt đối không phải Giang Thần hy vọng gặp phải sự tình. Mà Giang Thần lần trước ăn qua một hồi thua thiệt, lần này như thế nào lại tiếp tục ngốc đến phạm sai lầm giống vậy. Quả nhiên, ở lợn rừng gần thành công trong nháy mắt, Giang Thần thân ảnh lấy một loại bất khả tư nghị góc độ khẽ nâng lên. Trong tay Tam Sĩ Xoa cũng vào giờ khắc này, hung hăng hướng phía heo rừng cổ mà đi. Tam Sĩ Xoa Giang Thần mãnh liệt công kích, có gần một nửa không vào heo rừng cổ. Nhưng mà Giang Thần lại không nghĩ tới, một hướng bất lợi đinh ba cũng có sai lầm thời cơ. Không có vào lợn rừng cổ một nửa Tam Sĩ Xoa không có đối với lợn rừng tạo thành bao nhiêu thương tổn. Lợn rừng càng là trong nháy mắt này hung hăng đá ra một cước càng là thẳng đến Giang Thần bụng. Heo rừng chân bên trên lưỡng đạo phi thường cứng rắn lợi chảo xuất hiện, nếu như bị một cước này đá trúng lời nói, Giang Thần ít nhất cũng sẽ rơi vào một cái mở ngực bể bụng hạ tràng. Chỉ bất quá lúc này Giang Thần căn bản không có bất luận cái gì tránh né cơ hội, coi như là né tránh cũng căn bản tiệm tránh không thoát. Trong nháy mắt này Giang Thần đột nhiên liên hồi trong tay lực đạo, Tam Sĩ Xoa trong nháy mắt lần nữa không có vào không vào heo rừng cổ hĩnh. Lúc này Giang Thần trong tay Tam Sĩ Xoa bén nhọn bộ phận đã có 2/3 không vào heo rừng cổ. Có thể mặc dù là như thế, lợn rừng một chính là không có chịu đến chân chính thương tổn. Chẳng qua là trong nháy mắt này đau đớn tạm hoãn trên chân động tác, cũng để cho Giang Thần tránh thoát cái này một kích chí mạng. Đồng thời Giang Thần cũng có một cái phi thường sai lầm chí mạng. Trong tay Tam Sĩ Xoa không vào, dài như vậy lại là rất khó rút ra. Chuyện như vậy còn không phải là Giang Thần lần đầu tiên gặp phải, chỉ bất quá mỗi lần đều là vô cùng khó mà tránh khỏi. Dù sao mỗi cái dã thú thân thể cũng là thập phần cứng rắn, cũng không phải là giống như Giang Thần tưởng tượng như vậy, dễ dàng tạo thành tổn thương chí mạng. Cũng không phải giống như Giang Thần nghĩ như vậy, phi thường dễ dàng rút ra. Lúc này không nổ ra được cũng ở đương nhiên bên trong. Mà ngay trong nháy mắt này, dưới chân lợn rừng cũng bắt đầu không ngừng dùng sức, muốn đem Giang Thần theo hắn trên lưng té xuống. Giang Thần trong nháy mắt này cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp lực đánh vào. Cầm Tam Sĩ Xoa tay cũng ở hơi run rẩy. Nhưng mà dưới chân lợn rừng giống như là nổi cơn điên một dạng, không ngừng dùng rằng, muốn đem Giang Thần từ trên lưng bỏ rơi tới. Cũng như thế cường đại một chỉ lợn rừng đối kháng là phi thường khó khăn một việc, nhất là lợn rừng đang phát động điên lên trong nháy mắt. Mà chung quanh địa thế cũng là vô cùng phức tạp, Giang Thần sợ hai da của mình sẽ bị các độc thảo đâm rách. Sở dĩ cũng không có cùng lợn rừng tiếp tục cứng rắn, mới xuống phía dưới, nhanh chóng từ lợn rừng trên thân thể nhảy xuống tới. Nhảy xuống phía sau, Giang Thần mới ý thức tới trong tay chính mình lần nữa đã không có vũ khí có thể dùng. Nhưng ngay khi Giang Thần không gì sánh được lo lắng trong nháy mắt, dường như cứu tinh một dạng tiểu cô mang theo tam xoa kích đi tới Giang Thần bên cạnh. Đến chết cũng không nghĩ tới, hai cái sủng vật dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt đưa đến trọng yếu như vậy tác dụng. Tam xoa kích đến, làm cho Giang Thần ánh mắt biến đến vô cùng kiên định, lần trước nếu như không phải là bởi vì mình sơ suất đem tam xoa kích dùng ném, như vậy vừa rồi lần này là có thể hoàn toàn chém xuống heo rừng đầu lâu. Dù sao tam xoa kích sắc bén độ căn bản không phải tam xỉ xoa có thể so sánh. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần ánh mắt biến đến kiên định lại tự tin. Trước người lợn rừng vào giờ khắc này xoay người, nhìn lấy Giang Thần, vừa rồi Giang Thần công kích mang đến cho hắn rất lớn thương thế, làm cho thân thể hắn chuyển đến một trận lại một trận đau đớn. Những đau đớn này càng làm cho lợn rừng biến đến không gì sánh được nóng nảy, tại chỗ một cái chạy lấy đà, mang theo răng nanh đầu lâu vào giờ khắc này hung hăng đâm về phía Giang Thần. Giang Thần cảm thấy lần này trong công kích mang tới uy lực kinh khủng. Khẽ không người tránh thoát heo rừng công kích, lại là ở hải này kiện trong nháy mắt. Giang Thần tam xoa kích trực tiếp trượt về heo rừng phần bụng, lần này cũng chưa từng xuất hiện lần trước sai lầm, không gì sánh được sắc bén tam xoa kích, trong nháy mắt này chợt ra heo rừng cái bụng. Chỉ bất quá Giang Thần không nghĩ tới hắn thật không ngờ ra dày thịt béo, rạch ra trên bụng bị một tầng thật dày chất béo bao trùm, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương chí mạng, có thể mặc dù là như thế Giang Thần cũng cảm thấy heo rừng không giống tầm thường chỗ. Ở Giang Thần trong tay tam xoa kích vạch qua trong nháy mắt, lợn rừng phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm thiết. Này đạo tiếng kêu thảm thiết kích thích Giang Thần, đồng thời cũng muốn làm cho Giang Thần ý thức được lợn rừng bị phi thường cường đại thương tổn. Mà lợn rừng cũng vào giờ khắc này cảm thấy Giang Thần mang đến cho hắn sức uy hiếp. Đây tuyệt đối không nên là một nhân loại có thể mang tới. Phía trước cái này chỉ lợn rừng cũng cùng dã nhân đã từng quen biết, dã nhân ở trước mặt hắn hoàn toàn không có sức đánh trả chút nào. Cùng trước mắt gầy nhỏ Giang Thần so sánh với, cũng là cực kỳ tồi tệ một kích. Không nghĩ tới lúc này gầy như vậy nhỏ Giang Thần, lại có như vậy cường đại sức bật. Lợn rừng lúc này dừng bước lại, quay đầu liếm liếm vết thương của mình. Vết thương đau đớn làm cho lợn rừng có chút khó có thể chịu đựng, chỉ bất quá lúc này nhìn về phía Giang Thần ánh mắt đã không có phía trước của bạo. Hắn cũng rốt cuộc biết Giang Thần cường đại, bắt đầu vô cùng chính là Giang Thần nhân. Chiều cao vượt lên trước 7m lợn rừng, vào giờ khắc này không ngừng vây quanh Giang Thần đấu quay vòng. Mục đích đúng là tìm ra Giang Thần nhược điểm, do đó một kích chí mạng. Nhưng mà Giang Thần làm sao sẽ cho hắn cơ hội như vậy, cùng lúc đó cũng đang không ngừng theo trước mắt lợn rừng đấu quay vòng. Đồng thời cũng đang nỗ lực tìm kiếm lợn rừng trên người nhược điểm. Hai bên ra quá dày, mặc dù là sắc bén tam xoa kích, cũng không có biện pháp tạo thành tổn thương chí mạng. Sở dĩ Giang Thần chỉ có thể tìm lợn rừng những thứ khác dưới vị trí tay. Chương 364, tam xoa kích chém lợn rừng, thuận lợi đi ra rừng rậm. Chương 364, tam xoa kích chém lợn rừng, thuận lợi đi ra rừng rậm. Ngoại trừ hai bên da dày thịt béo ở ngoài, ta liền đem đệ nhất mục tiêu đặt ở heo rừng đầu lâu. Nhưng mà thêm chút suy tư sau đó, Giang Thần lập tức liền buông tha đệ nhị công kích mục tiêu. Trên đầu cường ngạnh hoàn toàn ngoài Giang Thần dự liệu. Cũng tỉ như Giang Thần cắm ở lợn rừng trên người tam xỉ xoa sắc nhọn nhất bộ phận, ước chừng không vào 2/3. Nhưng là heo rừng cổ liền huyết đều chưa từng xuất hiện, đã đủ tưởng tượng đến lợn rừng đầu ra có bao nhiêu dày. Lúc này Giang Thần chỉ có thể đem mục tiêu phóng tới lợn rừng trên thân thể tương đối yếu địa phương. Giống vậy như heo rừng hai mắt, cùng với heo rừng nửa người dưới. Nơi đây cái kia bộ phận đều là vô cùng yếu đuối, làm cho Giang Thần một cái là có thể tạo thành không có gì sánh kịp thương tổn. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần bắt đầu nhanh chóng quay chúng quanh lợn rừng đầu quay vòng. Lợn rừng cũng vào giờ khắc này có kiên trì, căn bản không bị Giang Thần từng cái hư hoàng mờ ám quay rồi đến. Nhưng mà ngay tại lúc này truyền đến một chỉ tuổi nhỏ lợn rừng thê ác tiếng kêu thảm thiết. Giang Thần sau khi nghe được, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thế nhưng cũng không có trước tiên nhìn về phía một bên. Bây giờ Giang Thần không cần suy nghĩ, cũng biết là tiểu âm, đối với tuổi nhỏ lợn rừng tạo thành vết thương chí mệnh. Một tiếng này tiếng kêu thảm thiết thê lương, cũng là kích thích trước mắt lợn rừng. Nhìn thoáng qua Giang Thần vào giờ khắc này rốt cuộc nhịn không được, xông về Giang Thần. Giang Thần chứng kiến lợn rừng động tác này sau đó, khoe miệng lộ 360 ra khỏi đã lâu đủ cười. Trong tay tam xoa kích càng là ở lợn rừng đụng hướng mình trong nháy mắt, hung hăng đâm về phía heo rừng con mắt trái. Giờ khắc này Giang Thần cũng cảm giác mình lực đạo vô cùng cường đại, chỉ thấy tam xoa kích ở heo rừng lực đánh vào phía dưới, trực tiếp toàn bộ mặt vào lợn rừng trong cơ thể. Một màn này làm cho Giang Thần vô cùng giật mình. Không nghĩ tới lợn rừng cuối cùng thật không ngờ không chịu nổi một kích. Phải biết rằng lợn rừng cũng không phải là như vậy ngốc dã thú. Từ vừa rồi vẫn quay chung quanh chính mình vòng quanh động tác là có thể phát hiện đi ra. Mà Giang Thần giờ khắc này cũng rốt cuộc minh bạch, xem ra hay là bởi vì tình thương của mẹ cường đại, làm cho chung quanh tuổi nhỏ lợn rừng ảnh hưởng khả năng phán đoán của mình. Còn ở thời khắc mấu chốt này lọt một sơ hở cho Giang Thần, làm cho Giang Thần đối với hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Tam xoa kích ngay ngắn không có vào heo rừng trong cơ thể sau đó, lợn rừng trên người càng trở nên vô cùng nóng nảy. Giang Thần cũng biết đây là đang dã thú trước khi chết dãy rủa, vô luận Giang Thần thương tổn cường đại đến mức nào, cũng không khả năng trong nháy mắt giết chết dã thú. Đây là căn bản không khả năng thành lập sự tình. Dã thú tử vong chỉ có thể có lượng chủng phương thức, một loại là máu tươi chảy tận mà chết, bị thương dã thú chỉ có thể là ảnh hưởng động tác của mình cùng khí lực. Tuyệt đối không có khả năng trong nháy mắt bị mất mạng. Coi như là bị Giang Thần cắt hầu, lợn rừng còn rất dài phản ứng thời gian, trong khoảng thời gian này hắn biết phun ra đại lượng tiên huyết. Sau cùng tử vong phương pháp chính là tiên huyết lưu quang mà chết. Một loại khác tử vong phương pháp chính là thần kinh hệ thống tử vong. Loại này tử vong là trực kích não bộ, đương nhiên là tử vong quá trình sẽ có một ít thông thả, có thể sẽ có 30 giây đến 2 phút, đại não trung tủy thần kinh bị phá hư sau đó, cả người căn bản không bị khống chế, đến lúc đó tứ chi cùng đại não đã không có liên hệ, chỉ có thể là lung tung giãy giụa, thậm chí có một ít căn bản là không có cách tiếp tục giãy giụa, nhưng là tứ chi ở trên thần kinh cũng sẽ không ngay đầu tiên tử vong. Tứ chi giãy giụa vẫn sẽ duy trì liên tục một đoạn thời gian. Đây cũng là Giang Thần trong khoảng thời gian này liệp sát dã thú kinh nghiệm. Nhìn trước mắt không ngừng giãy giụa lợn rừng, Giang Thần đối nàng cũng là có một tia ý kính nghệ. Dù sao ngay từ đầu tới giết chính mình, chính là vì cho heo rừng nhỏ xuất đầu, thẳng đến cuối cùng chân chính chết trong tay của mình. Cũng là bởi vì heo rừng nhỏ tiếng kêu thảm thiết làm cho mẫu lợn rừng rối tung lên. Không phải vậy quá trình này sẽ trở nên vô cùng thông thả, Giang Thần cũng không khả năng thuận lợi như vậy kích sát lợn rừng. Quả nhiên tình thương của mẹ là nhân vật vĩ đại nhất, không chỉ là thể hiện tại nhân loại trên người, mỗi cái dã thú trên người cũng có giống nhau hiện tượng. Nghĩ xong đây hết thảy sau đó, Giang Thần quay đầu nhìn về phía mặt khác hai con heo rừng nhỏ. Bây giờ Giang Thần cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, phía trước giết giá thiện hoàn toàn là vì sinh tồn mà liều sát. Nếu như không phải là vì sinh tồn, Giang Thần là phi thường chán ghét giết chóc hành động. Thế nhưng trước mắt cái này hai con heo rừng nhỏ hiển nhiên không muốn sống tạm xuống phía dưới. Chứng kiến mẫu lợn rừng sau khi chết, hai con heo rừng nhỏ cũng giống như điên xông về phía mình. Trong quá trình này, một chỉ bị Tiểu Âm giải quyết, một chỉ bị Giang Thần giải quyết. Đây cũng là Giang Thần hành động bất đắc dĩ, mặc dù là Giang Thần không giết, mấy người bọn hắn cũng gắng phải hướng trên họng xuống đụng. Ta cảm thấy vì bảo trụ tánh mạng của mình, cũng liền không thể làm gì khác hơn là đem ba người bọn hắn toàn bộ đều giết. Ai, coi như hết, vẫn là bỏ qua cho các ngươi ba cái a, sẽ không ăn các ngươi ba cái. Giang Thần sau khi nói xong lắc đầu, đem ba người bọn họ thi thể lưu tại trong rừng rậm. Coi như là bụi về bụi đất về đất, cuối cùng vẫn là quy về mảnh này đại tự nhiên. Làm xong đây hết thảy Giang Thần, dẫn theo Tiểu Âm cùng Tiểu Cô lần nữa xuất phát. Dọc theo con đường này Tiểu Âm không ngừng anh kêu, giống như một bên Tiểu Cô phô hiện chính mình ủy phong thời khắc. Phải biết rằng hắn vừa rồi nhưng là giết rất một cái thân dài vượt lên trước 3 mét lợn rừng, đây có thể nói là phi thường không tầm thường chiến tích. Như vậy lợn rừng lực sát thương cùng lực lượng có thể đều là phi thường cường đại, bưu kỳ là người bình thường có khả năng săn giết. Coi như là đổi thành bây giờ bất luận cái gì một nhân loại, ngay đầu tiên phát hiện lợn rừng dưới tình huống, cũng không khả năng đem giết chết. Giang Thần nghĩ tới đây sau đó, cũng là sủng địch một dạng sờ sờ Tiểu Âm đầu, Tiểu Âm cũng chính là muốn đạt được Giang Thần cổ vũ. Vào giờ khắc này cầm lấy đầu không ngừng ma sát Giang Thần bàn tay. Một bên Tiểu Cô nhìn thấy một màn này sau đó cũng có chút chua chát, đi bộ tốc độ cũng biến thành không gì sánh được thông thả, giống như là đang đối với Giang Thần nói bất mãn. Ôi ôi ôi, xem chúng ta Tiểu Cô chua, Tiểu Cô làm cũng khá vô cùng yêu, nếu như không có người cho ta tiến vũ khí, ta cũng không có biện pháp đánh bại đầu này thành niên lợn rừng. Giang Thần sau khi nói xong nhanh chóng sờ sờ đầu lâu của nó, tới chiếu cố một chút tâm tình của nó. Cùng lúc đó Giang Thần cũng sờ về phía Tiểu Bạch đầu lâu. Tiểu Bạch a Tiểu Bạch, ngươi có thể nhất định phải kiên trì lên, ngàn vạn lần không nên bị virus đánh bại. Giang Thần lúc này tự lẩm bẩm nói rằng, sau đó nhanh chóng mở ra con đường mới. Không qua bao lâu thời gian, Giang Thần cũng cảm giác được đã có ánh mặt trời chiếu tiến đến, đây là tiếp cận đất chống ý tứ. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần càng thêm ra sức phách chạm chung quanh kinh cức cùng cỏ dại cánh cây. Quả nhiên, ở Giang Thần một trận bận việc dưới, ánh mặt trời chiếu đến rồi ba cái trên thân thể người. Vào giờ khắc này Giang Thần đám ba người rốt cục đi ra rừng rậm, đi tới cạnh biển phóng xuất lục phong hào. Khổng lồ thân thuyền vào giờ khắc này xuất phát, Giang Thần là nhất khắc cũng không muốn ở trên đảo nhỏ đợi. Hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là đem Tiểu Bạch mang về trị liệu. Chương 365, gia viên diện tích mở rộng gấp 3, trị liệu Tiểu Bạch thương thế. Chương 365, gia viên diện tích mở rộng gấp 3, trị liệu Tiểu Bạch thương thế. Lục phong số tốc độ cùng cano không sai biệt lắm, trên mặt biển này tuyệt đối cũng coi là thuyền nhanh nhất chỉ dùng thời gian rất ngắn liền trở về gia viên thung lũng, chứng kiến gia viên thung lũng dài 30 mét cao 7 mét tường thành, Giang Thần trong lòng nhất thời trong lúc đó dâng lên một cỗ cảm giác an toàn. Cũng chỉ có gia viên thung lũng mới có thể làm cho Giang Thần vô cùng an tâm. Cái địa phương này cường đại tường thành cho Giang Thần rất lớn cảm giác an toàn. Lại tăng thêm Giang Thần chính mình bố trí các loại cơ quan cả bẫy, làm cho gia viên thung lũng lâm vào trong an toàn. Lúc này Giang Thần nhanh chóng đi tới bên trong đảo. Giang Thần có chút không kịp chờ đợi muốn làm Tiểu Bạch trị liệu thương thế. Đi tới cái kia đảo sau đó, Giang Thần cảm giác hết thảy xung quanh đều là vô cùng xa lạ. Gia viên thung lũng diện tích lớn hơn đến tận gấp 3, trong này tất cả địa phương đều biến đến không gì sánh được cự đại. Trong chọn khu thật nhiều địa phương đều đã trống đi, nuôi trồng khu bên trong gà mẹ cũng biến thành dị thường nhàn nhã. To lớn như thế địa phương, căn bản sẽ không hạn chế gà mẹ tự do. Có nữa chính là sinh vật nhiên liệu khu, phát điện khu chờ, các loại đều làm lớn ra gấp 3 có thừa. Lớn như vậy quyết trương dung bên trên Giang Thần vô cùng không có thói quen. Đi tới trồng chọn khu, nhìn một chút tự trồng lúa mì, còn có các loại hoa quả. Hiện tại cũng không tiếp tục lo lắng địa phương của mình không đủ dùng. Bất quá Giang Thần hiện tại lo lắng nhất vẫn là Tiểu Bạch thương thế. Đem Tiểu Bạch mang tới trong phòng thí nghiệm. Lúc này Giang Thần đã có chút khẩn cấp, rơi vào không gì sánh được suy yếu, trong trạng thái Tiểu Bạch, làm cho Giang Thần vô cùng đau lòng. Đem Tiểu Bạch phóng tới trên bàn thí nghiệm, lúc này Tiểu Bạch có chút hư nhược mở mắt, nhìn thoáng qua Giang Thần sau đó khuôn mặt tín nhiệm, sau đó lại lâm vào trong hôn mê, lần này làm cho Giang Thần vô cùng bối rối, không ngừng loạn choạng Tiểu Bạch, khiến nó vẫn duy trì thanh tỉnh, cái này dạng, tài năng mới có thể mức độ lớn nhất chống cự virus tập kích. Lắc lư một lúc lâu thời gian, Tiểu Bạch mới một lần nữa mở mắt ra. Bây giờ Tiểu Bạch là vô cùng suy yếu, hai con mí mắt không ngừng đánh lộn, thời khắc đều có nhắm mắt lại rơi vào hôn mê khả năng. Giang Thần căn bản không có chút nào do dự, cầm ra bên trong bao con nhộng, lúc này bao con nhộng nhét vào Tiểu Bạch trong miệng. Tiểu Bạch liền thôn phệ bao con nhộng, khí lực đều không có. Thấy như vậy một màn, Giang Thần là vô cùng đau lòng. Xuất ra ống trích, trực tiếp pha loãng hết bao con nhộng sau đó cho tiểu bạch chú bắn vào. Nhưng mà giờ khắc này Giang Thần lại phát hiện, tiểu bạch huyết dịch đã có một ít đọc lại dấu hiệu. Mặc dù không như những thứ kêu biến dị hung thú huyết dịch cái dạng nào ngưng kết, thế nhưng tiểu bạch huyết dịch cũng đã biến đến so với bình thường đông đúc không ít. Điều này làm cho Giang Thần ánh mắt vô cùng kiên định, chính là bởi vì có loại này tình huống xuất hiện, mới chỉ có xác nhận tiểu bạch sẽ tại tương lai không lâu biến thành zombie hung thú. Hoàn toàn không có linh trí, biến thành một chỉ cỗ máy giết người. Bao con nhộng thưa thất sau đó tiêm vào đến tiểu bạch trong cơ thể, hiển nhiên là đưa đến tác dụng không nhỏ. Nguyên bản buồn ngủ tiểu bạch vào lúc này mở mắt, xem ra gia tăng liều lượng vẫn là không có sai, có thể là bởi vì biến dị virus so với hải quái virus cường đại không ít, cho nên mới phải xuất hiện bao con nhộng không có tác dụng nguyên nhân. Lúc này Giang Thần gia tăng một lần liều lượng sau đó, tiểu bạch tình huống lần nữa có chút chuyển biến tốt đẹp. Thấy như vậy một màn, Giang Thần cũng không có gấp tiếp tục tăng thêm liều lượng, loại vật này cần tiêu hao sau đó mới lần tăng thêm. Đi tới trồng trọt khu có Giang Thần chế tác bao con nhộng các loại chủ yếu tài liệu. Giờ khắc này Giang Thần đem tất cả nỗ lực tài liệu toàn bộ hái xuống, mấy thứ này sẽ tại tiểu bạch trên người đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Lấy ra tất cả chủ yếu tài liệu sau đó, Giang Thần bắt đầu không ngừng thăm dò tiểu bạch vết thương. Nhưng là Giang Thần tìm tòi đường này, vẫn không có tra ra cái nguyên cớ, tiểu bạch trên người không có chút nào vết thương xuất hiện. Giờ khắc này Giang Thần lần nữa kiểm tra còn lại khoang miệng, nơi đây có thể nói là biến dị nghiêm trọng nhất địa phương. Đang không có tiêm vào bao con nhộng thời điểm, tiểu bạch trong miệng hiện đầy vết rách, căn bản cũng không nhẫn nhìn thẳng. Lúc này bao con nhộng sau khi trích, tiểu bạch trong miệng cũng xảy ra rất nhiều biến hóa. Phía trước thối giữa đã hoàn toàn tiêu thất, thậm chí có rất nhiều nơi đã sinh ra tổn thương vậy. Cái này liền cho thấy cái này tiểu bạch tình huống đang không ngừng chuyển tốt. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng là bị những thứ này bao con nhộng cứu tiểu bạch tính mệnh. Lúc này Giang Thần đang suy tư lấy tiểu bạch là như thế nào cảm nhiễm. Chẳng lẽ loại này virus thực sự có thể đi qua không khí cảm nhiễm sao? Ta cũng chỉ là thêm chút suy tư liền buông tha loại ý nghĩ này, nếu quả như thật dường như nói vậy, mình và mặt khác hai cái tiểu gia hỏa cũng liền sớm lây. Khẳng định còn có nguyên nhân khác, chẳng qua là ta không có điều tra ra mà thôi. Cái ý nghĩ này ở Giang Thần trong lòng chợt lóe lên, chết về sau Giang Thần ôm hạ trên bàn thí nghiệm tiểu bạch, đem bỏ vào một tòa đặc định trong lồng, này đạo lồng sắt có thể phòng ngừa manh thu tiến công, đồng thời cũng có thể phòng ngừa tiểu bạch đi ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Giang Thần bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu bao con động. Người tình huống hiện tại xem ra, bao con nhộng không chỉ có thể giải trừ hải quái virus, còn có thể giải trừ mất đi virus. Thậm chí có thể nói trên toàn thế giới liền không có bao con nhộng không thể hiểu động. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần, đối với bao con nhộng có một loại không có gì sánh kịp ý lại. Xem ra cần nhiều hơn nữa làm một ít bao con nhộng, hiện tại trong sổ tay bao con nhộng đã bị xào thành giá trên trời, chỉ cần mình làm tiếp một ít bị đứng lên, tài năng mới có thể phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. Giang Thần ở một bên nam tử cùng nói, mãi mãi cũng là giống như Giang Thần nói như vậy. Thị trường cung ứng lớn hơn nhu cầu thời điểm, tài năng mới có thể khống chế giá cả chậm rãi hạ lạc. Nếu không chỉ có thể cổ vũ giá cả tăng giá, căn bản không làm được còn lại khác quyết định. Giang Thần quyết định sau đó lập tức hành động, phía trước lưu lại hạt giống vào giờ khắc này phát huy tác dụng, những mầm móng này chỉ biết gấp mấy lần gấp bội đi lên tăng thêm, ta cảm thấy không có chuyện gì khác dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không buông tha những mầm móng này. Chỉ cần làm cho những mầm móng này trồng xuống sau đó, ngay sau đó là có thể thu hoạch càng nhiều hơn hạt giống. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần bắt đầu chuyên tâm làm một cái giường đông. Vừa nghĩ tới nếu có thể cái từ này sau đó, Giang Thần lập tức nghĩ tới hệ thống trong không gian còn có mấy chục gốc chân quý dược liệu. Những dược liệu này nhiều nhà bồi dưỡng nói, cũng có thể mọc dễ nảy mầm sinh ra hạt giống, sau đó biến đổi 10 thập biến 100 bách biến ngàn sinh sôi nảy nở xuống phía dưới. Nghĩ tới cái này phía sau Giang Thần không có chút nào do dự, từ hệ thống trong không gian lấy ra các loại các dạng dược liệu, ước chừng mấy chục gốc. Những dược liệu này bị Giang Thần chốt ở trồng trọt khu, thẳng đến đem đây hết thảy thôi sau đó, Giang Thần mới xem như ổn định lại. Trồng trọt khu lúc này không chỉ có lúa mì cùng các loại hoa quả, trồng trọt khu bên trong càng là bay một cỗ chưa thỏa mãn vị thuốc đông y này, cổ thuốc đông y vị khiến cho người tâm thần thanh hẳn, có một loại an thần bổ khí tác dụng nào. Chương 366, Thánh Tuyết Liên lần nữa chích ngựa, luyện chế số lớn bao con động. Chương 366, Thánh Tuyết Liên lần nữa chích ngựa, luyện chế số lớn bao con động. Bây giờ những thứ này thuốc đông y căn bản không sốt ruột sử dụng, chỉ cần chậm rãi bồi dưỡng liền được. Gấp nhất vẫn là Thánh Tuyết Liên, đây là chế tạo bao con động chủ yếu tài liệu. Lúc này Thánh Tuyết Liên đã lần nữa kết một lần hạt giống, Giang Thần trong tay càng là đã có hơn 1000 quả Thánh Tuyết Liên hạt giống. Những mầm móng này có thể chế tạo ra vô số bao con động. Chỉ cần cái này tương đối có thể xuất hiện sau đó, mạnh đi nữa lớn độc tố cũng vô pháp đối với Giang Thần tạo thành thương tổn. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần, nhanh chóng xuất ra còn sót lại sử thi cấp sinh trưởng dược thể. Lần này đánh dấu vốn là không có bao nhiêu sử thi cấp sinh trưởng dược thể, lần này sử dụng sau đó lưu lại càng là không nhiều lắm. Bất quá cũng đơn giản làm cho Giang Thần thu hoạch càng nhiều hơn hạt giống cùng với chế luyện tài liệu. Có những tài liệu này Giang Thần biến đến tự tin vô cùng. Đầu tiên là trở về phòng thí nghiệm nhìn thoáng qua tiểu bạch, lúc này tiểu bạch thực đã tỉnh lại, hơn nữa không còn có rơi vào hôn mê dấu hiệu. Bất quá xem ra còn cần tĩnh dưỡng vài ngày nhìn làm định luận lại. Nếu như bao con nhộng thật sự có tác dụng, như vậy tiểu bạch ở rừng rậm thời điểm liền cũng đã tỉnh lại. Tuyệt đối không có khả năng đợi đến giờ này, nghĩ tới đây phía sau Giang Thần đi tới tiểu bạch bên cạnh. Do xét tính đem bàn tay vào trong lồng, đây cũng chính là Giang Thần một loại thăm dò. Do bị virus nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sẽ để cho dã thú mất đi linh trí, biến thành triệt đầu triệt đuôi cỗ máy giết chóc, đồng thời biến đến phi thường khát máu dễ giết. Lúc này Giang Thần chính là đang thử thăm dò một cái tiểu bạch có phải hay không cũng biến thành khát máu dễ giết. Giang Thần ngón tay thâm nhập trong lồng, Tiểu Bạch cũng ở Giang Thần ngón tay đưa ra trong nháy mắt, nhanh chóng cắn về phía Giang Thần. Cũng may mắn Giang Thần phản ứng được đầy đủ nhanh, ở phi thường may mắn tránh thoát một hớp này. Không phải vậy Giang Thần bị cắn sau đó, rất có thể cũng sẽ phát sinh biến dị. Tiểu Bạch, như thế nào còn không biết ta, chẳng lẽ ngươi thật đã bị virus ăn mòn hoàn toàn sao? Giang Thần vào giờ khắc này lộ vẻ tức giận nói rằng, không nghĩ tới Tiểu Bạch virus thật không ngờ nghiêm trọng. Giang Thần rụt tay về sau đó lấy ra Thánh Tuyết Liên, lần này đã không có hệ thống phụ trợ sau đó. Giang Thần chỉ có thể nếm thử các loại biện pháp tới trị liệu Tiểu Bạch. Giang Thần đầu tiên là gọi tới Tiểu Âm, cái này tiểu gia hỏa đối với chung quanh toàn bộ cảm giác lực vô cùng cường đại, có thể giúp Giang Thần không ít sự tình. Tiểu Âm sau khi đi tới nơi này, Giang Thần bắt đầu giơ trong tay lên các loại các dạng dược liệu. Những dược liệu này phóng tới Tiểu Bạch lồng sắt bên ngoài, chỉ cần hiện tại như trước bảo chỉ có một ít linh trí Tiểu Bạch, có thể đối với loại nào dược liệu biểu hiện ra hứng thú. Vậy đại biểu cho loại dược liệu này có thể trị nó virus. Đầu tiên là đệ nhất gốc Thánh Tuyết Liên, Thánh Tuyết Liên bỏ vào Tiểu Bạch lồng sắt bên ngoài, Tiểu Bạch cũng là không quan tâm, giống như là căn bản không có hứng thú chút nào. Mà Giang Thần cũng quay đầu nhìn về phía một bên Tiểu Âm, sở dĩ đem Tiểu Âm kêu đến, chính là vì làm cho hắn hỗ trợ quan sát một chút. Quả nhiên, cho cái cùng Tiểu Bạch không cùng một dạng đáp án. Chỉ thấy Tiểu Âm xác định gật đầu, không thể không nói động vật giác quan thứ 6 vẫn là vô cùng cao, trong nháy mắt này liền hiểu, Thánh Tuyết kết nối với có chứa tiêu tan độc công có thể Giang Thần cũng ở một bên gật đầu, thu hồi trong tay Thánh Tuyết Liên, xem ra đồ chơi này có thể dùng. Ngay sau đó lại là xuất ra khác dược liệu, chỉ cần là đối với Tiểu Bạch bệnh hữu dụng dược liệu, Tiểu Âm nhất nhận ra. Lúc này Giang Thần mới phát hiện nguyên lai tất cả vấn đề đều về tới khởi điểm. Những tài liệu này chính là chế tác bao con nhộng tài liệu. Không nghĩ tới toàn bộ ở cuối cùng lại trở về khởi điểm, hết thảy tất cả đều là chế tác bao con nhộng. Giang Thần lần nữa xác nhận một cái, xác định Tiểu Bạch là cần cái này thuốc. Giang Thần phi thường sủng địch sờ soạn một cái Tiểu Âm đầu lâu, đây cũng tính là đối với hắn một loại thưởng cho. Sau đó Giang Thần trong tay, một con cá nhi xuất hiện, Tiểu Âm chứng kiến sau đó lập tức mở ra đại đại miệng. Giang Thần cũng không có chút nào do dự, cầm trong tay ngư bỏ vào Tiểu Âm trong miệng. Tiểu Âm sau khi ăn xong, trong miệng phát ra một trận anh tiếng kêu, biểu thị phi thường hài lòng Giang Thần thưởng cho. Giang Thần cũng không có chút nào do dự, để lại một bộ phận Tiểu Bạch sở ngôn ngữ tài liệu sau đó, Giang Thần nhanh chóng mang theo còn lại hơn 1000 phần tài liệu đi tới cái hòm thuốc vị trí. Có thể nhanh chóng sinh sản bao con nhộng cái hòm thuốc tựa như Giang Thần đón sát thủ lợi hại giống nhau, tài liệu để vào trong hòm thuốc. Chỉ cần một hồi thời gian lần nữa mở ra sẽ sinh sản ra hoàn chỉnh bao con nhộng. Đây cũng là Giang Thần coi trọng nhất cái hòm thuốc địa phương, có một món đồ như vậy đại lợi khí ở, làm sao lại làm cho Giang Thần không phải tâm động đâu. Một dạng động tác lặp lại là mấy ngàn lần, lúc này Giang Thần vẫn còn ở không sợ người khác làm phiền làm động tác giống nhau. Hao phí tới tận hơn 3 giờ thời gian, Giang Thần mới chỉ có tiêu hao sạch trong tay tất cả tài liệu. Lúc này Giang Thần càng là chế tạo ra mấy vạn miếng bao con nhộng, có cái này nhóm này bao con nhộng tồn tại, Giang Thần tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ bao con nhộng thị trường. Chỉ bất quá Giang Thần hơi chút suy nghĩ một chút, lập tức đã nghĩ ra khỏi một cái so với quét ngang còn tốt hơn sách lược. Dù sao trong tay mình không phải là cái gì su hào bất cải, một ngày trở thành vật như vậy, sẽ vĩnh viễn không có xoay người chi điểm. Mà lúc này Giang Thần trong tay bao con nhộng, vừa lên tới muốn đi tối cao xa hoa lộ tuyến. Cũng chính bởi vì vậy mới có thể làm cho trên thế giới này mọi người đều biết bao con nhộng đến từ không dễ, đồng thời mới có thể đối với nó sản sinh một loại trọng yếu ỷ lại cảm giác. Dù sao ai sẽ đem một bản nhi su hào bắp cải mang ở trên người, chỉ cần là hạ phẩm, sớm muộn sẽ có đào thải cơ hội. Mà lúc này Giang Thần cũng là có chút buồn rầu. Theo lý thuyết nhiều như vậy bao con nhộng căn bản không buồn bán, kèm theo có giải khai độc công có thể bao con nhộng sẽ ở mỗi một lần chịu đến độc dược tổn thương thời điểm giữ được cái mạng. Cần phải biết rằng cái này toàn bộ trên đảo nhỏ đều là độc xà gắn đầy, đồng thời cũng có các loại các dạng độc trùng. Hiện tại bán thế nào đi ra ngoài đều là thành một nan đề, Giang Thần cũng có chút vô cùng làm khó dễ. Ngược lại chính mình là tuyệt đối không có khả năng đơn giản ra sân, không phải vậy rất có thể biết để cho người ta cho là Giang Thần là ở trả giá. Còn nữa chính là, không tốt đối với lấy năm. Ba sau giá cả có chút điều chỉnh. Vô luận là dâng lên vẫn là giảm xuống, Giang Thần đều sẽ rơi vào vô cùng bị động bên trong. Mà bây giờ biện pháp tốt nhất liền chỉ có một cái, đó chính là chiêu đại lý. Khiến cái này đại lý tới vì mình công tác, chỉ cần bọn họ bán đi hàng, như vậy đều sẽ có trích phần trăm. Giang Thần trong nháy mắt này cảm thấy chính mình đầu chỗ kỳ lạ. Tìm ai cái kia? Lúc này Giang Thần mở ra sổ tay bên trong lại là một trận tiếng huyên náo, vô số người đều muốn ở Giang Thần nơi đây mua được giá rẻ bao con nhộng. Dù sao thực lực cao như vậy, không phải sẽ có bao nhiêu trước người tới mua, điều này cũng làm cho cần hướng Giang Thần sử dụng tiểu kiếm lưu. Coca à, mặc dù là người có chút lại nhải, thế nhưng vẫn tính là giữ cửa miệng tương đối nghiêm. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần trực tiếp mở ra sổ tay, cùng Coca phát động rồi nói chuyện tiếng. Chương 367, tìm kiếm đồng bạn hợp tác, phân lượt tiêu thụ bao con nhộng. Chương 367, tìm kiếm đồng bạn hợp tác, phân lượt tiêu thụ bao con nhộng. Giang Thần lúc này mở ra sổ tay liên hệ bắt đầu Coca, cái này hợp tác rồi rất nhiều lần thương nhân, làm cho Giang Thần trong đầu có một cỗ tín nhiệm cảm giác. Bao con nhộng có thu hay không? Chỉ là một câu vô cùng đơn giản nói, Giang Thần nói từ trước đến nay đơn giản sáng tỏ, huống chi hiện tại Giang Thần là chiếm hết ưu thế. Trong túi áo có số lớn có tiền mà không mua được bao con nhộng, đây hoàn toàn kéo lại được đại bộ phận thương nhân cầu vị. Lấy Giang Thần khoảng thời gian này đơn giản kiểm tra, có ít nhất mấy trăm danh thương nhân ở thời khắc đinh cùng với chính mình trong tay bao con nhộng. Thật là nhiều người đã hướng Giang Thần gửi mấy ngàn cái tin, vì chính là trở thành Giang Thần lớn nhất doanh nghiệp đại lý. Vậy mà lúc này Giang Thần lại tìm được rồi vẫn hợp tác Coca. Đã đủ nhìn ra hai người giữa tín nhiệm quan trọng đến cỡ nào. Mà Coca cũng không chút nào làm cho Giang Thần thất vọng, tin tức phát tới, cũng chỉ có mấy giây, lập tức thì có hồi âm. Đương nhiên thu, hiện tại toàn bộ thị trường đều phi thường khan hiếm bao con động, tinh thần lớn trong tay đại nhân có bao nhiêu ta thu nhập bao nhiêu. Chỉ thấy lúc này Coca vô cùng kích động 20 tới một câu như vậy. Giang Thần sau khi xem xong cũng là có chút mạc danh kỳ diệu, có bao nhiêu thu bấy nhiêu, mặc dù là nghề nghiệp thương nhân, cũng không dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói à. Chỉ sợ ngươi thu không nổi, giữa chúng ta cần đạt thành một hạng hợp tác. Giang Thần lúc này lần nữa phong khinh vân đạm trả lời một câu nói, mỗi lần đáp lời đều là đơn giản như vậy sáng tỏ. Mà ở một tòa khác trên đảo nhỏ, một cái 18-19 tuổi tiểu La Lị, vào giờ khắc này chứng kiến Giang Thần đáp lời sau đó lộ ra nụ cười khinh thường. Ta thu không nổi. Ngươi thật sự chính là xem thường năng lực của ta, coi như là ngươi trong tay có một vạn khỏa bao con động, ta cũng có thể một mình toàn thu. Chỉ bất quá những lời này tiểu La Lị cũng không phải nói cho Giang Thần nghe, mà là tại lẩm bẩm lầu bầu nói cho chính mình nghe. Tinh thần cự đại người, có chuyện gì xin cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ đi làm theo, còn như bao con động chuyện này, ta vẫn là câu nói kia, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Coca đáp lời phi thường cấp tốc, lập tức chuyển đến Giang Thần nơi đây. Mấy bạn miếng bao con động, ngươi có thể thu bắt đầu sao? Lúc này Giang Thần trực tiếp trả lời một câu, câu này lại làm cho đối diện Coca rất là kích động. Suýt nữa không có tại chỗ nhảy dựng lên, nhìn lấy sổ tay hơn mấy bạn biên bao con động chữ, Coca trong ánh mắt tràn đầy biểu tình mừng rỡ. Mấy bạn miếng bao con động có chút khó khăn, bất quá ngươi bằng lòng từng nhóm bán đưa cho ta, như vậy ta cũng tuyệt đối có thể thu bắt đầu. Đây quả thực là lời nói nhảm, hiện tại toàn bộ thị trường thượng lưu thông bao con động tuyệt đối không cao hơn 3000 miếng, lúc này đột nhiên xuất hiện mấy bạn miếng bao con động, nhất định sẽ lọt vào những nhân loại khác giành cướp. Loại vật này căn bản không cần phải đặc biệt đi kinh doanh, lần trước hải tặc liền là vô cùng tốt quảng cáo, làm cho Giang Thần bao con động danh tiếng đại tác. Mấy bạn miếng bao con động coi như là cho con chó, cậu cũng có thể đem toàn bộ bán đi. Bán ta bao con động, ta có một cái điều kiện, đó chính là nhất định phải dựa theo sự phân phó của ta định giá, đồng thời không thể để cho bất luận kẻ nào biết hai chúng ta quan hệ. Giang Thần lần này ít thấy vô cùng phát như thế một đại hoành chữ, Coca sau khi xem xong trong đầu càng là tràn đầy nghi hoặc. Lẽ ra loại vật này lưu thông càng nhiều càng không bao nhiêu tiền, còn không bằng vào lúc này nhận cơ hội kiếm một bộ lớn. Hung hăng phát lên một khoản nhanh tiền, về sau cơ hội như vậy khả năng liền phi thường có gặp. Tốt, tinh thần lớn cùng đại nhân có gì phân phó cứ mở miệng liền được, ta có thể hoàn toàn làm theo. Coca đầy đầu nghi hoặc, lúc này cũng không có đặt câu hỏi, thành tựu một cái tinh minh thương nhân, đầu não tự nhiên là vô cùng phát triển. Biết có chút vấn đề chính mình còn là không hỏi tương đối khá, hỏi lời nói có được hay không biết mang đến cho mình không thể tránh khỏi phiền phức. Mỗi miếng bao con nhộng 20%, giá cả toàn bộ từ ta định, trước 1 vạn khóa trích phần trăm toàn bộ cho rằng tiền thế chấp, nếu như trái với hai chúng ta quy định, tiền thế chấp toàn bộ không lùi. Giang Thần vào giờ khắc này nhanh chóng thâu nhập một đại hàng chữ, sau đó cho Coca phát tới. Đối diện Coca thu được sau đó đầy đầu nghi hoặc, như vậy điều kiện hà khắc, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Trước 1 vạn mai chia làm toàn bộ cho rằng tiền thế chấp, cái này nếu như Giang Thần chạy rồi lời nói, thật là biết bao xui xẻo, đến lúc đó nói rõ lý lẽ đều không nói một chút để ý đi. Một dạng thương nhân chứng kiến câu nói này thời điểm sẽ lùi bước, căn bản sẽ không lại có bất kỳ vướng víu. Mà lúc này cũng cho thấy Coca kinh thương đầu não, không có chút nào do dự, một cái chữ tốt hung hăng đánh vào sổ tay bên trên. Giống như là phát tiết trong lòng mình bất mãn giống nhau, Coca trên mặt xuất hiện một trận hung ác biểu tình. Rất tốt, nơi này là 20 miếng, mỗi mai định giá 30 kg sắt thép. Giang Thần sau khi nói xong lập tức phát tới 20 miếng bao con động. Đây hết thảy thật sự là quá nhanh, làm cho đối diện Coca đều không có phản ứng kịp, lập tức đã bị hạnh phúc trước mắt đánh tỉnh. Chọn 20 miếng bao con động à, đây đối với Coca mà nói cũng là một khoản không nhỏ bảo tàng. Nếu như lúc này nuốt riêng lời nói, sẽ để cho hắn ở sau này một đoạn thời gian rất dài nội ý thực vô ưu. Thế nhưng Coca vẫn là đè nén xuống nội tâm rung động, trở về Giang Thần một cái chữ tốt. Cuối cùng đem bao con nhộng treo lên sổ tay bên trên, mỗi miếng bao con nhộng giá là 30 kg sắt thép. Đây có thể nói là phi thường hà khắc giá, sắt thép bây giờ là rất khó tìm được, đừng nói là 30 kg, coi như là tam công cân cũng là phi thường chắc trở. Điểm này Giang Thần mấy người cũng là biết đến, chỉ bất quá Giang Thần lúc này thiếu nhất chính là sắt thép 500, sở dĩ Giang Thần không có chút nào biện pháp, chỉ có thể đi vào thử thời vận, nhìn có hay không trong tay người khác có đại lượng sắt thép tồn tại. Quả nhiên, bao con nhộng vướng một cái đi lên, lập tức thì có nhóm lớn người mở miệng hỏi. Bắt đầu các loại mặc cả cách, hoặc là chính là giá cả cao, hoặc là chính là trong tay không có sắt thép. Giang Thần cũng không nghĩ tới cái này 20 miếng bao con nhộng như vậy khó bán, không đủ bán sắp xỉ 2 ngày mới, chỉ có, bán đi. Dĩ nhiên, đây hết thẻ cũng là nói sau, đang xử lý hết đây hết thẻ sau đó, Giang Thần cũng dối người. Thời gian dài không phải vận động, làm cho Giang Thần cả người xương cốt bên trong cách cách rung động, thời gian dài như vậy vẫn luôn ở phục chế dược hoàn, Giang Thần có thể nói là vô cùng mệt mỏi. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống, Giang Thần đi tới trong phòng thí nghiệm, lúc này Tiểu Bạch Thực đã có thể ngắn ngủi đứng lên. Mà ở Tiểu Bạch bên cạnh, Tiểu Âm, Tiểu Cô hai cái tiểu gia hỏa ở chỗ này bồi bạn Tiểu Bạch, cũng để cho Tiểu Bạch không có quá nhiều cô đơn. Mà cái này hai cái tiểu gia hỏa chứng kiến Giang Thần sau đó, phát ra một trận tiếng kêu. Hiển nhiên không minh bạch vì sao Tiểu Bạch sẽ bị nhốt vào trong lồng. Ngăn, bởi vì Tiểu Bạch đã bệnh, những bệnh này còn có thể lây cho các ngươi, sở dĩ các ngươi bất luận là vì an toàn của mình, vẫn là vì Tiểu Bạch có thể sớm một chút tốt, đều muốn cách xa nó. Chương 368, đánh dấu thu được thưởng cho, mở rộng chính mình vườn thuốc. Chương 368, đánh dấu thu được thưởng cho, mở rộng chính mình vườn thuốc. Giang Thần thật ra thì vẫn là phi thường kiêng kỵ cái này hai cái tiểu gia hỏa vào giờ khắc này theo sát Tiểu Bạch. Dù sao loại này virus phương thức còn không biết có thể đi qua cái gì truyền bá, liền Giang Thần tiếp xúc Tiểu Bạch thời điểm cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi đừng nói cái này hai con tiểu tử, nếu như bọn họ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thực sự sẽ để cho Giang Thần đau lòng chết. Đem cái này hai con tiểu gia hỏa nhẹ nhàng ôm ra phòng thí nghiệm, sau đó Giang Thần về tới phòng thí nghiệm, đưa tay ra xoa Tiểu Bạch đầu lâu. Lúc này Tiểu Bạch đã không giống như là cảm nhiễm virus lúc cuồng bạo như vậy. Giang Thần mặc dù là xoa Tiểu Bạch đầu lâu, vẫn không có bất kỳ vấn đề gì. Ngược lại Tiểu Bạch lộ ra một loại phi thường biểu tình hưởng thụ. Cứ như vậy là có thể nhìn ra Tiểu Bạch virus đã tốt lắm rồi. Ngươi ở nơi này kiên trì một đêm, nếu như ngày mai lại không có bất kỳ bệnh trạng lời nói, ta sẽ đem ngươi phóng xuất, nhất định phải ngoan à, ta cái này toàn bộ cũng là vì tốt cho ngươi. Giang Thần lúc này lần nữa nhẹ nhàng xoa Tiểu Bạch đầu lâu, mà Tiểu Bạch nghe xong Giang Thần lời nói sau đó cũng minh bạch rồi Giang Thần ý tứ. Hướng về phía Giang Thần chậm rãi gật đầu, nhất cử nhất động bên trong đều là linh khí. Một màn này làm cho Giang Thần cực kỳ vui vẻ, trong lòng nhất đoạn nháo tâm sự tình, xem như là hoàn toàn hạ xuống. Chói chặt phòng thí nghiệm đại môn, phòng ngừa mặt khác hai cái tiểu gia hỏa nửa đêm chạy vào phòng thí nghiệm, tạo thành giao nhau cảm nhiễm. Giang Thần sau đó tới, đến rồi gian phòng của mình, ngày hôm nay không có đi thủy ma phương đúc luyện chính mình, đồng thời cũng không có đánh bóng đá bông. Coi như là từng ấy năm tới nay, lần đầu trộm, Giang Thần trực tiếp nằm dài trên giường đã ngủ. Lần nữa vừa mở mắt, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Tiểu Âm không biết lúc nào đã tới Giang Thần trên giường, nằm Giang Thần một bên. Giang Thần nhìn lấy một màn này cũng cảm giác hết sức ấm áp, mỗi sáng sớm tỉnh lại bên người đều sẽ có như thế một cái tiểu gia hỏa. Sau khi rời giường Giang Thần không có đi làm việc, rời giường chuyện làm thứ nhất tự nhiên là đánh dấu. Đánh dấu. Ken chúc mừng Giang Thần thu được sử thi cấp sinh trưởng dược tề 10. Lại là sinh trưởng dược tề, bất quá cũng không tệ, hiện tại trồng trọt khu bên trong tốt nhiều đồ vật đều cần muốn đại quy mô bồi dưỡng. Giang Thần sau khi nói xong nhanh chóng đi tới phòng thí nghiệm, Giang Thần cần ngay đầu tiên hiểu rõ Tiểu Bạch tình huống. Tiểu Bạch bị giam ở nho nhỏ trong lồng, có thể nói là một đêm chưa chợp mắt, chứng kiến Giang Thần sau đó trước tiên ngẩng đầu. Một đôi thủy bông bông mắt to nhìn chằm chằm Giang Thần, trong mắt tràn đầy các loại ủy khuất thần tình. Giang Thần cũng là không có biện pháp chút nào, đi tới Tiểu Bạch bên cạnh, nhìn thoáng qua Tiểu Bạch phía trước còn ửng đỏ biến mắt, lúc này toàn bộ biến thành trong suốt. Vào giờ khắc này Giang Thần rốt cuộc yên tâm, nguyên lai cũng là bởi vì bao con động dược lực chưa đủ nguyên nhân. Sau khi trích Tiểu Bạch năng lực khôi phục mạnh phi thường, chỉ dùng thời gian một ngày liền hoàn toàn khôi phục được trạng thái tốt cùng. Ngoan, trong khoảng thời gian này có thể ngàn vạn lần không nên tiếp xúc mặt khác hai cái tiểu gia hỏa, ta còn phải tiếp tục đối với ngươi tiến hành quan sát. Giang Thần sau khi nói xong cũng phi thường mềm lòng mở ra lồng sắt, thả ra bên trong Tiểu Bạch. Tiểu Bạch sau khi đi ra có vẻ hơi ủ rũ, dùng đầu không ngừng cọ sát Giang Thần chân. Xem như là phát tiết ra mấy ngày này bất mãn, Giang Thần thấy như vậy một màn tâm đều nhanh muốn hòa tan. Ngồi xổm người xuống chậm rãi xoa Tiểu Bạch đầu lâu, một lúc lâu thời gian, cải thiện có chút không cam lòng bị giảm trên mặt đất. Ngươi có thể đi ra ngoài tự do hoạt động, thế nhưng ngàn vạn lần không nên tiếp xúc mặt khác hai cái tiểu gia hỏa. Chờ ngươi quan sát một đến hai ngày, các ngươi có thể cùng nhau đùa giỡn. Giang Thần trước khi chuẩn bị đi lần nữa thông báo trước mắt Tiểu Bạch, liền tình huống trước mắt đến xem, Tiểu Bạch là không có bất kỳ nguy hiểm. Chỉ là Giang Thần đối với cái này hết thảy đều phải không xác định, tốt nhất vẫn là lại quan sát một đoạn thời gian tại hạ kết luận. Cáo biệt Tiểu Bạch sau đó, Giang Thần đi tới dược điển. Giang Thần từ trên tiểu đảo mang về dược liệu đã toàn bộ gieo xuống, những dược liệu này hiển nhiên là phi thường dễ dàng sinh tồn. Mặc dù là thay đổi một chỗ, ở Giang Thần bên này cũng là vô cùng tốt. Trong đó thật nhiều dược liệu là hóa hư cầm máu, còn rất nhiều dược liệu là trị liệu phong hàn cảm mạo, trong đó càng có một ít kim ngân hoa, thanh nhiệt trừ hỏa. Tất cả dược liệu lúc này toàn bộ đều bị Giang Thần gieo dưới. Giang Thần lúc này xuất ra sử thi cấp sinh trưởng dược tề, loại này đông tây Giang Thần cũng không phải lần thứ nhất sử dụng, nhanh chóng hướng về phía chúng quanh dược điển sử dụng. Vẹn vẹn là lần đầu tiên sử dụng Giang Thần liền thu lấy được mấy trăm miếng hạt giống, những mầm móng này tất cả dược liệu đều có. Đây hết thảy đều là ngoài Giang Thần dự liệu, không nghĩ tới dược liệu kết thúc trùng suất cao như vậy, so trước đó Thánh Tuyết Liên cao hơn vài lần. Bất quá ngẫm lại, trong lòng cũng liền toàn bộ sáng tỏ. Thánh Tuyết Liên dù sao cũng là tương đối dược liệu cao cấp, tuyệt đối phải so với trước mắt dược liệu cao hơn rất nhiều. Sở dĩ kết thúc trùng suất nhỏ một chút, cũng hoàn toàn không nói chơi, làm xong đây hết thảy sau đó, Giang Thần bắt đầu một lần nữa bồi dưỡng bắt đầu những mầm mống này. Lúc này Tiểu Âm cũng tỉnh lại, đi tới Giang Thần trước mặt, anh kêu lên. Chỉ là một cái phi thường ăn ý nhãn thần, Giang Thần cũng biết Tiểu Âm nghĩ muốn cái gì. Từ hệ thống trong không gian lấy ra thức ăn, còn không đợi Giang Thần động thủ, Tiểu Âm liền mở ra máu của mình chậu miệng lớn, cùng đợi Giang Thần cho ăn. Liên tiếp 5 cái ngư xuống bụng, Tiểu Âm lúc này mới cảm giác ăn uống no đủ. Tìm một địa phương nằm xuống, Giang Thần quay đầu nhìn Tiểu Âm liếc mắt, sau đó cúi đầu bắt đầu làm công việc của mình. Trước mắt nhưng là có nhóm lớn dược liệu cần trồng trọt, Giang Thần không có chút nào do dự, bắt đầu chính mình trồng trọt công tác. Vừa lúc đó, Tiểu Âm cũng biểu hiện ra chính mình siêu cường nhãn lực độc đáo. Đến rồi Giang Thần trước người, bắt đầu trợ giúp Giang Thần đào hầm trồng trọt dược liệu, không thể không nói Tiểu Âm động tác thập phần nhanh, làm cho Giang Thần đều có chút theo không kịp. Chỉ có thể là không ngừng ở trong hầm bông hạt giống. Có Tiểu Âm trợ giúp, Giang Thần nguyên bản cần khoảng một canh giờ sống, dĩ nhiên 15 phút thì làm xong. Không thể không nói cái này hết thảy đều phải quy công cho Tiểu Âm rõ ràng. Sơ sơ Tiểu Âm đầu, kế tiếp Giang Thần chuyện cần làm còn rất nhiều, đi tới nuôi trồng khu, lúc này nuôi trồng khu diện tích làm lớn ra gấp 3. Gà mẹ đang ở nhàn nhã mang theo mấy con gà con tìm run ăn, ở cái này mảnh nhỏ phì nhiêu trên đất, mặc dù là Giang Thần, mặc kệ cái này mấy con gà con cũng không khả năng chết đói. Cầm ra bên trong lúa mì quăng vào đi một bả, mỗi ngày chỉ cần như thế một thanh lúa mì, liền đầy đủ những thứ này gà mái sinh hoạt. Sau đó từ ổ gà bên trong lấy ra mấy viên trứng gà, lần này trứng gà bên trong chỉ có 2 quả có thể ấp trứng ra con gà con. Còn lại 4 miếng toàn bộ bị Giang Thần thu vào, xem như vậy buổi tối có thể tới một cái trứng gà tươi. Khẽ hát, Giang Thần lại tới nuôi ong khu hiện tại đã hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, thật chặt đầy trồng cho khu, xem như là một cái lựa chọn tốt. Chương 369, một ngày một viên chưa bán, tiểu bạch vi rút nơi tận cùng. Chương 369, một ngày một viên chưa bán, tiểu bạch vi rút nơi tận cùng. Giang Thần làm xong hết thảy tất cả đi tới trong phòng thí nghiệm, lúc này tiểu bạch thực đã vui vẻ. Chỉ bất quá có Giang Thần nghiêm khắc cấm chỉ, hắn hiện tại hoàn toàn không có đi ra qua phòng thí nghiệm, là vẫn ở trong phòng thí nghiệm cùng đợi Giang Thần. Giang Thần lần nữa đi tới phòng thí nghiệm, nhìn trước mắt tiểu bạch khôi phục dáng dấp, có chút sủng địch sờ đầu hắn một cái đầu lâu. Ngươi có thể không thể nói cho ta biết là như thế nào cảm nhiễm ở trên. Giang Thần vào giờ khắc này bắt đầu hỏi tiểu bạch là như thế nào cảm nhiễm ở trên, vấn đề này có thể là vô cùng nghiêm trọng, cũng có thể làm cho Giang Thần đối với cái này virus càng thêm hiểu rõ. Dù sao tiểu bạch cảm nhiễm thập phần kỳ quặc, liền Giang Thần cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy lúc này tiểu bạch sau khi nghe xong đưa ra chính mình móng vuốt. Sau khi trở về Giang Thần có cho tiểu bạch làm qua toàn diện tính khử trùng, cho nên bây giờ trên móng vuốt đã không có bất luận cái gì virus tồn tại. Nhưng mà Giang Thần đưa qua hắn móng vuốt, cẩn thận kiểm nghiệm một phen, cũng không có tìm được bất kỳ vết thương. Giang Thần có chút buồn bực hỏi: "Ngươi là nói virus là ở nơi đây truyền vào đi?" Giang Thần vừa mới dứt lời, tiểu bạch liền như trinh ý thức kêu một tiếng, xem ra chính như Giang Thần đoán như vậy. Nhưng là vì sao móng vuốt của ngươi thượng hội xuất hiện virus đâu? Giang Thần vẫn là 10-70 phần khó hiểu, vì sao tiểu bạch không có chút nào vết thương là có thể bị virus cảm nhiễm. Tiểu bạch sau khi nghe xong, hướng về phía Giang Thần lớn tiếng gầm rú, sau đó khoa tay múa chân ra khỏi tam xoa kích giáng dấp. Sau đó móng vuốt phóng tới trên tam xoa kích, sau đó là một cái bên trên nhảy động tác. Giang Thần từ hệ thống trong không gian lấy ra tam xoa kích mới vừa xuất hiện, tiểu bạch liền không kịp chờ đợi đi tới Giang Thần trước mặt. Vào giờ khắc này Giang Thần đem đây hết thể đều biết. Ngươi là nói, trên tam xoa kích dính huyết dịch bị móng vuốt của ngươi đụng tới, sau đó giữa bất chi bất giác bị ngươi hút vào trong cơ thể. Giang Thần những lời này sau khi nói xong, tiểu bạch không ngừng gật đầu, sau đó càng là lộ ra vẻ mặt ủy khuất dáng dấp. Một màn này làm cho Giang Thần vô cùng đau lòng, đi tới tiểu bạch trước mặt, sờ đầu hắn một cái đầu lâu. Giờ khắc này rốt cuộc chân tướng đại bạch, nguyên lai đây hết thảy chính là Giang Thần trên tam xoa kích dòng máu bị tiểu bạch dính đến rồi trên móng vuốt. Sau đó tiểu bạch theo bản năng liếm móng vuốt động tác, lại đem virus hút vào trong cơ thể. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần dị thường vui vẻ, chỉ cần không phải không khí truyền bá là được. Nếu quả như thật là không khí truyền bá, như vậy cái này virus liền cần phải thật tốt trị một chút, bây giờ không có không khí truyền bá cái này vừa nói. Như vậy Giang Thần sẽ vô cùng ung dung, cũng không cần chế được bao nhiêu giải dược. Xem ra vẫn là sợ bóng sợ gió một hồi, vốn cho là tịch quyển toàn thế giới virus, không nghĩ tới thực đã bị ta bóp chết ở tại trong trứng nước. Giang Thần đập, vỗ ngực nói rằng, có thể là đời trước bị trong điện ảnh chàng cảnh dọa cho sợ rồi. Vừa xuất hiện như vậy virus liền cho rằng biết tịch quyển cả thế giới, hoàn toàn không nghĩ tới virus đã bị Giang Thần khống chế được. Khống chế được virus Giang Thần, lúc này vô cùng yên tâm, đi tới tiểu bạch gần trước, ở an ủi một hồi sau đó, đẩy ra tiểu bạch ánh mắt, quan sát. Chỉ thấy tiểu bạch trong ánh mắt, không còn có bất kỳ hào quang màu đỏ xuất hiện, đây cũng chính là ý nghĩa tiểu bạch đem cũng sẽ không bao giờ chịu virus quấy nhiễu. Ngoan ngoãn, ngươi đã hoàn toàn bình phục, hiện tại ngươi có thể cùng tiểu cô tiểu âm bọn họ cùng nhau chơi, đi thôi. Giang Thần sau khi nói xong vô đầu của hắn, sở dĩ phía sau đem thả ra phòng thí nghiệm. Hai ngày này vẫn ở trong phòng thí nghiệm nín, tiểu bạch đã sớm nghẹn có chút nổi điên, ra khỏi phòng thí nghiệm trong nháy mắt liền như cùng như là phát điên xông về tiểu âm. Mới vừa bang Giang Thần làm xong việc tiểu âm, lúc này vẻ mặt không gì sánh được, là chứng kiến thẳng đến hắn mà đến tiểu bạch, vẫn là dị thường hưng phấn. Không có nghĩ tới giờ khắc này tiểu bạch dĩ nhiên sinh long hóa hổ, không chút nào dấu hiệu bị thương. Phía trước tiểu bạch trạng thái là vô cùng đáng sợ, làm cho cái này tiểu gia hỏa cho rằng muốn vĩnh viễn mất đi tiểu bạch. Thấy như vậy một màn tiểu âm trong miệng phát ra một trận anh tiếng, từ những âm thanh này trung Giang Thần có thể nhận thấy được. Đây là đang quan tâm tiểu bạch thương thế, mà tiểu bạch cũng không phải thường uy võ kêu hai tiếng, thanh âm thấp kháng mạnh mẽ, hoàn toàn là bình phục dấu hiệu. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa nhanh chóng chạy, đi vào tìm kiếm tiểu cô. Nhìn lấy cùng nhau đùa giỡn phi thường vui vẻ ba cái tiểu gia hỏa, Giang Thần trong lòng đó là vô cùng kích động. Ai, võ thuật không phụ hữu tâm nhân, xem ra sau này còn là muốn nhiều tổn chút bao con động. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần, trong lúc bất chợt đã quên một chuyện rất trọng yếu. Mở ra sổ tay trong ngáy mắt, vô số tin tức phô thiên cái địa chuyển đến. Trong đó đại bộ phận là muốn mua bao con động, thật là nhiều người vì mua bao con động, thậm chí bắt đầu cầu ra cáo mãi mãi. Nói mình đã nhuộm hải quái virus, nhu cầu cấp bách loại này bao con động cứu mạng. Không thể không nói, ở kết xù lợi ích trước mặt, nhân tính biến đến vô cùng yếu đuối. Sợ rằng những người này đều là hoàng lưu a, ngươi chính là từ chính mình cái này bên trong giá thấp mua đi bao con động, sau đó lại bán lại giá cao. Giang Thần lúc này mới biết nói bao con động muốn thông dụng chắc trở tính, những thứ này bao con động một ngày hiện ra trọng yếu một mặt. Như vậy trước tiên biết nên đón đại tư bản ra chú ý, mọi người đều sẽ đem hết toàn lực quét dọn rơi, trên thị trường dư thừa bao con động. Chỉ cần Giang Thần logo trên co treo lên, liền nhất định có người đến nơi mua, vô luận là đắt quá đều là giống nhau. Người quỷ chúng ta liền so với người đắt đi nữa, phải biết rằng kế tiếp còn có đến vài lần đêm trăng tròn, khi đó nhưng có hải quái tập kích. Hải quái vi rút duy nhất giải trừ biện pháp chính là Giang Thần trong tay bao con động, đây có thể nói là lớn nhất cần đến phẩm, cũng là toàn bộ sổ tay trung khan hiếm nhất đồ vật. coi nhẹ rơi đây hết thảy tin tức sau đó, Giang Thần trực tiếp tìm được rồi Coca gửi tới tin tức. Không thể không nói, cái này cậu nhỏ tiểu cô nương hoàn toàn đem lại ngải hai chữ phát huy vô cùng nhuyễn. Cái này trong vòng một ngày, cho Giang Thần phát sắp xỉ 300 cái tin, trong đó có một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Cũng có một chút đối với Giang Thần ân cần thăm hỏi, càng nhiều hơn vẫn là đang thương lượng bao con nhộng sự tình. Từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh cùng tự tin, càng về sau không bình tĩnh, cùng với khủng hoảng. Coca có thể nói là đem bắt được bao con nhộng phía sau sở hữu tâm tình toàn bộ nơi tay sách bên trên phát hiện một lần. Giang Thần nhìn lấy dập dạp chẳng chỉ hơn 300 cái tin, trong nháy mắt có chút đại náo ngẩn ra. Thật không biết tiểu cô nương này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại có thể như vậy lại nhải. Nhặt trọng điểm nói, nhiều tin tức như vậy, ta không có biện pháp một cái đi xem. Ta cảm thấy hồi phục vô cùng đơn giản sáng tỏ, đó chính là trực tiếp hỏi Coca trọng điểm. Đợi đến Giang Thần tin tức Coca giờ khắc này cũng là vô cùng kích động, trong nháy mắt liền cho Giang Thần tới một cái thập liên rút phát. Ngay từ đầu là đối với Giang Thần một ít ân cần thăm hỏi, phía sau mới là chính đề. Chương 370, bao con nhộng chỉ đổi sắt thép, bao con nhộng trở thành tiền tệ. Chương 370, bao con nhộng chỉ đổi sắt thép, bao con nhộng trở thành tiền tệ. Có thể hay không đem trao đổi tài liệu đổi một cái, hoặc là giảm bớt một ít, hiện tại toàn bộ nhân loại đều không có bao nhiêu sắt thép, mặc dù là toàn bộ hiểu ra cũng không đủ mua một viên bao con nhộng. Coca mấy ngày nay nhanh bị nhân loại tư nhân thư bắn cho tạp bạo, trong đó đại bộ phận tư nhân thư đều là đang hỏi hắn có thể hay không sử dụng tài liệu khác trao đổi. Giống vậy như đầu gỗ cùng đá bông, đây là trên toàn thế giới nhiều nhất tài liệu. Chỉ bất quá Coca cũng không dám tự mình làm chủ, sở dĩ những thứ này tư nhân thư một cái cũng không có trở về, trong khoảng thời gian này đối với Giang Thần phát hiện của mình loạn tạc. Hy vọng Giang Thần có thể lọ dịn sau đó thấy được nàng nhắn lại, trước tiên hồi phục. Hiện tại Giang Thần khôi phục, Coca trước tiên nói ra vấn đề mấu chốt. Tài liệu không thể đổi, bao con nhộng chỉ đổi sắt thép, còn như giá cả ngươi lại chính mình định, ngược lại ngươi về sau cũng có tăng giá khả năng, an toàn không cần lo lắng. Giang Thần tin tức cũng là hết sức nhất châm kiến huyết, trực tiếp liền nói cho Coca là tuyệt đối không thể đổi tài liệu khác, thế nhưng có thể thích hợp giảm bớt một ít giá cả. Bây giờ trên thị trường bao con nhộng một ngày một cái giá cả, mặc dù là Giang Thần hiện tại giảm xuống về sau tăng giá cũng chút nào không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại không có ai biết Coca là Giang Thần đẩy ra đại lý, nhưng là thời gian một ngày, một phần cũng không có bán đi, toàn bộ nhân loại khả năng thực sự không có có nhiều như vậy sắt thép. Coca tin tức rất nhanh lần nữa phát tới, không thể không nói, nàng lần này có thể nói là nhận rồi một cái phiền toái rất lớn. Vốn là cho là mình phát tài, không nghĩ tới lại đụng phải Giang Thần cái này ngộ bị cưỡng chế. Ngoại trừ sắt thép ở ngoài, cái gì cũng không cần, trường lúc này gian xuống phía dưới, trong tay hắn nhóm này bao con nhộng tuyệt đối sẽ nện ở trong tay. Thế nhưng, chính là bởi vì nhóm này bao con nhộng tồn tại, làm cho Coca còn lại sinh ý làm phong sinh thủy khởi, đây cũng là Coca chỗ cao minh. Không được, chỉ có cái này dạng mới có người đi thu thập sắt thép, không phải vậy tuyệt đối sẽ không có người đi thu thập sắt thép, đồng thời ta sẽ cho ngươi một chai bao con nhộng, những tài liệu này cũng treo lên. Sau khi nói xong, Giang Thần đem sắt thép tinh luyện kim loại khí trung cần tài liệu toàn bộ phát cho Coca. Cùng lúc đó cho Coca phát 100 miếng bao con nhộng. Có thể nói là vô cùng tín nhiệm Coca. Nếu như đổi thành người khác, đã sớm cầm cái này 100 khỏa bao con nhộng chạy trốn. Cũng chỉ có đối diện Coca biết, cùng Giang Thần làm quan hệ tốt, dù sao cũng hơn hặc mất Giang Thần nhóm này tài liệu tốt hơn rất nhiều. Có thể là không được, ngươi xem một chút sổ tay bên trong ngôn luận. Coca phát sinh câu nói này thời điểm cũng là vô cùng bất đắc dĩ, thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, Giang Thần cố chấp làm cho hắn có chút khó có thể chịu đựng. Giang Thần nghe xong nàng lời nói về sau cũng là mở ra sổ tay, lúc này sổ tay bên trong ngôn luận làm cho Giang Thần có chút nhức đầu. Thực tiễn sổ tay bên trong, vô số phô thiên cái địa tin tức chuyển đến. Các người có phát hiện hay không, hiện tại có một người tên là Coca nhân đang ở bán bao con nhộng, hơn nữa bán chết đắt tiền, còn toàn bộ đều muốn sắt thép, trên thế giới này ở đâu có sắt thép, trong tay ta cũng liền chỉ bất quá có mấy cây thanh sắt mà thôi. Ta đã sớm chú ý hắn rất lâu rồi, ta phát hiện mấy ngày nay hắn bao con nhộng không có bán đi bao nhiêu, hoặc có lẽ là một viên cũng không có bán đi, thế nhưng những vật phẩm khác, nhưng là bán rồi rất nhiều, đây chính là một cái vận doanh xáo lộ, vì chính là bán ra chính mình còn lại hàng. Ta cảm giác trên lầu nói rất đúng, nhiều như vậy sắt thép ai có thể lấy đến, đây hoàn toàn chính là không có bán bao con nhộng thành ý. Không nghĩ tới buôn bán còn có thể làm như vậy, ân là một thiên tài nha. Công bình bên trong vô số ngôn luận đều ở đây lên án công khai Coca, có thể nói là vô cùng cường đại. Lúc này thật sự nếu không đi ra chứng thực, như vậy Coca danh tiếng sớm muộn sẽ bị lấy hết sạch, đến lúc đó cũng không có biện pháp tiếp tục cho Giang Thần đại lý. Giang Thần chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền đối với Coca phát tin tức. Đem mỗi quả bao con nhộng giá cả xuống đến 1 kg sắt thép, thời hạn 30 quả, kế tiếp mỗi quả bao con nhộng giá cả tăng tới 2 kg, tiếp theo là tam công cân, lại sau đó là 4 kg, mỗi lần đều là 30 quả. Giang Thần lần này có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, 1 kg sắt thép là có thể đổi một viên bao con nhộng, Giang Thần có thể nói là thua thiệt lớn. Thế nhưng vì mình có thể rất nhanh điểm làm ra sắt thép tinh luyện kim loại khí, cũng vì có thể khôi phục Coca danh tiếng, Giang Thần cũng chỉ có thể làm như vậy. Quả nhiên, chiêu này phi thường hữu dụng, sổ tay bên trên cấp tốc lại bị Coca soát bình. Đây hết thể đều là bởi vì Coca nhất đoạn văn. Nghe nói gần đây có rất nhiều người ở Vũ Hán ta, thế nhưng ta cho ngươi biết, ta chính là vì thu được sắt thép mới, chỉ có bán ra bao con nhộng. Không phải vậy các ngươi có tài liệu khác cũng có thể tới chỗ của ta đổi, tổng cộng 6 loại tài liệu, tất cả đều có thể đổi lấy một viên bao con nhộng. Hơn nữa từ giờ trở đi bao con nhộng đại hàng giới, 30 vị trí đầu khỏa bao con nhộng, 1 cân sắt thép một viên, phía sau 30 khỏa 2 cân, sắt thép một viên, cứ thế mà suy ra, 10 cân ngừng phát triển. Coca fan này ngôn luận, lập tức đưa tới tất cả nhân loại ánh mắt. Mọi người nhìn lấy sổ tay có chút không biết làm sao, không nghĩ tới ngoại trừ Giang Thần ở ngoài, còn có người có nhiều như vậy bao con động. Xem ra phía trước thật là hiểu lầm Coca, nhân gia có thể là thực sự cần sắt thép, không nghĩ tới trên tay dĩ nhiên có nhiều như vậy bao con động. Tới, chúng ta trò chuyện riêng, Coca. 1 kg sắt thép. Đây quả thực cũng quá tiện nghi à, trong tay ta mấy thứ này đến một chút cũng có thể góp thành 1 kg, ta cũng muốn đi mua một viên bao con động. Ta xem như là thấy rõ, bao con động chính là một cái chủ lưu tiền tệ, cái này mới vừa nói ra, sắt thép giá cả đơn giản là đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi nha, hiện tại đã so trước đó giá cả cao hơn 30 lần. Gần trong nháy mắt thời gian, toàn bộ sổ tay thượng nhân loại sắt thép giá cả tăng vọt, mọi người đều không thể tin được, khả năng còn có thể có xảy ra chuyện như vậy. Quả nhiên là nơi nào có người thì có lợi ích. Có lợi ích địa phương hiện tại mạng sống đều có chút không còn kịp rồi, thế nhưng sổ tay như trước bị những người này cho biến thành một cái tài chính trung tâm. Tự cầm đi ra bao con nhộng càng là trở thành chủ lưu tiền tệ, hiện tại đã bị xào đến rồi hơn 1000 cân đầu gỗ một viên. Loại này cứu mạng đồ đạc lúc nào cũng không ngại nhiều, thêm gì nữa thời điểm cũng sẽ không nện ở trong tay. So với vật liệu gỗ đá vương có thể muốn tốt rất nhiều, nhưng lại dễ dàng chứa đựng, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng. Loại vật này ai không muốn vào tay mấy viên. Giang Thần chỉ là nhìn mấy lần liền đóng cửa sổ tay, cuối cùng bắt đầu một ngày bận rộn. Gia viên hạp cốc cương mới xây xong, hiện tại có thật nhiều địa phương cần Giang Thần xử lý, căn bản không có thời gian quá lâu theo chân bọn họ lãng phí. Đóng cửa sổ tay sau đó, Giang Thần bắt đầu xử lý bắt đầu gia viên, toàn bộ gia viên đều là vô cùng hỗn độn, nguyên bản làm lớn ra 3 lần quy mô, làm cho Giang Thần đều có chút không thích ứng. Đó là cũng may từng cái khu vực không có bị hỗn loạn, mỗi cái khu vực lúc này đều ở đây cùng nhau, trên bản chất không có thay đổi quá lớn trượng. Chương 371, mặt thế xa xỉ thịt nướng, nửa đêm giá thú tập kích. Chương 371, mặt thế xa xỉ thịt nướng, nửa đêm giá thú tập kích. Giang Thần đem hết thảy chung quanh xử lý qua một phen sau đó, đã tới buổi tối. Lúc buổi tối Giang Thần vô cùng vui vẻ, dù sao Tiểu Bạch đã toàn bộ bình phục, đây đối với Giang Thần mà nói nhất kiện trong lòng sự tỉnh rơi xuống đất. Cứ như vậy Giang Thần không có chút nào keo kiệt, thật tốt ăn mừng một trận. Từ hệ thống trong không gian lấy ra trần tảng đã lâu các loại thịt, Giang Thần dự định buổi tối mang theo 3 cái tiểu gia hỏa mị mị ăn một bữa thịt nướng. Muốn nói hiện tại trên thế giới ăn một bữa thịt nướng không phải là cái gì chuyện xa xỉ, thế nhưng ở Giang Thần dưới loại tình huống này, một trận thịt nướng nhưng là phi thường chuyện xa xỉ. Hơn nữa Giang Thần lần này thịt nướng vẫn vô cùng phong phú, không phải cũng chỉ có thịt cá, dã ngưu lợn rừng, thậm chí còn có mãnh hổ thịt. Mấy thứ này đặt ở bình thường, Giang Thần liền nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao mãnh hổ loại vật này thấy tiểu muốn đem chân bỏ chạy, đừng nói ăn, không cho rằng mãnh hổ thức ăn cũng đã coi là không tệ. Hiện tại sinh hoạt tại mặt thế Giang Thần, căn bản cũng không quan tâm những thứ đồ này, đem hỏa lò cháy sạch tăng thêm. Bây giờ Giang Thần ngoại trừ các loại gia vị ở ngoài, càng là có một ít dược liệu, những dược liệu này gia nhập vào có thể rất tốt tiêu trừ trên thịt mùi tanh. Tuy là trải qua Giang Thần dạy vò một trận sau đó, đã không có bất kỳ dược dụng giá trị, nhưng là lại làm cho Giang Thần trong tay thịt nướng biến đến càng thêm mỹ vị. Không đợi thịt đã nướng chín, chung quanh 3 cái tiểu gia hỏa đã thèm uy, vây quanh ở Giang Thần chu vi không ngừng đảo quanh. Giang Thần nhìn lấy cái này ấm áp một màn, á thần trung cũng rốt cuộc xuất hiện một tia đã lâu tiểu ý. Mấy ngày này tiểu Bạch bệnh tình thời khắc là Giang Thần một cái tâm bệnh, không nghĩ tới ở nơi này mấu chốt nhất thời cơ dĩ nhiên tốt lắm. Xuất ra một khối nướng xong dã nhu thịt, Giang Thần đem khối thứ nhất thịt phân cho tiểu Bạch. Tiểu Bạch hai con chân trước biết lên, không ngừng nghe Giang Thần trên tay thịt, có thể nói mấy ngày nay hắn là từ quỷ môn quan chuyển một chuyến lại đã trở về. Thêm lên 2 ngày này hư nhược trạng thái, tiểu Bạch đói là ngực dán đến lưng, ngày hôm nay có Giang Thần cái này tưởng thưởng, nhưng làm tiểu Bạch sướng đến phát rồi. Gió cuốn mây tan một dạng đem Giang Thần phân cho thức ăn của hắn quét sạch. Ngay sau đó là tiểu Âm cùng tiểu cô, cái này 2 cái tiểu gia hỏa đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu, chứng kiến Giang Thần đem khối thứ nhất thịt cho tiểu Bạch về sau cũng là đầy mắt ước ao. Hiện tại đến phiên bọn họ tự nhiên là không có chút nào do dự, miệng to nuốt trứng thịt nướng. Nguyên bản Giang Thần cho là mình chuẩn bị thịt đã đủ nhiều, nhưng là ở mấy cái tiểu gia hỏa luân phiên ra trận trước, đều có chút cùng không đủ cầu. Cái này 3 cái tiểu gia hỏa thêm lên Giang Thần đều cũng có chút nhạy cấm hoan hô, sở dĩ lúc này ăn cơm tới càng là khẩu vị mở rộng ra. Trước mắt thịt nướng tức thì bị 4 người bọn họ quét sạch. Giang Thần nhìn thoáng qua, giống tuyết vị nướng, trong đầu cũng là không khỏi toát ra mỉm cười. Sau đó từ hệ thống trong không gian lần nữa lấy ra còn sót lại thịt bò, ở thế giới như thế này chung, thịt bò là hiện lộ đến không gì sánh kịp chân quý. Thật là nhiều người từ đầu đến giờ không có nếm được quá một khối thịt bò, mà ở sổ tay bên trên, 1 kg thịt bò giá cả thích hợp hơn một viên bao con động, lực lượng ngang nhau. Giang Thần trong tay khối này thịt có chừng 15 kg, đây chính là tương đương với 15 quả bao con động, a tương đương với 15 kg sắt thép, hoặc có lẽ là 15,000 cân vật liệu gỗ. Thế nhưng Giang Thần hôm nay là dị thường vui vẻ, không chút nào quan tâm khối này thịt bò giá trị. 15 kg thịt bò nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, dù sao nơi này chính là có 4 trương gạo khóc đòi ăn miệng. Thịt nướng vẫn duy trì liên tục đến nửa đêm, Giang Thần cùng 3 cái tiểu gia hỏa mới chỉ có đến cái bụng thỏa mãn ngủ. Có thể nói từ trên tiểu đảo sau khi trở về, Giang Thần lười biếng rất nhiều, nguyên bản gia viên cũng đã thăng cấp xong, lại tăng thêm tiểu Bạch thường thế đã trị. Chính mình trồng trọt khu nuôi trồng khu đã tự thành quy mô, phát điện khu hiện tại cũng có chút dáng dấp, cùng với sinh vật nhiên liệu đại quy mô cung ứng. Giang Thần bây giờ có thể nói là vô cùng làm dịu, ngày hôm nay một kích động không có đem ở kính nhi, liền sau cùng đúc luyện cùng đánh bóng đá vương quá trình đều tiết kiệm. Ăn uống no đủ sau Giang Thần nằm trên giường, vào một ngày mệt nhọc làm cho Giang Thần rất nhanh tiến nhập mộng đẹp. Liên tại Giang Thần làm cùng với chính mình mộng đẹp thời điểm, một trận thanh âm huyên náo truyền đến. Sau đó chính là tiểu bạch tiếng gầm nhỏ đệ nhất tiếng hô thấp kháng mạnh mẽ, giống như là đang cảnh cáo lấy cái gì. Ngay sau đó là tiểu âm cùng tiểu cô thanh âm, cái này hai cái tiểu gia hỏa có thể nói là vô cùng lo lắng. Trong tiếng kêu càng là tràn đầy sợ hãi cùng khẩn trương, Giang Thần nguyên bản còn đang trong giấc mộng, nghe đến mấy cái này thanh âm trong nháy mắt, lập tức ngồi dậy. Bởi vì những thanh âm này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, lúc này xuất hiện nhất định là xảy ra đặc biệt chuyện trọng yếu. Giang Thần lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ mặc quần áo tử tế đi tới gia viên bên trong. Ở trong một mảng bóng tối, Giang Thần ánh mắt có chút thấy không rõ, mà theo Giang Thần một trận thao tác, trong sân ngọn đèn cũng bị Giang Thần rất tốt lợi dụng. Nguyên bản một chiếc đèn bàn bị Giang Thần thật cao treo ở chỗ cao, ánh đèn lưu hòa cũng chẳng mạnh mẽ lắm, thế nhưng đã đủ chiếu sáng gia viên trong thung lũng toàn bộ. Lúc này Giang Thần rốt cuộc biết tiểu bạch chờ các loại ba cái tiểu gia hỏa tiếng kêu là vì cái gì. Ở tiểu bạch đối diện, một chỉ mãnh hổ đang cùng tiểu bạch giằng co, trong miệng không ngừng phát sinh thanh âm trầm thấp. Giang Thần thấy như vậy một màn trong nháy mắt, lập tức hơi kinh ngạc, không nghĩ tới buổi tối vừa mới ăn thịt hổ thì có lao hổ tìm tới cửa. Chẳng lẽ chính mình ăn là hắn thân thích? Giang Thần trong lòng tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng động tác trên tay vẫn không có nửa điểm do dự, từ hệ thống trong không gian lấy ra tấn vũ. Cùng lúc đó một mũi tên rơi xuống Giang Thần trong tay, Giang Thần cung tên trong tay trực tiếp nhắm ngay mãnh hổ. Mà mãnh hổ hiển nhiên cũng vào giờ khắc này nhìn thấu Giang Thần không dễ trọng. Còn không đợi Giang Thần dương cung bắn tên, liền hướng về phía Giang Thần đám người phát ra gầm lên giận dữ, sau đó nhanh chóng ly khai. Mãnh hổ một cái chạy lấy đà trực tiếp nhảy qua cao 3 mét tường đây, trong chớp nhoáng này làm cho Giang Thần xem có thể hay không túi tiền không nghĩ tới con cọp sức bật thật không ngờ kinh người. Cao 3 mét tường vây nói nhảy liền nhảy qua, Giang Thần tượng trưng thức hỏi tới dưới, hiện tại dù sao cũng là đêm tối, trực tiếp đuổi theo rất có thể bị tổn thất. Hơn nữa mãnh hổ động tác kế tiếp, làm cho Giang Thần cũng là không phải không. Ba thường kiếp sợ. Chỉ thấy gia viên kèm theo cao 3 mét tường vây, vào giờ khắc này căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản lực. Sở dĩ Giang Thần chỉ là đem lão hổ đuổi ra khỏi chính mình gia viên, sau đó nhìn thoáng qua gia viên tổn thất. Đàm hiển nhiên cái này chỉ mãnh hổ là bị Giang Thần mùi thịt nướng hấp dẫn, tiến vào phương hướng chính là Giang Thần hương thơm thịt nướng địa phương. Ở chỗ này tường vây đã bị mãnh hổ phá hư, nguyên bản phi thường cứng rắn tường vây, vào giờ khắc này lại bị mãnh hổ đụng nát. Một cái đem gần dài 3 mét vết nứt thình lình xuất hiện. Chương 372, mãnh hổ xâm lấn gia viên, đánh dấu lần nữa thưởng cho. Chương 372, mãnh hổ xâm lấn gia viên, đánh dấu lần nữa thưởng cho. Giang Thần nhìn lấy chu vi còn chưa kịp dọn dẹp vị nướng, bị mãnh hổ hất tung ở mặt đất, cùng với những thứ kia sụp đổ trên đất tường đây. Giang Thần lâm vào sâu đậm trong trầm tư. Xem ra còn phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy à, không phải vậy ngày nào đó nhảy ra một cái thập phần cường đại quái thú, như vậy chính mình gia viên cũng sẽ bị triệt để hủy diệt. Cái này chỉ mãnh hổ thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, liền tường vây cũng không có ngăn trở hắn đi tới thân ảnh. Nếu như không phải là bởi vì bị mùi thịt nướng hấp dẫn, lại hoặc có lẽ là không có tiểu bạch ngăn cản, như vậy Giang Thần gia viên sẽ phải chịu khó có thể tưởng tượng bị hoại. Chứ không nói Giang Thần an nguy, chỉ là nuôi trồng khu những động vật này cũng sẽ làm cho mãnh hổ toàn bộ giết chết. Lúc này Giang Thần đi tới nuôi trồng khu, gà mẹ mang theo mấy con tiểu hoàng kê ở trong ổ gà lạnh run. Vừa rồi mãnh hổ tiếng kêu để cho bọn họ nguyên từ nội tâm sợ hãi. Lớn như vậy một chút xíu địa phương, lão hổ thực sự ra tay với bọn họ lời nói, cái này chỉ gà mẹ liền tránh né địa phương đều không có. Ngay sau đó Giang Thần lại đi thăm chính mình trồng trọt khu, tốt 20 ở lão hổ còn không có cơ hội đi tới nơi này, không phải vậy mới vừa gieo xuống đi các loại dược liệu toàn bộ đều biết làm đến hư hao. Chứng kiến đây hết thảy phía sau Giang Thần đầu một trận ngẩn ra, xem ra nên củng cố một cái chung quanh tường đây. Trải qua con cọp như thế nháo trò, Giang Thần nguyên bản thập phần mừng rỡ tâm tình, vào giờ khắc này tiêu tan thành mây khói, thay đổi không gì sánh được lo nghĩ. Dù sao cái này làm cho gọi chuyện gì, toàn bộ gia viên bị như thế cường đại đả kích, làm cho Giang Thần trong lòng dâng lên một câu nguy cơ rất lớn cảm giác. Ngay sau đó Giang Thần trực tiếp ở gia viên trung làm xong rồi hướng đông, một bên bày đặt cung tiễn, thời khắc đang đợi con cọp đi vào mèo. Nhưng mà Giang Thần không nghĩ tới con cọp này thật sự là quá thông minh, đã tới một lần ăn chút thua thiệt về sau liền lại cũng không có tới qua. Thậm chí Giang Thần mấy lần leo lên tường rào thời điểm đều thấy được cái này chỉ mãnh hổ thân ảnh. Chỉ bất quá mãnh hổ xa xa nhìn Giang Thần liếc mắt, sau đó vô cùng khinh thường đích bỏ đi. Bởi vì lúc đó sắc trời còn chưa thấy rõ ràng, lại tăng thêm Giang Thần chuẩn bị không đủ, cũng không có biện pháp đối với cái này chỉ mãnh hổ tạo thành tuyệt đối thương tổn. Sau khi trời sáng Giang Thần cũng là hai mắt đỏ bừng, một đêm không ngủ Giang Thần trong lòng là vô cùng phiền muộn. Nguyên bản tốt tâm tình, bị con cọp này làm được rối tinh rối mù, Giang Thần lần nữa tới, đến rồi đêm qua chuyện xảy ra địa điểm. Nơi đây thành tường phá hư trình độ tuyệt đối là phi thường lớn, hơn nữa điều này cũng làm cho Giang Thần trong lòng sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Nếu như lần sau tới thẳng đến cá trình phát điện khí lời nói, vậy mình có phải hay không sẽ mất đi phát điện tư cách? Cái ý nghĩ này ở Giang Thần trong lòng chợt lóe lên, một cô phi thường cường đại cảm giác nguy cơ chuyển đến. Sau đó Giang Thần nhanh chóng hướng hệ thống hạ chỉ lệnh. Thiết kế gia viên tường vây. Nay đạo chỉ lệnh mới vừa hạ đạt hệ thống lập tức cũng cho hồi phục. Gia viên tường vây cao 3 mét, dày 25 cm, có thể ngăn cản trong rừng rậm đại bộ phận dã thú tập kích, đó là một ít quá mức dã thú, lại không cách nào ngăn cản gợi ý, trở xuống có lượng trùng phương án, có thể cho ngài tham khảo. Loại thứ nhất là thiết trí cao rộng 5 mét 50 cm tường vây, loại thứ hai là thiết trí cao rộng 7 mét 1 mét tường thành. Giang Thần chứng kiến hệ thống cho gợi ý sau đó, cũng là rất là thỏa mãn, gia viên thăng cấp sau đó mang cho Giang Thần khoái trá cảm giác, vào giờ khắc này toàn bộ tiêu tan thành mây khói. Ngay sau đó Giang Thần bắt đầu làm ra tuyển trạch. Đệ nhị chủng thiết kế, cao rộng 7 mét 1 mét tường thành. Gợi ý, cao rộng 7 mét 1 mét, đã đạt đến thành tường độ dày cùng cao độ, thiết kế xong về sau, biết tương ứng sắp đặt lỗ châu mai, 7m cao độ đã có thể quan sát tốt chu vi tất cả tình huống, Giang Thần có thể leo lên thành tường quan sát tình huống xung quanh, cũng có thể ở chỗ này thiết kế chạm gác. Tài liệu cần thiết: đá bông 150.000 khối, quay đầu 150.000 khối, bê tông 3.000 kg. Giang Thần đối với cái tường thành này phòng ngự vẫn là vô cùng yên tâm, nhưng là khi Giang Thần chứng kiến cần tài liệu sau đó, biểu hiện không có ngất đi. Những tài liệu này thật sự là nhiều lắm, muốn so lần đầu tiên thăng cấp gia viên cần tài liệu còn nhiều hơn. Hơn nữa không chỉ có như vậy, cái này cũng tăng cường gia viên đẳng cấp, lần sau lại tăng cấp gia viên lời nói, tường thành biết chặt cùng theo một lúc thăng cấp. Cứ như vậy, gia viên thăng cấp cần tài liệu sẽ ở tăng gấp đôi ở trên, một màn này làm cho Giang Thần trong lòng rất là vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản Giang Thần cho rằng kiến tạo một tòa tường vây căn bản không cần bao nhiêu tài liệu, không nghĩ tới cái này một tòa tường vây so với lần trước thăng cấp cần tài liệu còn nhiều hơn. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần cũng không có chút nào biện pháp, thật sự nếu không thiết kế thành tường, như vậy gia viên sẽ rơi vào trong nguy cơ. Chính mình cũng không thể thời khắc nhìn chằm chằm gia viên, đó là phi thường không thực tế. Hơn nữa Giang Thần còn cần thời khắc ra ngoài dưới tình huống, gia viên nếu như chịu đến tập kích, như vậy đối với Giang Thần mà nói là không cùng luân đả kích. Mình cũng không thể đi trước gia viên bên ngoài rừng rậm, đem toàn bộ trong rừng rậm động vật toàn bộ diệt tuyệt, ra chuyện này hiển nhiên là biết lãng phí thời gian dài hơn. Giang Thần suy đi nghĩ lại, vẫn là có ý định kiến tạo tốt tường đây, phải nói là tường thành. Từ hệ thống loại này Giang Thần thấy được tường thành xây xong sau răng dấp, thực sự liền giống như một tòa pháo đài mở dạng, nói cách khác, mặc dù là phía ngoài cùng tường thành thất thủ, Giang Thần cũng có thể dựa vào gia viên tường thành tiến hành thủ vệ. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần không có chút nào do dự, lập tức bắt đầu, chính mình một ngày mới 493 đánh dấu. Đánh dấu. Ken chúc mừng Giang Thần đi qua ngày đánh dấu thu được 120kg sắt thép. Giang Thần nhìn lấy đột nhiên nhiều hơn 120 cân sắt thép không biết là mừng rỡ vẫn là phát sầu. Lúc này Giang Thần đích thật là cần sắt thép tới thiết kế sắt thép tinh luyện kim loại khí, thế nhưng Giang Thần nhưng cũng biết, hiện tại thiếu nhất vẫn là các loại tài liệu. Chính mình hệ thống trong không gian, ngoại trừ các loại thức ăn cùng sinh vật nhiên liệu ở ngoài, Giang Thần cũng chỉ có vậy những thứ này bao con động vốn là Giang Thần, dự định đổi chút sắt thép chế tác sắt thép tinh luyện kim loại khí, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần như thế. Sắt thép hoàn toàn không có trước mắt tường thành cứu mạng, như vậy nếu cái này dạng, Giang Thần cũng sẽ không dự định cầm trong tay sắt thép toàn bộ giữ lại. Làm sao bây giờ đâu? Giang Thần suy tư một chút, sau đó mở ra sổ tay, tìm được rồi Giang Thần đại lý. Coca hai ngày này vô cùng lo lắng, hai ngày trôi qua, trong tay đổi sắt thép bao con nhộng chỉ bán rồi 2 quả. Ngược lại là đổi những tài liệu khác bao con nhộng bán rồi không ít, chỉ bất quá những tài liệu này Giang Thần đã toàn bộ góp đủ, hiện tại Giang Thần sắt thép tinh luyện kim loại khí ngoại trừ sắt thép bên ngoài, đã không kém bất luận cái gì tài liệu. Nói cách khác Giang Thần kế tiếp chỉ biết đại quy mô thu sắt thép, không phải vậy Giang Thần tuyệt đối sẽ không lại dùng bao con động đi đổi bất kỳ vật gì. Chương 373, thiếu tài liệu tìm Coca, vào núi Lâm tiêu diệt dã thú. Chương 373, thiếu tài liệu tìm Coca, vào núi Lâm tiêu diệt dã thú. Phát sinh đây hết thảy làm cho Coca trong lòng phi thường khó chịu, dù sao hắn là muốn cùng Giang Thần hợp tác lâu dài, cũng không phải là muốn phát một trận nhanh tiền. Giang Thần hiện tại chỉ cần sắt thép, không có sắt thép cái gì cũng không đem ra đổi, như vậy nói cách khác, kế tiếp Coca nơi đây sẽ không có bất kỳ sinh ý có thể làm. Một ngày bao con nhộng sinh ý không có sau đó, Coca còn lại sinh ý cũng sẽ nhận bao con nhộng buôn bán ảnh hưởng, đến lúc đó sẽ trở nên phát nguy cơ. Liên tại Coca buồn rầu thời điểm, Giang Thần cứu mạng có tin tức. Ta cần đại lượng đá bông, gạch cùng bê tông. Giang Thần điều này tư nhân thư vừa đến giống như là mở ra Coca tân thế giới lại môn, chứng kiến Giang Thần tư nhân thư sau đó càng giống như là nổ nổi giống nhau. Một tiếng hoan hô hống, tiếng kêu truyền đến, chỉ thấy tiểu đảo đầu kia Coca lúc này không gì sánh được lo lắng nhìn sổ tay. Tốt, có hay không đem đơn đặt hàng mua sắm đổi thành đá bông cùng bê tông? Lúc này một bên miệng nói, cái này đối với hắn mà nói là ngàn năm một thợ cơ hội lớn. Mà giờ khắc này Giang Thần cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể là dựa theo Coca phương pháp đi làm. Ai, đổi A cái này phi thường bất đắc dĩ ba chữ truyền đi, Coca trong nháy mắt cũng cảm giác được Giang Thần không bình thường. Theo lý thuyết Giang Thần cần hiện tại cạnh mình có hẳn là mừng rỡ mới đúng, vì sao còn có thể như thế phát sầu. Thành tựu Giang Thần điều kiện tốt nhất hợp tác, Coca đối với Giang Thần quan tâm tự nhiên là không thể thiếu. Tinh thần lớn ở phát cái gì buồn? E rằng ta có thể giúp ngươi. Những lời này truyền tới Giang Thần trong mắt, ta cũng cảm thấy vậy có một chút xấu hổ, không nghĩ tới cái này lúc sau đã hôn đến làm cho một cái tiểu nữ sinh đến giúp chính mình. Sau đó Giang Thần đem mình tao ngộ nói với hắn một lần, khi hắn nghe được cái này kết sổ tài liệu sau đó, sổ tay bên kia, trên đảo nhỏ Coca rơi vào trong trầm tư không thể không nói Giang Thần cần tài liệu thật sự là nhiều lắm, mặc dù là Coca cũng chưa từng có thao bản quá lớn như vậy buôn bán. Toàn bộ nhân loại may mắn còn sống sót toàn bộ cộng lại cũng bất quá hơn 90.000 người, coi như là một người cho một khối đá vung cũng không đủ, chớ đừng nhắc tới còn có nhiều như vậy những tài liệu khác. Ngươi cần tài liệu thật sự là nhiều lắm, mà trong tay chúng ta bao con nhộng một ngày đại quy mô bán tháo lời nói, biết đưa tới toàn bộ thị trường khủng hoảng, đến lúc đó tuyệt đối không có khả năng bán ra giá cao. Những lời này truyền tới Giang Thần trong mắt, ta cũng cảm thấy vậy hít một khẩu khí, đối với thường thường điểm này, hắn có thể nói là rốt đặc cắn mai. Là tuyệt đối không thể nào cùng sổ tay bên kia trên đảo nhỏ có cả so sánh với. Cũng chỉ có thể như vậy, trong tay ta còn có mấy trăm kg sắt thép, không biết mấy thứ này đến cùng có thể bán bao nhiêu tiền. Giang Thần sau khi nói xong hít một khẩu khí, đóng cửa sổ tay, cầm lên cùng tên một bên. Hiện tại ban ngày chính là Giang Thần báo thù thời khắc, hơn nữa Giang Thần còn dự định ở chung quanh bố trí đại lượng bẫy dập, cứ như vậy có thể phòng ngừa dã thú lần nữa tập kích. Giang Thần từ đêm qua lão hổ chạy trốn ra ngoài địa phương xuất hiện, ở chỗ này một loạt rõ ràng hổ ấn chỉ hướng biết vương, làm cho Giang Thần ánh mắt cũng vào giờ khắc này không tự chủ được nhìn về phía nơi đó. Chính là rừng rậm ở chỗ sâu trong, Giang Thần chỉ là hơi chút do dự một chút, liền cầm lấy cung tiễn đi trước rừng rậm ở chỗ sâu trong. Lần này Giang Thần ai cũng không có mang, đồng thời nghiêm ngặt mệnh lệnh gia viên bên trong Tiểu Bạch bảo vệ tốt gia viên, dù sao bây giờ không có tường rào bảo hộ, là một cái dã thú là có thể tiến đến. Giang Thần chính mình đơn độc đi tới trong rừng rậm, lúc này trong rừng rậm là hoàn toàn yên tĩnh. Ban ngày xâm lâm vĩnh còn lâu mới có được buổi tối náo nhiệt, thật nhiều thích chú phục dạ xuất sinh vật, vào giờ khắc này toàn bộ đứng ở trong huyệt động của mình. Mà Giang Thần theo lúc này bước chân không ngừng truy kích mà đi. Lúc này Giang Thần có thể rõ ràng cảm giác được vết chân là càng ngày càng rõ ràng, điều này cũng làm cho đại biểu cho Giang Thần cùng lão hổ giữa khoảng cách đã không có bao xa. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần không tự chủ được giơ trong tay lên cung tiễn. Tuy là cái này chỉ mãnh hổ đối với Giang Thần không tạo thành bao nhiêu uy hiếp, thế nhưng Giang Thần như trước phải cẩn thận một chút, chính là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Đêm qua đang là bởi vì mình sơ suất, mới để cho lão hổ tập kích thành công. Chuyện như vậy Giang Thần là tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Cầm trong tay cung tên, Giang Thần nhanh chóng từ rừng rậm ở chỗ sâu trong mà đi. Rừng rậm ở chỗ sâu trong lúc này đã truyền đến mãnh hổ tiếng kêu, tiếng này tiếng kêu Giang Thần là quen thuộc như vậy, chính là đêm qua tập kích gia viên con kia mãnh hổ. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần cầm lên cung tên trong tay, tìm một cái điểm cao bỏ lên. Từ nơi này Giang Thần có thể thấy rõ ràng, trước mắt mãnh hổ hiện tại đang ở bộ. Một chỉ không gì sánh được cự đại lợn rừng đang cùng hắn giằng co, ở heo rừng phía sau, vài đầu vị thành niên heo rừng nhỏ thì nhanh chóng chạy trốn. Hiển nhiên là con cọp này đã đói hơi quá, bắt đầu hướng cùng chính mình thân hình không sai biệt lắm lợn rừng tiến hành khiêu khích. Trong rừng rậm tối cường đại căn bản không phải lão hổ mãnh thú, chính là trước mắt lợn rừng, heo rừng thực lực mặc dù không khả năng ở lão hổ bên trên. Thế nhưng giữa hai người cũng không kém nhiều lắm. Lúc này lợn rừng trong miệng không ngừng phát sinh từng tiếng gầm nhẹ, cảnh cáo trước mặt lão hổ đừng tiến lên. Nhưng mà lão hổ thật sự là đói thời gian quá lâu, đã có chút không quan tâm. Chỉ thấy lão hổ một cái nhảy vụt, trực tiếp đánh về phía trước mắt lợn rừng. Lợn rừng hiển nhiên là không muốn cùng lão hổ đối kháng chính diện, hơn nữa lui về phía sau mấy bước, tránh thoát con cọp tấn công. Mà cùng lúc đó, lão hổ nhanh chóng chạy nhanh, thẳng đến lợn rừng mà đi. Lợn rừng thấy như vậy một màn không tiếp tục tránh né, theo sát mà một trận, chạy lấy đà thẳng đến trước mắt lão hổ mà đi. Khắc có thể nói là đã bối rối, điểm này lão hổ nhưng là so với bất quá trước mắt lợn rừng, sắp xỉ 500 cân lợn rừng, lại tăng thêm ngoài miệng hai cây răng nanh, có thể bung lỏng đâm thủng con cọp đầu lâu. Nếu như bị lợn rừng trên đỉnh một cái, tuyệt đối sẽ tạo thành chí mạng tổn thương. Lão hổ không dám có do dự chút nào, nhanh chóng cải biến phương hướng, lúc này hắn một bên vung nhíu, một bên tùy thời đối với lợn rừng phát động công kích. Lợn rừng cũng là bị lão hổ dây dưa, có chút tình trạng kiệt sức, dù sao heo rừng thân hình thực sự quá lớn, mỗi lần chạy đều là vô cùng cố sức nam. Chỉ cùng lão hổ dây dưa một trận thời gian, rõ ràng thể lực có chút theo không kịp. Lúc này Giang Thần không có chút nào do dự, cung tên trong tay thẳng tắp nhắm ngay lão hổ. Giờ khắc này Giang Thần cũng không muốn lại có bất kỳ sai lầm. Hưu một tiếng, dẫn tiến tiếng xé gió truyền ra. Giang Thần cung tiễn thẳng tắp xen vào con cọp đầu lâu, một mũi tên này uy lực thật sự là quá lớn, nửa cái cung tiễn không vào con cọp đầu lâu bên trong. Lão hổ vào giờ khắc này phát ra gầm lên giận dữ, cái này mặc dù đối với hắn tạo thành một kích chí mạng, có thể mặc dù là cái này dạng cũng không có làm cho trước mắt lão hổ ngay đầu tiên tử vong. Chương 374, trong rừng rậm manh thú, vô lương thương gia lọ dịn. Chương 374, trong rừng rậm manh thú, vô lương thương gia lọ dịn. Lão hổ cũng vào giờ khắc này cảm thấy cảm giác nguy cơ, nhanh chóng hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đi. Giang Thần cung tiễn tuy là bắn tới trên đầu của hắn, cũng là một đạo phi thường chí mạng tổn thương, đó là vẫn không có biện pháp làm cho lão hổ ngay đầu tiên tử vong. Trước khi chết dãy rủa trọng yếu vô cùng, lúc này lão hổ không ngừng hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong mà đi. Giang Thần ở phía sau từ từ truy, bây giờ Giang Thần không có hoảng hốt chút nào, bởi vì hắn biết trước mắt lão hổ là vô luận như thế nào cũng chạy không thoát đi. Chỉ cần đi theo vết máu trên đất tìm kiếm, đuổi theo con cọp này là chuyện sớm hay muộn. Giang Thần cái này một truy thẳng tắp rằng có nửa canh giờ, thẳng đến ở rừng rậm ở chỗ sâu trong, Giang Thần mới nhìn thấy cái này chỉ còn một hơi thở lão hổ. Lão hổ lúc này quỳ rạp trên mặt đất, thở hổn hển, hiển nhiên là đã có một ít hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Tuy là lão hổ chu vi đã trải rộng tiên huyết, sinh mệnh cũng biến thành không gì sánh được đe dọa. Thế nhưng lão hổ trên người dư uy còn đang, cách hắn thật xa vị trí cũng có thể cảm giác được lão hổ trên người bị áp. Loại này xâm lâm chi vương khí tức thật sự là quá cường đại, chứng kiến Giang Thần trong nháy mắt, con quạ 393 trong mắt thả ra oán hận quan mang. Sau đó trầm thấp hướng về phía Giang Thần hống kêu một tiếng, tiếng này gầm rú coi như là hắn sau cùng tôn nghiêm. Ta cảm thấy đối với hắn cũng không có thương hại chút nào, trực tiếp thu vào chính mình hệ thống trong không gian. Sau đó Giang Thần đối với chung quanh rừng rậm tiến hành rồi một lần đại thanh tiêu diệt, ngược lại là đối với gia viên có uy hiếp dã thú, đại bộ phận đều bị Giang Thần giải quyết. Cái này cũng không nên trách Giang Thần tàn nhẫn, nếu như tại loại này trong mạt thế còn vẫn duy trì thương hại, đó là tuyệt đối không có khả năng sống được lâu lâu. Đem đây hết thảy tiêu diệt xong sau, Giang Thần về tới gia viên, lúc này nơi đây có thể nói là một mảnh hỗn độn, còn đang đợi Giang Thần một hồi đi thu thập. Mà Giang Thần sau khi trở về không nhịn được nhìn thoáng qua sổ tay, hắn muốn nhìn một chút có ca cái kia lại nhải quỷ nói những gì, nhưng mà chờ, các loại, Giang Thần mở ra sổ tay trong mấy mắt, suýt nữa không có bị kinh ngạc đến ngây người, đây chỉ là đi ra vừa giữa trưa, Coca liền phát tới 400 tới điều tư nhân thư. Giang Thần là không có thời gian một cái lại một cái đào đi xem, trực tiếp cho nàng trả lời một câu. Nói điểm chính. Những lời này trở về ra ngoài sau khi rất nhanh đến mức đến rồi đáp lại, Coca bên kia cũng để cho Giang Thần có chút giật mình. Sáng sớm hôm nay bán rồi 140 miếng bao con đậu, thu được 14.000 khối đá bông, chỉ bất quá từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, đá bông giá cả tăng vọt, để cho ta có chút không kịp đề phòng, kịp thời chấm dứt đá bông giao dịch. Coca những lời này trực tiếp khiên động Giang Thần nội tâm, không nghĩ tới bao con đậu ở toàn bộ sổ tay chúng có như thế cường đại chi phối địa vị. Ngay sau đó Giang Thần nhanh chóng đối nàng đáp lời. Bây giờ là hay không còn cần tiếp tục ra bao con đậu? Giang Thần ý tứ lại rõ ràng bất quá đó chính là không có việc gì đừng tới phía ta, nếu như có cần trực tiếp quản ta muốn bao con đậu là được. Nhưng mà Coca sau đó nói những lời này, làm cho Giang Thần ký ức khắc sâu, sâu đậm minh bạch rồi thương nhân khủng bố. Trải qua ta cái này cho tới chưa quan sát đã biết được, vô luận là ta bên này dùng bao con nhậu đổi cái gì đó giá cả đều sẽ trong nháy mắt tăng gọn, ta vào giờ khắc này cũng phải ra khỏi một cái kết luận, phía sau có Hoàng Ngưu tụ tập thức thu mua bao con nhậu, nghĩ tại về sau bán ra giá cả cao. Coca ngay từ đầu cũng là có chút khó có thể tin, phải biết rằng cái này có thể là phi thường lớn thứ nhất Tân Văn, hơn nữa cơ mông bao con nhậu cũng là phi thường lớn một cố chi. Lấy tình huống hiện tại đến xem, sẽ không có nhiều người như vậy có nhiều như vậy tài nguyên. Thế nhưng những thứ này Hoàng Ngưu biểu hiện ra lực lượng lập tức làm cho Coca thất kinh. Vô luận trưng bày bao nhiêu bao con động, đều sẽ trong nháy mắt bị thanh không, cục diện như vậy tuyệt đối không phải thông thường người sống sót nhân loại có thể làm ra. Phải biết rằng những người may mắn còn sống sót này, nhân loại cần một đoạn thời gian rất dài đi vào chỉnh lý tài liệu, không có ai sẽ ở trong tay chứa hàng nhiều như vậy tài liệu, dùng để mua sắm bao con động. Hiển nhiên là đã có Hoàng Ngưu buôn lậu nhìn kỹ Coca nơi đây, hơn nữa buổi sáng Coca cũng thực đã hiểu được. Nàng bán mỗi quả bao con động 100 khối đá bông, bị người đoạt sau khi đi, thoáng qua chỉ bán một viên bao con động, 200 khối đá bông. Cái này trực tiếp chính là chênh lệch gấp đôi, mà thật là nhiều người căn bản không giành được Coca nơi này bao con động, chỉ có thể ngược lại đi mua cao giá hơn bao con động. Cứ như vậy, đại quy mô lễ hỏi chạy vào những thứ này Hoàng Nưu trong tay, Hoàng Nưu ở lợi dụng chính mình trong tay lễ vật đến đây mua sắm Coca trong tay giá thấp bao con động. Bởi vậy nhiều lần trực tiếp biến thành một cái tương quan lợi ích liên, tiếp tục như vậy nữa, tất cả lợi ích đều sẽ bị trung gian thương kiếm đi. Việc này, Coca nhất ngũ nhất thập nói cho Giang Thần nghe, Giang Thần chỉ là hướng về phía trước lật một lần, liền đã hiểu trong đó đại khái. Vậy ngươi có cái gì biện pháp khác sao? Một câu nói phát tới, không nghĩ tới Coca bên kia sớm liền nghĩ đến, Giang Thần sẽ hỏi cái gì. Hai chúng ta hợp tác cùng nhau chèn ép Hoàng Ngưu, từ giờ trở đi, mỗi lần ta muốn xuất hàng thời điểm, ngươi bên kia bán sắt thép, ta bên này bán bao con động, ta bao con động chỉ có thể dùng sắt thép mua sắm, mà ngươi sắt thép muốn đổi cái gì liền đổi cái gì. Nhớ kỹ, một lần ngàn vạn lần không nên ra nhiều lắm, may mắn ta phía trước để lại một cái tâm nhãn, phía trước cần dùng sắt thép mua bao con động, không có hạ giá, không phải vậy kế tiếp lại là một trận giải thích. Điều này phương pháp thật sự là hay lắm. Phải biết rằng Coca bên này nhưng là tăng lên thức tăng trưởng, một ngày Giang Thần sinh ra buôn bán sắt thép. Như vậy sẽ hấp dẫn đại đa số người ánh mắt, mọi người sẽ không đem ánh mắt đặt ở Hoàng Ngưu trên người, mà là đặt ở Giang Thần trên người. Giang Thần có thể rất tốt khống chế mỗi kg sắt thép giá cả, sắt thép bán ra ngoài sau khi có thể đi Coca bên kia trao đổi bao con động. Cứ như vậy song phương liền ổn định lại tất cả sắt thép giao dịch cùng bao con động giá cả, ai cũng không cần lại vì có người ở giữa kiếm chênh lệch giá mà phát sầu. Cái này dạng biết không phải sẽ cho nhân loại người sống sót cho là chúng ta là ở lừa dối bọn họ. Lúc này Giang Thần mở miệng lần nữa, không thể không nói phương pháp này thật sự là quá hoàn mỹ, liền là có chút quá vô lương. Phải biết rằng Coca bên kia sắt thép giá cả nhưng là tăng lên gấp 30 vị trí đầu miếng 1 kg sắt thép, phía sau 30 miếng 2 kg. Dùng cái này hướng về phía trước tăng lên, cứ như vậy nói cách khác nắm trong tay sắt thép là có thể trưởng khống bao con động. Người nhớ kỹ, hiện tại bao con động giá cả vẫn còn có chút quá đắt, mua những người đó đều là không phải chính mình dùng đến tứ mạng, còn như những thứ kia chữ hàng bao con động, toàn bộ đều là có tiền Hoàng Ngưu buôn lậu, từ trong tay bọn họ keo kiệt chút tiền đi ra có lỗi gì? Chúng ta cứ thế mãi giao dịch xuống phía dưới, chờ ngày nào hải quái tập kích bạo phát sau đó, ngươi thấp hơn giá cả bán ra bao con động cũng không quá đáng, ai cũng sẽ không trong chuyện này cùng ngươi tính toán. Giang Thần nhìn kỹ hết Coca phát tới nói, sau đó cũng là rất là tán thưởng. Chương 375, sắt thép tranh mua không còn, song phương hai bên cùng có lợi. Chương 375, sắt thép tranh mua không còn, song phương hai bên cùng có lợi. Giang Thần cảm giác cái này kế hoạch không có vấn đề sau đó nói làm liền làm, trực tiếp nơi tay sách lên đây một lần lên tiếng. Trong tay có mấy trăm cân sắt thép xuất thủ, người có ý liên hệ. Sau khi nói xong, Giang Thần cầm trong tay sắt thép toàn bộ treo thành chính mình cần đá bông, gạch cùng bê tông. Muốn nói Giang Thần bây giờ đang ở toàn bộ sổ tay bên trong hy vọng là không ai bằng, hắn lần này lên tiếng, tuy là rất nhanh bị che kín đi qua, thế nhưng như trước đưa tới không ít người ánh mắt. Con bà nó, tinh thần lớn trong tay đại nhân có sắt thép, không nghĩ tới loại tài liệu này cũng có thể bị người phát hiện, tinh thần cự đại người xuất hiện ở khoa học kỹ thuật điểm phải rất cao đi. Không sai, tinh thần cự đại người, đây là nghị khống chế sắt thép giá cả so trước đó ước chừng thấp gấp đôi, thật không hổ là lương tâm thương gia, có những thứ này thép. Thế ta cũng có thể đi Coca nơi đó mua sắm bao con nhộng dược tề. Xem ra tinh thần lớn muốn bán ra quấy giày bao con nhộng vấn đề giá cả, đám người kia bây giờ là càng ngày càng tàn rỡ, cầm tinh thần lớn chế tạo ra bao con nhộng, chung quanh đi bán giá cao, cường liệt kiến nghị tinh thần cự đại người đi ra chế định thị trường tiêu chuẩn. Giang Thần phen này lên tiếng, làm cho tất cả mọi người tại chỗ thất kinh, sau đó Giang Thần cũng ở thất kinh dưới tình huống, nhìn lấy trang chính sắt thép bị cướp mua sắm một không. Đây hết thảy thật sự là quá nhanh, căn bản là không có cho Giang Thần bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Giang Thần mới vừa treo lên 100kg sắt thép trong nháy mắt sẽ không có. Mà ngay sau đó, Coca bên kia bao con nhộng cũng trong nháy mắt này bị cướp không. Những thứ này Hoàng Nưu liền giống như phát điên đôi bên thu gặt. Bởi vì bọn họ biết rõ một ngày trễ một bước lời nói, bao con nhộng giá cả sẽ trực tiếp dâng lên gấp đôi, đối với bọn hắn mà nói liền là phi thường tổn thất lớn. Ngay sau đó cầm xuống bao con nhộng, lập tức tại chính mình trang chính treo lên giá cao. Như vậy thao tác trực tiếp làm cho sổ tay bên trong rất nhiều người sống sót mục trứng cầu đốc. Những thứ này trung gian thương muốn không nên như vậy, sắt thép mới vừa treo lên tới, mấy giây đã bị tranh mua không còn, ta đều không có phản ứng kịp liền toàn bộ đều không có. Hoa tắc, trận chiến đấu này thật sự là quá kịch liệt, chỉ thấy Giang Thần bên này sắt thép trong nháy mắt bị cướp mua sắm, mà Coca bên kia giá thấp bao con nhộng cũng trong nháy mắt này đoạt hết, hiện tại mua miếng bao con nhộng giá cả đã tới 4kg sắt thép, thật không hổ là cứu mạng gấp thuốc, vô luận trô bao nhiêu đều sẽ có người muốn. Khóc dịu dít, mới mua 1kg sắt thép, ngươi dự định đi mua sắm một viên bao con nhộng tồn, không nghĩ tới đang nhìn đi qua thời điểm, cũng đã tăng đến 4kg sắt thép một viên, vô lương thương già, tân tân khổ khổ tất cả nhiều ngày như vậy đá vương toàn bộ đổi thành sắt thép. Chỉ thấy lúc này sổ tay bên trên một mảnh tiếng khóc, vô số người đều ở đây thảo luận tình huống vừa rồi. Giang Thần cũng ở lần đầu tiên thu gặt bên trong nếm được một chỗ, 100kg sắt thép trong nháy mắt thanh hùng, làm cho Giang Thần trong nháy mắt thu được nhóm lớn tài nguyên. Giang Thần không có chút nào do dự, lại là 200kg trên sắt thép cái. Lần này Giang Thần cũng không có nơi tay sách bên trên lên tiếng, tuân lấy buồn bực phát đại tài nguyên tắc, Giang Thần nhóm này sắt thép giá cả trực tiếp bên trên điều 50. Trong chấp nhoáng này vẫn là bị người giành cướp, lần này dùng sấp xỉ thời gian một phút, Giang Thần bên này sắt thép toàn bộ bị cướp mua sắm không còn. Mà Coca bên kia, một viên bao con nhộng giá cả đã tới 6kg sắt thép. Mà Coca cũng vô cùng thông minh, đem 6kg sắt thép bán ra số lượng đổi thành 100 miếng. Đồng thời nơi tay sách bên trên lên tiếng xưng phải vì tạo phúc toàn bộ nhân loại, tất cả nhân loại chứng kiến điều này bình luận sau đó, đồng loạt đối với Coca triển khai chửi rủa. Giang Thần cũng biết đây là vì điểm hộ chính mình, làm cho danh tiếng của mình không bị nói xấu, nghĩ tới đây phía sau Giang Thần trong lòng ấm áp. Xem ra cái này đại lý không có uổng phí tìm, biết giữ gìn lao bản quyền lợi. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần từ Coca trong tay nhận lấy 300kg sắt thép. Lần này Giang Thần nghe theo Coca, trực tiếp trưng bày 100kg. Nhưng vào đúng lúc này, 100kg sắt thép ước chừng dùng 2 phút mới bị mọi người tranh mua không còn. Cái này 100kg sắt thép cũng không có đưa đến dị hưởng bên trong tác dụng, không ít người cảm thấy sắt thép thị trường trống rỗng, bắt đầu chữ hàng sắt thép. Có thể nói những người này là vô cùng khôn khéo lại ngu xuẩn, người coi như là chữ hàng nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì. Mỗi miếng bao con nhộng hạn mức cao nhất giá tiền là 10kg, chỉ cần bao con nhộng đến rồi hạn mức cao nhất giá cả, như vậy kế tiếp trong tay sắt thép cũng không có chút nào tác dụng. Sắt thép giá cả đến lúc đó nhất định sẽ đại biên độ giảm xuống, lúc này chữ hàng hoàn toàn là xem ở thị trường trống rỗng, những người này muốn đầu cơ trục lợi. Giang Thần cũng không có chút nào nuông chiều bọn họ, lần nữa trưng bày 200kg. Chữ hàng sắt thép dù sao ở số ít, hơn nữa chữ hàng sắt thép phiêu lưu thật sự là quá lớn, nếu như lúc này chữ hàng lời nói, bao con nhộng giá cả đạt tới nhất định độ bão hòa, sắt thép thì tương đương với vô dụng tài liệu, sở dĩ đại đa số Hoàng Nưu vẫn là lựa chọn chữ hàng bao con nhộng. Bọn họ không tin Coca trong tay bao con nhộng dùng chi không xong, lấy không hết. Ngay sau đó lại là một đại sóng thao tác, Giang Thần ở nơi này trong đó chuyển có thể nói là đầy bồn đầy bát. Bọn họ theo Giang Thần, 750 miếng bao con nhộng tối đa cũng đã đủ mua 70.000 khối đá bông, hoặc có lẽ là 70.000 cục gạch. Không nghĩ tới đến cuối cùng Giang Thần trong tay, cục gạch số lượng đã góp đủ, bê tông số lượng cũng liền chỉ kém sau cùng 100kg. Mà đá vương số lượng bèn bèn sai hơn 300 khối, cứ như vậy cũng chỉ cần ở góp đủ trong tay 30.000 khối đá vương, như vậy thì có thể thăng cấp ra viên thành tượng. Bất quá lúc này toàn bộ thị trường đều đã tiến nhập trạng thái bão hòa. Coca bao con nhộng càng là đạt tới 10kg sắt thép một viên, mà Giang Thần bên này trong tay sắt thép thực đã còn dư lại không có mấy. Trải qua cái này một xia di qua lại buôn bán, Giang Thần trong tay sắt thép còn sót lại 150kg. Còn lại toàn bộ đều ở người sống sót nhân loại trong tay, có mấy nhân loại vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn chữ hàng đại lượng sắt thép. Lúc này Giang Thần không chút nào nuông chiều bọn họ, tại chính mình trang chính trực tiếp trưng bày 1000 miếng bao con động, mỗi miếng bao con động là 30 khối gạch vuông giá cả, trong chớp nhoáng này chấn động toàn bộ sổ tay, vô số người toàn bộ chen chúc mà đến, mà ở sổ tay bên trong, luôn là truyền đến một trận lại một trận tiếng mắng. Bởi vì Giang Thần còn có một cái phi thường có hạn chế thiết trí, mỗi cá nhân chỉ có thể giới hạn mua sắm một viên. Tinh thần lớn không nói đạo nghĩa, ở mặt nhật thời đại dưới kiếm toàn bộ nhân loại tiền mồ hôi nước mắt, ta ở chỗ này phát sinh, đại biểu toàn bộ nhân loại lên án công khai tinh thần lớn. Tinh thần lớn là nhà tư bản, hoàn toàn chính là một cái hấp huyết quỷ, tại hấp chúng ta toàn bộ nhân loại huyết, nhìn lần này tinh thần lớn kiếm bao nhiêu tài nguyên, ở loại mô thức này chúng, có như vậy cường đại năng lực, nhưng không nghĩ trả thù toàn bộ nhân loại, chỉ muốn tràn đầy bọc đồ của mình, người như vậy hẳn là chịu đến toàn bộ nhân loại thảo phạt. Khan. Chương 376, sổ tay khí phách phát ra tiếng, tưởng thành thăng cấp thành công. Chương 376, sổ tay khí phách phát ra tiếng, tưởng thành thăng cấp thành công. Toàn bộ sổ tay thượng đô là Hoàng Nưu đối với Giang Thần chửi rủa, có thể nói Giang Thần hành động này hoàn toàn đông sở hữu Hoàng Nưu bánh ngọt lớn. Sớm biết phía trước Hoàng Nưu vì từ Coca trong tay tranh mua bao con động nhưng là tan hết gia tài, không nghĩ tới ở nhà tiền tan hết trong nháy mắt, Giang Thần bán ra thấp như vậy giá cả bao con động. Để cho bọn họ đám này Hoàng Nưu thua thiệt huyết bản vô quy, vô số tiếng trinh phạt thanh âm vào giờ khắc này từ sổ tay bên trên nhô tới. Mỗi cái Hoàng Nưu giống như là liều mạng bắt đầu bôi đen Giang Thần. Vì có thể bôi đen, Giang Thần không tiếc viết ra một phần dài đến ngàn chữ luận án. bàn về bổn ra như thế nào hấp thu toàn bộ nhân loại huyết dịch. Thiên văn chương này phát triển sau trong nháy mắt, lập tức làm cho sổ tay bên trong mọi người ghét bỏ không ngớt. Dù sao Giang Thần hành động này chỉ là động rồi hoàng lưu bánh ngọt lớn, cũng không có đối với những nhân loại khác tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, thật là nhiều nhân loại ở trong quá trình này đều là ngắm nhìn trạng thái. Dù sao Giang Thần vô luận là bán sắt thép vẫn là bán bao con động, đều là giá cả thập phần sang quý, căn bản không phải phổ thông nhân loại có thể mua được. Chỉ có những thứ này hoàng lưu phía sau có tài lực cường đại chống đỡ, thêm lên mấy ngày này đầu cơ trục lợi bao con động lấy được kết xù lợi ích, để cho bọn họ kiếm đầy bồn đầy bát. Không nghĩ tới vào giờ khắc này dĩ nhiên toàn bộ đều nói ra đi ra ngoài, thậm chí thật nhiều liền vốn ban đầu đều đã bồi sạch sẽ. Sổ tay bên trong, Coca cũng trong nháy mắt này bắt đầu khóc than, xương Giang Thần động rồi việc buôn bán của nàng, để cho nàng đền huyết bản vô quy. Đây hết thể cũng là Coca thương lượng với Giang Thần tốt, vì chính là về sau còn tốt thuận tiện hành sự, sẽ không để cho người hoài nghi nàng và Giang Thần là một phe. Ngay sau đó là giữ gìn Giang Thần nhân đứng dậy. Cái gì nhà tư bản, cái gì hấp huyết quỷ, phải biết rằng chàng thai nạn này không có tinh thần lớn lời nói, chúng ta là không có biện pháp vượt qua. Tinh thần lớn mới là chúng ta toàn bộ nhân loại cứu tinh, tại hắn trang chính trung chưa từng có bán quá cao giá cả bao con nhộng, mặc dù là ở virus nhất cản rỡ thời điểm, bao con nhộng cũng là vô cùng thân dân, không có nghĩ tới cái này thời điểm lại bị những thứ này vô sỉ hoàng lưu nói thành là hấp huyết quỷ, nhà tư bản, cứu mạng thời điểm cắt. Ngươi tại sao không có muốn những thứ này? Trên lầu nói rất đúng, đám này hoàng lưu cầm chúng ta cứu mạng tiền, ở chỗ này xào giá cao, may mắn ta phía trước không có vào tay, nếu không hiện tại cũng muốn thua thiệt, huyết bản vô quy, hay là chúng ta tinh thần lớn có lương tâm, xưa nay sẽ không bán giá cao, nhưng lại sẽ để cho lũng đoạn thị trường người trả giá thật lớn. Vô số may mắn còn tồn tại nhân loại vào giờ khắc này đứng ra vì Giang Thần chứng minh, có thể nói Giang Thần lần này thao tác không uổng, phía trước tích lũy nhân khí cũng không có bị tích lũy. Điều này làm cho Giang Thần không gì sánh được cứng rắn trong lòng lưu lại một tia ấm áp, phía trước cứu đám nhân loại kia xem như là không có uổng phí cứu lầm, ít nhất đám nhân loại kia bây giờ còn hiểu được cảm ơn. Hiểu được như thế nào giữ gìn Giang Thần, kỳ thực đám nhân loại kia nói ra lời như vậy cũng là có tư tâm của mình, dù sao bọn họ kế tiếp là muốn cậy vào Giang Thần. Nếu như không có Giang Thần lời nói, bọn họ một khi bị virus cảm nhiễm, chỉ có thể đi ăn những thứ kia giá cao bao con động. Duy chỉ có Giang Thần cao hứng mới có giá thấp bao con động bán, loại này giá cao bao con động chỉ là một đám kẻ có tiền tiêu phí lên được. Giống như bọn họ những thứ này bụng ăn không no nhân, căn bản không khả năng tiêu phí lên được giá cao bao con động. Giang Thần nhìn đến đây cũng không có chút nào e ngại, trực tiếp nơi tay xách lên đây một hàng chữ. Một mình tăng giá giả, huyết bản bổ quy. Giang Thần một hàng chữ đánh vào sổ tay bên trên sau đó, nhanh chóng đóng cửa sổ tay, phía dưới hắn không muốn đi xem. Lúc này tất cả tài liệu đã góp đủ, Giang Thần cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị thăng cấp thành tưởng kế hoạch. Không thể không nói có Coca cái này đại lý tồn tại, làm cho Giang Thần vô cùng bất lo. Nếu như ở bình thường góp đủ nhiều như vậy tài liệu, cần hoa thời gian rất dài, không nghĩ tới trải qua Coca một phen thao bàn. Vẹn vẹn chỉ dùng nửa ngày, liền đem đây hết thảy đều góp đủ rồi. Đi tới trước tường thành, Giang Thần không có chút nào do dự, trực tiếp đối với hệ thống hạ chỉ lệnh. Thăng cấp gia viên tường thành, đệ nhị bộ thiết kế. Chỉ lệnh hạ đạt sau đó, toàn bộ gia viên xảy ra long trời lở đất một dạng cải biến. Trung quanh tường thành vào giờ khắc này trong lúc bất chợt tiêu thất, ngay sau đó xuất hiện là rộng một thước cao 7m cự đại hiệu quả. Những thứ này tường thành vào giờ khắc này bắt đầu chặt giống chống được thiết lập lên, Giang Thần trong mắt vào giờ khắc này cũng rốt cuộc có một ít quan mang. Có tòa thành này tường ngăn cản, như vậy gia viên không còn có buồn phiền ở nhà. Gợi ý, gia viên tường thành đệ nhị bộ thiết kế đang ở kiến tạo trung, thời gian kiến tạo 12 canh giờ. Giang Thần nhìn xong đây hết thảy sau đó cũng là vừa lòng phi thường, sau đó đi tới gia viên bên ngoài, hiện tại đã là khi đêm đến. Trung quanh sắc trời cũng ở từ từ âm thầm xuống tới. Không nghĩ tới nơi tay sách trung dĩ nhiên lãng phí thời gian lâu như vậy, đạo mắt liền đã tới chạm bạn. Giang Thần sở dĩ tới nơi này tản bộ chính là vì quan sát một chút chung quanh phòng ngự. Dù sao cái này đệ nhị bộ thiết kế tường thành vào sáng ngày thứ hai tài năng mới có thể xây xong, trong lúc ở chỗ này Giang Thần cần ở chung quanh bố trí một ít bây giờ, vì chính là phòng ngừa đại quy mô dã thú tiến hành tập kích. Giang Thần gia viên bên trong toàn bộ căn bản không dung có bất kỳ tổn thất, cho dù là một chỉ nho nhỏ gà mẹ, Giang Thần cũng tuyệt đối sẽ không làm cho hắn bị tổn thất. Các loại bẫy dập thiết kế hoàn thành, cuối cùng Giang Thần lấy ra phòng ngự thủy tinh. Nếu như có người muốn công kích Giang Thần gia viên, thủy tinh sẽ dẫn đầu đưa ra cảnh cáo. Thủy tinh phạm vi ước chừng bao phủ toàn bộ gia viên, nói cách khác gia viên bên trong chỉ cần xuất hiện địch nhân thủy tinh sẽ phát sinh cảnh cáo. Cứ như vậy mới để cho Giang Thần rất là yên tâm, bất quá để cho an toàn, Giang Thần cũng không có tuyển trạch đi vào giấc ngủ. Giang Thần đi tới thủy ma phương, bắt đầu đã lâu đúc luyện. Cái này vẫn rằng có 2 canh giờ, ngay sau đó là đánh bóng đá bông, ngược lại tối hôm nay cũng không có thời gian giấc ngủ, không bằng đem sở hữu nên làm công tác đều làm. Giang Thần đại trương kỳ cổ như vậy chuẩn bị, tự nhiên cũng chọc cho mặt khác 3 cái tiểu gia hỏa vô tâm giấc ngủ. Hòa đi tới Giang, có 3 người bọn hắn ở cũng để cho Giang Thần có chút giải lao, tối thiểu sẽ không ở cái này cô tịch buổi tối cảm giác được cô đơn. Cứ như vậy Giang Thần ở một bên đánh bóng đá bông, 3 cái tiểu gia hỏa ở Giang Thần một bên không ngừng chơi đùa đùa giỡn. Cái này 3 cái tiểu gia hỏa chạy tới chạy lui, khi thì bay chúng quanh Giang Thần chơi đùa, khi thì theo tiểu Bạch đi ra ngoài dò xét lãnh địa, nhìn chúng quanh một chút có hay không khả nghi dã thú xâm lấn. Không thể không nói, cái này 3 cái hình thái khả cúc tiểu khả ái cho Giang Thần mang đến rất lớn sung sướng. Cũng để cho Giang Thần ở đêm khuya này không có lớn như vậy cô đơn. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, một bó ánh nắng từ trên bờ biển dâng lên, ta cảm thấy tưởng thành mới tính kiến tạo hoàn thành. Mà cùng lúc đó, cực khổ cả đêm Giang Thần cũng rốt cuộc có thể đi ngủ một cái an giấc, đây là biết bao khó có được nha. Chương 377, tỉnh dậy đã buổi trưa, đánh dấu lần nữa kinh hỉ lớn. Chương 377, tỉnh dậy đã buổi trưa, đánh dấu lần nữa kinh hỉ lớn. Có thành tường phòng hộ sau đó, Giang Thần rốt cuộc không cần lo lắng chung quanh vấn đề an toàn. Cao 7 mét tường thành đó là nhân vật khủng bố cỡ nào, đừng nói là dã thú không thể tập kích, coi như là Giang Thần không đi cửa chính, đi ra ngoài cũng có chút cố sức. Lại tăng thêm 1 mét dày tường thể, e là cho dù là đại pháo tới cũng không khả năng một pháo vành xuyên. Có này đạo phòng hộ sau đó, Giang Thần có thể nói là ngủ dị thường an ổn, từ dã thú tập kích sau đó, Giang Thần là chưa từng có nghỉ ngơi qua. Cái này cũng có chút khó khăn Giang Thần, dù sao gia viên chúng có nhiều đồ như vậy cần chăm sóc. Một ngày nghỉ ngơi, bỏ lỡ dã thú tập kích, như vậy đối với Giang Thần mà nói cũng là phi thường lớn tổn thất. Sở dĩ Giang Thần ở trong đoạn thời gian này một mực tại tận tâm tận lực bảo vệ gia viên. Lúc này dính vào trên giường, Giang Thần lập tức liền tiến vào trạng thái ngủ say. Cái này nhất giấc Giang Thần ngủ nhưng là thập phần đẹp, cảm giác mệt mỏi thêm lên thời gian dài không có nghỉ ngơi, làm cho Giang Thần ngủ mơ rằng có thật lâu. Sở dĩ cũng không có đi vào quấy rối Giang Thần, một mực tại bên ngoài xem 20 lấy. Mà ngoài cửa tiểu âm ngăn cách lấy cửa sổ nhìn lấy Giang Thần giấc ngủ, hắn lúc này biết Giang Thần vì kiến tạo gia viên tưởng vây bao lâu thời gian không có ngủ. Loại này ôn nhu biểu tình Giang Thần nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Giang Thần đánh chết cũng không nghĩ ra, tại hắn lúc ngủ, luôn luôn nghịch ngợm phá phách tiểu âm dĩ nhiên biến đến khéo léo như thế ôn nhu. Thời gian vẫn duy trì liên tục đến xế chiều, mặt trời chói chang, toàn bộ gia viên tràn đầy ánh nắng, ánh mặt trời chói mắt làm cho hết thảy xung quanh đều mất đi sức sống. Ba cái tiểu gia hỏa cũng vùi ở trong phòng không chịu xuất môn, phía ngoài nhiệt độ thật sự là quá cao, không biết đảo nhỏ này ở trên nhiệt độ là chuyện gì xảy ra. Ban ngày nóng muốn chết, đến buổi tối gió lạnh thổi căn bản là không có cách chịu được. Loại này quỷ khí trời đối với Giang Thần mà nói vô cùng bất đắc dĩ, Giang Thần cũng là tại loại này quỷ khí trời dưới nhiệt tình. Vừa mở mắt nhìn lấy ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, Giang Thần vừa liếc nhìn gian phòng của mình. Dù sao đây là Giang Thần, lần đầu tiên ở giữa trưa ngủ, bình thường đều là tối ngủ, căn bản không có nghĩ đến thái dương lại có thể chiếu vào sâu như vậy. Giang Thần bây giờ trong lòng liền tạo che nắng liêm tâm tư đều có. Thế nhưng Giang Thần chỉ là nhìn thoáng qua cũng cảm giác không cần phải. Trên bụng truyền tới thầm thì tiếng kêu, làm cho Giang Thần có chút không cam lòng rời giường. Loại này ngủ chưa ngủ thật sự là quá thoải mái, cho người ta một loại lười biếng cảm giác. Cái này ba cái tiểu gia hỏa lúc này có thể nói là vô cùng vui vẻ, cho tới chưa ba cái tiểu gia hỏa nhảm chán vượt qua, nhưng làm cái này ba cái tiểu gia hỏa phiền phức hỏng rồi. Trong này nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Giang Thần ở lúc ngủ quên mở đại môn. Giang Thần ra khỏi gian phòng của mình, vừa ra tới ba cái tiểu gia hỏa lập tức nhào tới Giang Thần bên người. Cái cửa này dùng đại môn để hình dung không chút nào quá phận. Chỉ thấy lúc này Giang Thần bắt đầu dò xét bắt đầu bốn phía có thể nói là ngăn nắp, chỉ có một cái cửa ra thông hướng ngoại giới. Cái cửa gian này tức thì bị một tòa cao rộng 5 mét 5 thước dày 1 mét cự đại cửa gỗ sở ngăn trở. Cái tòa này cửa gỗ có thể nói là dị thường tình trạng, cùng với nói là cửa gỗ, còn không bằng nói thành là một tòa cửa thành. Cửa thành to lớn có chừng hơn 1000 cân nặng, liền thực sự dường như cổ đại cửa thành giống nhau, thậm chí muốn so cổ đại cửa thành còn muốn qua trương. Như vậy cường đại cửa thành cũng để cho Giang Thần có chút kinh ngạc. Có cửa tòa thành này ở, có sinh vật gì tập kích vào gia viên? Coi như là cạnh biển tường thành ngã, cạnh mình cửa thành cũng có thể chống lại thời gian rất dài. Giang Thần nghĩ tới đây sau đó, trong lòng có chút tiểu hân vui, xem ra sau này không cần lại vì an toàn của mình lo lắng. Sau đó Giang Thần đi tới trên thành tường, cao 7m mở tường thành, đã có thể làm cho Giang Thần chứng kiến chỗ rất xa. Nếu có địch nhân tập kích, trực tiếp ở chỗ này là có thể chứng kiến. Mà Giang Thần gia viên cũng bị một mảnh khu rừng rậm rạp che, nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không có người có thể chứng kiến Giang Thần gia viên. Thật đúng là một cái tính bí mật rất mạnh, nhưng lại dị thường bền chắc gia viên. Giang Thần quan sát đây là toàn bộ nhẫn không ngừng gật đầu, đây hết thảy có thể nói là làm cho Giang Thần vừa lòng phi thường. Giang Thần đi tới dưới thành tường, bây giờ gia viên cũng không gọi gia viên, mà gọi một tòa lâu đài. Trong lâu đài các loại cung ứng biện pháp đầy đủ hết, mặc dù là Giang Thần cách mở một tháng, trong lâu đài vẫn là sinh cơ dạng dạo, sẽ không nhận bất luận người nào xâm phạm. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần tâm tình thật tốt, bị mị ăn một bữa cơm trưa, cho đến lúc này Giang Thần mới nhớ tới đánh dấu vấn đề. Ngày hôm nay có thể nói là lưỡng liên ký, một cái ngày ký, một vòng ký. Đây cũng là vì sao Giang Thần nhất định phải chờ các loại sau khi ăn uống no đủ lại đánh dấu, vì chính là lấy trạng thái tốt nhất nên tiếp phía dưới thần bí đại lễ. Đánh dấu. Ken chúc mừng Giang Thần thu được thép thiết tam 160 kg. Giang Thần ngày ký vẫn là sắt thép, loại vật này trong tay mình hiện tại có khi là, bất quá khoảng cách chế tác sắt thép tinh luyện kim loại khí số lượng hay là sai rất nhiều. Ngay sau đó Giang Thần bắt đầu phía dưới đánh dấu. Tuần đánh dấu. Ken chúc mừng Giang Thần tuần đánh dấu thu được thưởng cho truyền kỳ cấp đường khống hỏa thuật. Giang Thần kích động không thôi, đồng thời lại phát hiện mặt khác một vấn đề, đó chính là chu vi nơi nào không 27 tới nhiều như vậy hỏa diễm để cho người không chế. Chỉ là trong nháy mắt này, Giang Thần lập tức cảm giác mình cùng hỏa diễm trong lúc đó nhiều một cỗ thân mật cảm giác, thật giống như chính mình thuận tay nhất chiêu, hỏa diễm sẽ đi theo tới mình. Trong chấp nhoáng này làm cho Giang Thần kích động không thôi, khống hỏa thuật vẫn là đạt tới truyền kỳ cấp đường, đây có thể nói là rất lớn một vòng phần thưởng. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần lập tức nghĩ tới liệt diễm thủy tinh chúng có đại lượng liệt diễm. Cứ như vậy hỏa diễm không phải là đột nhiên xuất hiện nha. Nghĩ tới chỗ này Giang Thần trong lòng rất là kinh hỉ, lấy ra hệ thống trong không gian liệt diễm thủy tinh. Cầm liệt diễm thủy tinh theo tay vung lên, một nhóm lớn liệt diễm trong nháy mắt này xuất hiện. Giang Thần cũng ở liệt diễm một xuất hiện trong nháy mắt bắt đầu thôi động chung quanh liệt diễm. Ngay sau đó nguyên bản tự nhiên hạ xuống liệt diễm, lúc này liền giống như một đạo mũi tên giống nhau, trực tiếp hướng viễn phương mà đi. Liệt diễm đụng ở phương xa trên cây to, trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ bạo tạc lực. Bạo tạc lực hết sức kinh người, cây đại thụ này trực tiếp cản căn cắt đoạn, Giang Thần thấy như vậy một màn cũng là vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới nho nhỏ này khống hỏa thuật dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy kế tiếp gặp phải dạng gì nguy hiểm cũng không cần phải sợ. Chỉ cần không hiện ra cá voi xanh lớn như vậy thể tích hải quái, Giang Thần liền không có bất kỳ đáng sợ đồ đạc. Vào giờ khắc này Giang Thần tâm tình càng là phi thường mỹ lệ, có khống hỏa thuật tồn tại, Giang Thần tới nơi nào đều là quét ngang. Căn bản không cần lại sợ lần trước như vậy đại quy mô biến mất. Trong nháy mắt này Giang Thần có lòng tin. Ngay sau đó Giang Thần nghĩ tới một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, đó chính là Xà Vương. Chương 378, thùng gỗ giam giữ Xà Vương, một lần nữa thả lại rừng rậm. Chương 378, thùng gỗ giam giữ Xà Vương, một lần nữa thả lại rừng rậm. Giang Thần vốn là muốn rời đi đảo nhỏ thời điểm đem Xà Vương thả lại rừng rậm. Không nghĩ tới, bởi vì tiểu Bạch Vi rút cái này kích động một cái lại đem việc này quên. Lúc này suy nghĩ một chút, Xà Vương nốt tại trong thùng gỗ cũng đã có 3 ngày, trong chớp nhoáng này, Giang Thần trên mặt nổi lên một trận xấu hổ màu sắc. Giang Thần cũng không muốn cùng Xà Vương trở mặt, dù sao kế tiếp đi quãng sắt còn cần vượt qua Xà Vương lĩnh vực. Nếu như lúc này cùng Xà Vương xích mích nói, như vậy chỉ biết có tổn thất lớn hơn. Cái này dạng là Giang Thần nhốt Xà Vương thời gian dài như vậy, Xà Vương phòng trường đã hận chết Giang Thần đi. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần không có chút nào do dự, nhanh chóng đi tới phòng thí nghiệm, từ Giang Thần đem Xà Vương phóng tới nơi đây sau đó, liền không còn có quản qua hắn. Lúc này, trong thùng gỗ Xà Vương nghe được trong phòng thí nghiệm truyền đến bước chân, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. 3 ngày không ăn không uống, đã sớm đem Xà Vương đói quá. May mắn thùng gỗ chế chung còn có một cái nguồn năng lượng thủy tinh, có thể ở Xà Vương lần cận hỏng mất thời điểm cung cấp một ít năng lượng. Cũng chính bởi vì vậy, mới để cho Xà Vương chống nổi thời gian lâu như vậy. Lúc này nghe được trong phòng thí nghiệm người đến nhanh chóng kịch liệt giằng co, rất sợ Giang Thần không chú ý tới sự tồn tại của nó. Thấy như vậy một màn Giang Thần có chút buồn cười, không nghĩ tới phía trước vẫn khắc cảnh bất tuần Xà Vương, lại vào lúc này biến đến như vậy ôn thuận. Đã bắt đầu lo lắng an toàn tính mạng của mình. Giang Thần cũng không có chút nào do dự, nhanh chóng đi tới Xà Vương chỗ ở thùng gỗ. Trong thùng gỗ danh vọng cũng có cảm giác, oanh tạc tiếng càng ngày càng kịch liệt. Giang Thần lúc này xuất ra liệt diễm thủy tinh, đổ ra một cỗ liệt diễm, sau đó khống chế được liệt diễm bảo vệ đầu lâu của mình. Cái này chỉ Xà Vương gian xảo không gì sánh được, nếu như mình không nhiều hơn phòng ngự, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Theo Giang Thần làm xong đây hết thảy sau đó, chậm rãi mở ra trước mắt thùng gỗ. Nhưng mà Giang Thần trong ý thức tập kích cũng chưa từng xuất hiện, Xà Vương lúc này hữu khí vô lực nhìn chằm chằm Giang Thần. Hiển nhiên 3 ngày này không ăn không uống, làm cho Xà Vương có chút vô cùng suy yếu, chỉ bất quá xem Xà Vương thân hình, chính ngươi giam giữ đi vào thời điểm ước chừng dài rồi hơn 2 lần đã đủ nhìn ra nguồn năng lượng thủy tinh chỗ cường đại, ở không ăn không uống dưới tình huống, Xà Vương vẫn ở chỗ cũ bình thường sinh trưởng. Đồng thời tăng đến trình độ như thế, có chừng phía trước gấp đôi. Xà Vương lúc này hữu khí vô lực nhìn lấy Giang Thần, ngược lại tam giác trong ánh mắt càng là tràn đầy phẫn nộ cùng u oán. Hiển nhiên là đang trách Giang Thần, đem nàng chính mình để ở chỗ này thời gian dài như vậy. Giang Thần cũng có chút lúng túng nhức đầu, sau đó nhanh chóng tìm tới thức ăn. Sau đó Giang Thần lần nữa tìm đến nước ngọt, không thể không nói trước mắt Xà Vương đã đói xong chóng mặt. Bình thường xà bỏ đói ba trời cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, thế nhưng cái này chỉ Xà Vương mới vừa đã trải qua như vậy cường đại thủy biến, chính là cần dinh dưỡng thời điểm. Vào giờ phút như thế này bị bỏ đói 3 ngày, đã đủ tưởng tượng Xà Vương đến cùng đã trải qua bao nhiêu cực khổ gian vặt. Bây giờ Xà Vương đã không có ngay lúc đó lệ khí, khắp người ôn thuận và thuận theo, dưới cái nhìn của nàng Giang Thần đây chính là đối với hắn nghiêm phạt. Hiện tại nàng đã tiếp thu Giang Thần tồn tại, loại này đang lớn lên trung bị đói tư vị thật sự là quá không dễ chịu, hắn là nhất khắc đều không muốn tiếp tục lĩnh hội. Giang Thần lại cũng không biết đây hết thảy, lúc hết Xà Vương sau đó, Giang Thần đang định che lên thùng gỗ. Mà đúng lúc này sau khi trong thùng gỗ Xà Vương nhanh chóng giằng co, đó là phi thường phản kháng Giang Thần loại khốc hình này. Không đồng ý cũng không có biện pháp, nơi đây cũng không có ngươi sinh tồn đường, chỉ có thể đem ngươi quan ở trong này. Giang Thần sau khi nói xong động tác trên tay không giảm, như trước phi thường hoàn tâm đem Xà Vương nhốt vào trong thùng gỗ. Lúc này Xà Vương lại kịch liệt giằng co, dãy rủa chi kịch liệt, toàn bộ thùng gỗ đều đi theo lay động. Giang Thần vốn định không để ý tới Xà Vương, thế nhưng còn không đợi Giang Thần đi ra ngoài, toàn bộ thùng gỗ mà bắt đầu lay động. Nếu như tùy ý Xà Vương hành hạ như thế lời nói, sớm muộn phải đem thùng gỗ lật tung. Giang Thần cũng không thể tránh được, khả năng lần nữa mở ra thùng gỗ, trơ mắt nhìn trước mắt Xà Vương. Ngươi đến cùng còn muốn thế nào? 2 ngày nữa ta sẽ đem ngươi thả lại rừng rậm, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tiếp tục ở nơi này ngây ngô, dù sao ngươi lớn như vậy ăn hàng, ta có thể nuôi không lên. Giang Thần ở một bên phong khinh vân đạm nói rằng, chính như Giang Thần nói như vậy, bây giờ lương thực vô cùng đáng quý, nuôi một con rắn đại giới cũng là cao vô cùng, điều này làm cho Giang Thần căn bản không nguyện ý lãng phí những lương thực này. Mà trong sân Xà Vương lại trong nháy mắt này ôn thuận bơi về phía Giang Thần. Loại tình huống này Giang Thần vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, trong ánh mắt cũng là tràn đầy mê hoặc, tự đủ Xà Vương là một loại trí tuệ cao vô cùng sinh vật sẽ rất ít bị người phục tùng. Vì sao trước mắt Xà Vương chứng kiến chính mình sau đó kích động như vậy, đồng thời liên tiếp hướng mình lấy lòng? Giang Thần trong nháy mắt này trong đầu xuất hiện vô số nghi vấn, có thể mặc dù là cái này dạng, Giang Thần cũng không có phớt lờ. Phải biết rằng lúc này thương vong nhưng là phi thường khủng bố, bị nó cắn một cái, liền ăn giải dược cơ hội đều không có, sẽ hóa thành một đoàn huyết thủy. Ngươi đừng cái này dạng, ta còn thực sự có chút không có thói quen. Giang Thần lùi lại mấy bước, hướng về phía trước mắt Xà Vương nói rằng, có thể nói Giang Thần vô cùng e ngại trước mắt thất vọng. Phải biết rằng hắn bộ dáng này, nhưng là phi thường làm cho Giang Thần sợ. Giang Thần lui về phía sau mấy bước, sau đó đem nhốt ở phòng thí nghiệm chung. Phòng thí nghiệm địa phương nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng quan một chỉ xà vương đã đủ rồi. Xà vương ở bên trong cũng là vô cùng buồn chán, lội tới đi qua rằng có một đoạn thời gian thật lâu. Đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, nghĩ thầm vẫn là đội vàng đem cái này tổ tông đuổi về rừng rậm a, phải biết rằng cái này chỉ xà vương nếu như đột nhiên tập kích cho mình tới một ngụm lời nói, vậy mình một khả năng liền thảm. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần lần nữa nhìn một chút ra biên, nếu như không có vấn đề, Giang Thần ngày hôm nay liền định xuất phát. Lấy Lục Phong số tốc độ, qua lại nhiều lắm 3 canh giờ, ra biên trong thung lũng, nếu như không có chuyện gì khác, Giang Thần tuyệt đối có thể đuổi trước lúc trời tối gấp trở về quốc. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần dự định trước kiểm tra một cái ra biên. Bởi vì thành tường thành lập, thật nhiều địa phương đều cần một lần nữa chỉnh đốn và cải cách. Nói thí dụ như tường thành căn hạ đều đã không thích hợp trồng trọt khu, Giang Thần cần một lần nữa quy hoạch ra trồng trọt khu. Như vậy thì cần một lần nữa vẽ ra một khu vực, điểm này lập tức liền cùng nuôi trồng khu chỗ nổi lên xung đột. Đồng thời Giang Thần cũng phát hiện, tường thành căn hạ rất thích hợp làm nuôi trồng khu, những thứ này con gà con phi thường thích ăn giun. Mà tường thành căn hạ loại này dầm mát địa phương thích hợp nhất giun sinh trưởng, nghĩ tới đây phía sau Giang Thần lập tức bắt đầu cải tạo. Đem trồng trọt khu cùng nuôi trồng khu vị trí rất cái quá, hoàn toàn thay đổi một lần. Chương 379, cải tạo ra viên thung lũng, cây độc dược liệu lầu. Chương 379, cải tạo ra viên thung lũng, cây độc dược liệu lầu. Giang Thần kế hoạch xong đây hết thảy sau đó, nhanh chóng thực thi, vốn là rất tốt một cái kế hoạch, thế nhưng Giang Thần áp dụng lại không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trồng trọt khu nếu như muốn chuyển lời nói, cần động địa phương rất nhiều, hơn nữa rất nhiều thực vật hỉ âm không thích dương, Giang Thần mang về trong dược liệu thì có rất nhiều là như thế này. Sở dĩ liền có rất nhiều thực vật cần một lần nữa xử lý. Chỗ này để ý Giang Thần mới biết được nhiệm vụ gian khổ trình độ, mỗi cái dược liệu đều phải cẩn thận sang chế, sau đó sẽ tìm một cái địa phương thích hợp trồng. Đây là bao nhiêu rườm rà một việc, hôm nay Tiểu Âm cùng Tiểu Bạch chờ, các loại, ba cái tiểu gia hỏa lúc này còn đang không ngừng chơi muốn. Căn bản không có chứng kiến Giang Thần ở bên cạnh đội vội vàng vàng, đám này tiểu gia hỏa lúc này chơi được bất diệt nhạc hồ, ngoại trừ phòng thí nghiệm ở ngoài, toàn bộ gia viên thung lũng đều là địa bàn của bọn họ. Nghĩ muốn đi đâu đều có thể, hoàn toàn mở rộng 3 lần gia viên thung lũng, để cho bọn họ cảm giác được vô cùng hưng phấn. Phía trước địa phương tuy là cũng không nhỏ, thế nhưng trải qua Giang Thần một phen quy hoạch sau đó, rất nhiều nơi cái này ba cái tiểu gia hỏa là cấm tiến vào. Hiện tại làm lớn ra gấp 3, cũng liền đại biểu cho bọn họ có thể chỗ chơi đùa tăng lên gấp 3. Tự nhiên làm cho ba cái tiểu gia hỏa vô cùng mừng rỡ, không ngừng ở trong sân đánh lấy quay vòng. Ba cái 890 tiểu gia hỏa người truy ta đuổi vẫn chơi một chút chưa, thẳng đến Thái Dương gần xuống núi thời điểm. Cái này ba cái tiểu gia hỏa mới đi tới Giang Thần bên cạnh, nhìn lấy mệt đầu đầy mồ hôi Giang Thần. Ba cái tiểu gia hỏa trong mắt sinh ra vẻ thương hại, không sai, chính là thương hại. Cái này ba cái tiểu gia hỏa vào giờ khắc này nhìn lấy Giang Thần lại có chút thương cảm. Sau đó chỉ thấy Tiểu Âm anh kêu ba tiếng, sau lưng mặt khác hai cái tiểu gia hỏa cũng theo Tiểu Âm cùng nhau hành động. Giang Thần chờ, các loại, giờ khắc này đã đợi một ngày, tuy là mặt trời đã lặn, thế nhưng Giang Thần vẫn không có chút nào dừng lại ý tứ. Mang theo ba cái tiểu gia hỏa không ngừng đào hố, trồng dược liệu, ước chừng làm đến trời hoàn toàn tối xuống tới, Giang Thần mới đem chung phần lớn sống toàn bộ làm xong. Còn lại một bộ phận có thể di động có thể không phải di chuyển, động nguyên nhân chính là vì mỹ quan. Những thứ này thì không phải là nóng nảy công tác, Giang Thần cũng không có lập tức thực thi hành động. Sở dĩ Giang Thần đem ánh mắt nhìn về phía bữa cơm. Từ giữa trưa bắt đầu một tận tới đêm khuya, Giang Thần một mực tại việc nhà nông chung vượt qua, thể lực có thể nói là đại phúc độ giảm xuống. Mặc dù có tinh nhật nguyệt tam trọng ấn ký khôi phục, thế nhưng cái này tam trọng ấn ký cũng không thể khôi phục Giang Thần cảm giác đói bụng. Giang Thần lập tức bắt đầu chuẩn bị bữa cơm. Xế chiều hôm nay làm nhiều như vậy công tác tổ cảm thấy, buổi tối tự nhiên muốn bản thảo lao một chút chính mình. Bữa ăn tối hôm nay phá lệ phong phú, đang thu thập trồng trọt khu thời điểm, Giang Thần đang gieo trồng trong khu vực phát hiện rất nhiều cây dược liệu. Những dược liệu này có tăng cường thể chất tác dụng, thế nhưng mùi vị cũng là dị thường cay độc kích thích. Giang Thần đem mấy thứ này toàn bộ trích đến cùng một chỗ, sau đó ngược lại thành bùn. Chỉ là hỏi đầy miệng một cỗ sang tị vị cay nhi, lập tức dâng mà đến. Giang Thần vào giờ khắc này dự định làm lẩu, hiện tại Giang Thần bên này cái gì đều đủ, làm lẩu tự nhiên là không nói chơi. Đi tới trồng trọt khu, lúc này trồng trọt khu bên trong còn có một chút rau dưa, Giang Thần chọn mấy thứ thích hợp lẩu rau dưa. Ngay sau đó đi tới sinh vật nhiên liệu khu, nơi đây ngoại trừ sinh vật nhiên liệu ở ngoài còn có máy ép dầu. Lúc này máy ép dầu dưới vô số dùng ăn dầu đã tốt lắm. Giang Thần lấy ra tự mình nghĩ dùng số lượng, đi tới bếp nấu bên cạnh, Giang Thần phương pháp làm vô cùng đơn giản, hạ nhập dầu sôi, đem cây dược liệu xào một lần, sau đó chính là ngã vào thủy là được. Không thể không nói loại dược liệu này vẫn là vô cùng thích hợp gia vị, một cỗ không gì sánh được cây mùi vị truyền ra, Giang Thần từ đi tới trên hải đảo, thật lâu không có thể nghiệm qua thứ mùi này. Phía trước tuy là thể nghiệm qua, nhưng là cho tới nay không có trước mắt loại dược liệu này cay độc. Nhìn lấy mặc dù là canh xuống đáy nổi, Giang Thần lại biết bên trong mùi vị là có bao nhiêu kích thích. Từ hệ thống trong không gian xuất ra một ít thịt bò sống, Giang Thần bỏ vào trong nồi, thịt bò sống để vào trong nồi sau đó, chỉ qua mấy giây liền lơ lửng lên cái này là chín ý tứ, Giang Thần cầm lên phóng tới trong miệng nếm nếm. Trong nháy mắt một cỗ không gì sánh được kích thích vị cay truyền ra, loại này vị cay muốn so mù tạc mùi vị còn nặng hơn, nếu như đổi thành một cái thường nhân, căn bản là không có cách chịu được. Đó là Giang Thần, loại này quanh năm sinh hoạt tại hải đảo người trên, muốn chính là loại kích thích này cảm giác. Giang Thần chỉ cảm thấy từ trên xuống dưới một loại thông thấu, loại này thông thấu làm cho Giang Thần mũi lập tức thông khí, đại não cũng là truyền đến một trận nói cảm giác. Nói là cảm giác vui thích, kỳ thực chính là kích thích đại não. Giang Thần trong nháy mắt này có một loại trước nay chưa có cảm giác, giống như là cựu biệt gặp lại giống nhau, hoặc như là lão hưu gặp lại. Lúc này Giang Thần trong lòng cảm khái không thôi. Không nghĩ tới à, tỉnh dậy dĩ nhiên tới nơi này sao, một cái địa phương quỷ quái, ngươi nói cái này trước không thôn sau không tiệm, còn muốn thời khắc nghĩ lấy làm sao ở trên hải đảo sinh tồn. Ai, có đôi khi thức ăn là tương tư tốt nhất ký thác, những lời này Giang Thần lúc này là thấu hiểu rất rõ. Cay lẩu làm cho Giang Thần nhớ lại cuộc sống trước kia, chút bất chi bất giác Giang Thần đã ăn hết sắp xỉ 2 cân thịt bò. Giang Thần ở một bên không ngừng cảm khái, nhớ lại dị vãng sinh hoạt. Mà ở Giang Thần một bên, 3 cái tiểu gia hỏa lúc này nước bọt đã chảy đầy đất. Nhìn trước mắt lang thôn hổ yết, Giang Thần trong mắt đều là ước ao. Cái này 3 cái tiểu gia hỏa cuối cùng vì có thể đổi một miếng cơm ăn, nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, liều mạng bang Giang Thần làm việc. Không nghĩ tới Giang Thần đã vậy còn quá vong ân phụ nghĩa, có lẩu chỉ biết mình hưởng thụ, hoàn toàn đã quên bên người 3 cái tiểu gia hỏa. Giang Thần đang ăn được say sưa chính mình thời điểm, một bên tiểu bạch không cam lòng gầm nhẹ một tiếng. Một tiếng ngao ô tiếng, làm cho Giang Thần tâm tư cấp tốc về tới hiện thực, nhìn thoáng qua, 3 cái nước bọt chảy đầy tiểu gia hỏa. Giang Thần cấp tốc từ hệ thống trong không gian lấy ra mấy cái cá sống, đây vốn là 3 cái tiểu gia hỏa bình thường thức ăn. Là cái này 3 cái tiểu gia hỏa ngày hôm nay chứng kiến Giang Thần ăn cơm phương thức sau đó lập tức sẽ không ăn. 3 cái tiểu gia hỏa đồng loạt nhìn chằm chằm Giang Thần, loại này đồng loạt nhãn thần, làm cho Giang Thần có chút ngượng ngùng. Quay đầu nhìn thoáng qua, bọn họ 3 cái tiểu gia hỏa, trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ. Sau đó từ hệ thống trong không gian lấy ra thịt bò, mặc dù là cái này dạng, 3 cái tiểu gia hỏa vẫn là không ăn. Giang Thần không có biện pháp, lợi dụng khống hỏa thuật đem một bên hỏa diễm triệu hoán mà đến, đem thịt bò nướng chín. Không thể không nói, Giang Thần từ học xong truyền kỳ cấp đường khống hỏa thuật sau đó, không chỉ có biết khống chế hỏa diễm, liền nướng kỹ thuật cũng biến thành không bắc cao siêu. Khối này thịt bò bị Giang Thần thi không gì sánh được tươi mới. Loại này cường đại kỹ thuật thật sự là quá mạnh mẽ, mặc dù là nào đó Lâm Ngũ Tinh đầu bếp cũng không sánh bằng. Chương 380, Tiểu Bạch nếm thử lẩu, biết công phu tiểu âm. Chương 380, Tiểu Bạch nếm thử lẩu, biết công phu tiểu âm. Giang Thần đều nhìn trong tay khối này thịt bò có chút chảy nước miếng, loại này tươi non cảm giác, làm cho Giang Thần có một loại đã lâu cảm giác quen thuộc. Thịt bò đã nướng chín sau đó, Giang Thần rắc lên một ít tính chất đặc biệt đồ gia vị, những gia vị này mặc dù là ngay tại chỗ lấy tài liệu, nhưng là lại cực đại gia tăng rồi thịt bò mùi vị, tương phản muốn so bình thường gia vị tốt hơn rất nhiều. Giờ khắc này Giang Thần có chút say sưa, đem bắt đầu thịt bò đặt ở chóp mũi nghe nghe. Một cỗ đồ gia vị vị tiến nhập Giang Thần trong lỗ mũi, trong chớp nhoáng này Giang Thần cũng cảm giác được một cỗ phi thường mỹ vị thể nghiệm. Cầm ra bên trong thịt bò phóng tới 3 cái tiểu gia hỏa trước mặt, cái này 3 cái tiểu gia hỏa cũng là thần kỳ dữ liệu mặt trận thống nhất. Nhìn lấy Giang Thần đưa tới thịt bò, mỗi cái tiểu gia hỏa đều là bất vi sở động, tuy là nước bọt đã chảy đến bên mép. Khi đó cái này 3 cái tiểu gia hỏa vẫn là nhìn chòng chọc vào Giang Thần ăn lẩu đổi. Trong chớp nhoáng này Giang Thần liền hiểu 3 người bọn họ ý tứ. Các ngươi cũng muốn ăn lẩu sao? Đây chính là phi thường cay. Giang Thần hiểu ý sau đó, lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười, nhìn trước mắt 3 cái tiểu gia hỏa, trực tiếp mở miệng hỏi. Không nghĩ tới cái này 3 cái tiểu gia hỏa sau khi nghe xong đồng loạt gật đầu, sau đó mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm lẩu. Xem bộ dáng như vậy, ngày hôm nay nếu như không cho bọn họ ăn lẩu, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ăn cơm. Giang Thần trong nháy mắt đã bị bọn họ loại dáng vẻ này chọc cười, rõ ràng đã thèm chảy nước miếng, là như trước thể sống chết không theo, tuyệt đối không ăn Giang Thần đưa tới thịt bò, mà là đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thần trong nồi. Tiểu Bạch càng là trong nháy mắt này túi đầu nhìn về phía trên đất thịt bò, sau đó trong miệng phát ra vài tiếng gà thanh âm. Ý tứ lại rõ ràng bất quá, Giang Thần không cho bọn họ ăn lẩu, chính là không phải bắt bọn họ làm bằng hữu. Vào giờ khắc này Giang Thần trực tiếp vui ra tiếng, trong đầu càng là xuất hiện một cái phi thường lớn mật ý tưởng. Đó chính là chỉnh đốn một cái trước mắt Tiểu Bạch, cho hắn biết cái này lẩu có bao nhiêu cay. Chỉ thấy Giang Thần nghĩ tới đây sau đó, mật mã từ lẩu chung gấp lên một khối thịt bò. Bởi vì là Giang Thần ăn nguyên nhân, thịt bò cắt được phi thường mỏng, mỏng như vậy thịt bò, nếu như đến rồi Tiểu Bạch trong miệng, liền nhét vào không đủ để nhét cái răng. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần mở miệng ăn hết khối này thịt bò. Từ đầu đến cuối 3 cái tiểu gia hỏa ánh mắt vẫn đặt ở thịt bò bên trên, chữ câu câu nhìn lấy thịt bò từ trong nồi thêm bắt đầu sau đó đưa đến Giang Thần trong miệng. Lúc này đừng nói là Tiểu Bạch, liền một bên Tiểu Âm cũng anh kêu lên. Trong nháy mắt cử động làm cho Giang Thần thoải mái cười to, cả ngày hôm nay cảm giác mệt mỏi cũng trong nháy mắt này tiêu thất. Buổi tối có thể cùng cái này 3 cái tiểu gia hỏa ăn lẩu, thật sự là quá chuyện vui sướng. Nói đến nơi đây sau đó, Giang Thần từ hệ thống trong không gian lấy ra một khối khác thịt bò, cắt ra rất lớn 3 khối, sau đó Giang Thần bỏ vào lẩu chung. Không phải vậy lấy Giang Thần phía trước thiết cái loại này phân lượng, trước mắt cái này 3 cái tiểu gia hỏa, nhét cái răng đều ngại nhét cái răng. Ngay sau đó Giang Thần đem thịt bò bỏ vào trong nồi, lần này đợi chừng hơn 1 phút đồng hồ, thịt bò mới chỉ có bay lên. Thịt bò mới phiêu, Tiểu Bạch liền không kịp chờ đợi đứng lên nhìn xuống trong nồi. Không thể không nói Tiểu Bạch vẫn là vô cùng thông minh, trong nháy mắt liền hiểu, Giang Thần thiết cái này mấy khối rất dày thịt bò là cho bọn hắn. Tiểu Bạch con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong nồi thịt bò, hoàn toàn không có phát hiện dưới chân đã bị hắn dâm ở Tiểu Âm. Mà Tiểu Âm lúc này cũng là dị thường nhu thuận, ánh mắt nhìn chằm chằm lẩu, mặc dù là bị Tiểu Bạch đạp làm đau, cũng không có ra cái gì một tia thanh âm. Lúc này Giang Thần nhìn lấy một màn này, lần nữa nhịn không được cười ra tiếng. Đồng thời thầm nghĩ đến Tiểu Bạch ăn xong lẩu phía sau vẫn bách dáng vẻ, giờ khắc này Giang Thần trong tay gia nhập động tác đều đã chậm lại rất nhiều. Nụ cười duy trì liên tục ở Giang Thần trên mặt, ngay sau đó, Tiểu Bạch hướng về phía Giang Thần kêu một tiếng, giống như là đang thúc giục Giang Thần. Giờ khắc này, Giang Thần rốt cuộc phát hiện chính mình muốn động thủ mục tiêu. Từ trong nồi vớt lên mảnh này thịt bò, có chừng dài bằng bàn tay thịt bò đặt ở Tiểu Bạch bên cạnh. Tiểu Bạch trong nháy mắt này không có chút nào do dự, lang thôn hổ yết một dạng nuốt vào trong bụng. Nuốt vào trong bụng phía sau Tiểu Bạch chưa thỏa mãn, nhìn lấy Giang Thần lần nữa ngao ngao minh hai tiếng, ý tứ chính là còn muốn. Trong chớp nhoáng này Giang Thần có chút buồn bực, chẳng lẽ Tiểu Bạch thực sự không sợ cay sao? Nhưng là ngay sau đó, Giang Thần liền biết mình ý tưởng là sai. Giang Thần mắt nhìn Tiểu Bạch khuôn mặt, từng bước biến đến mặt mèo, sau đó hai con chân trước không ngừng bịt lại miệng mũi. Trong chớp nhoáng này Giang Thần liền nghĩ đến con kia không phải thường ủy khuất hợp kỳ. Trước mắt Tiểu Bạch đơn giản là không có sai biệt, Tiểu Bạch sau đó ngao ôm một tiếng nhảy dựng lên, nhanh chóng hướng chu vi tìm nguồn nước, khả năng đây chính là Tiểu Bạch bản tính a, biết cay về sau muốn tìm nguồn nước. Trong chớp nhoáng này cử động, làm cho một bên Tiểu Âm cùng Tiểu Cô có chút khó tin. Nhìn lấy Tiểu Bạch động tác vô cùng thống khổ, đó là rơi ở trong mắt bọn họ thì tương đương với vô cùng kích thích. Trong chớp nhoáng này Tiểu Âm cũng bắt đầu anh kêu lên, thúc giục Giang Thần nhanh lên một chút cho hắn cầm thịt bò. Giang Thần lúc này có chút không cho là đúng, không biết trước mắt Tiểu Âm là thế nào, ta đột nhiên tựa như nổi điên hướng chính mình muốn thịt bò. Giang Thần đơn giản hoặc là không làm, cầm lên trong tay thịt bò, làm sai Tiểu Âm bộ đồ ăn chung. Cũng căn bản không có chút nào thịt bò sau khi ăn xong, Tiểu Âm cũng là có chút chưa thỏa mãn, nhưng là không đợi Tiểu Âm lần nữa há mồm muốn, một cỗ không gì sánh được cự đại vị cay nhi từ Tiểu Âm trong miệng tản ra, chỉ thấy Tiểu Âm sắc mặt trong nháy mắt này biến đến không gì sánh được trắng bệnh, trong chớp nhoáng này liền Giang Thần đều hù dọa. Hắn còn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tiểu Âm sắc mặt sẽ phát sinh cải biến, đây cũng tính là lần đầu tiên. Làm cho Tiểu Âm lăng không một cái nhảy đánh, thân thể tới một 360 độ đại xoay tròn, sau đó hoàn mỹ rơi xuống đất. Tiểu Âm sau khi rơi xuống đất biến đến dị thường hưng phấn, bắt đầu không ngừng tìm kiếm thủy. Trong nháy mắt này, Tiểu Âm biến đến không gì sánh được đội vàng sao động, lại cũng không có phía trước ôn nhu khả ái. Khắp nơi tràn đầy hai cái tìm nguồn nước tiểu ra hỏa, Giang Thần nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thoáng qua Tiểu Cô, ý bảo hắn có muốn hay không tiếp tục ăn. Nhưng mà Tiểu Cô chỉ là phi thường kiêng kỵ nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng ngậm lên Giang Thần nướng chín thịt bò ly khai. Trong nháy mắt này, Giang Thần cũng chịu không nổi nữa vui sướng trong lòng, bắt đầu cản rỡ thoải mái cười to. Mà ở trong quá trình này, Giang Thần càng là lợi dụng khống thủy thuật, không ngừng khiêu khích hai cái tiểu gia hỏa. Chỉ cần hai cái tiểu gia hỏa muốn uống được thủy, Giang Thần lập tức liền lợi dụng khống thủy thuật đem nguồn nước điều đi. Một màn này làm cho trước mắt Tiểu Bạch cùng Tiểu Âm vô cùng tức giận, hướng về phía Giang Thần không ngừng gầm rú. Nhưng là vừa bởi vì trong miệng truyền tới cay độc, để cho bọn họ không thể không chạy tới Giang Thần điều đi nguồn nước thua thiệt. Chương 381, đoạt mang không gì sánh được Giang Thần, đánh dấu lần nữa thường cho. Chương 381, đoạt mang không gì sánh được Giang Thần, đánh dấu lần nữa thường cho. Cứ như vậy Giang Thần không ngừng đùa giỡn trong sân hai cái tiểu gia hỏa. Chỉ cần bọn họ tiếp cận nguồn nước thời điểm, Giang Thần lập tức liền đem nguồn nước điều đi. Một màn này, Giang Thần kéo dài đến 2-3 phút, lúc này Giang Thần cảm giác cái này hai cái tiểu gia hỏa trong miệng bị cay đã biến mất không sai biệt lắm. Giang Thần lo lắng lại tiếp tục nuốt xuống phía dưới, cái này hai cái tiểu gia hỏa biết đã chạy tới cùng chính mình liều mạng. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần không lại điều động khống thủy thuật, chỉ bất quá đem nguồn nước điều chỉnh đến khoảng cách hai cái tiểu gia hỏa chỗ rất xa. Làm xong đây hết thảy, Giang Thần đang định trở về phòng tránh một chút, lại phát hiện phòng thí nghiệm trên cửa sổ không ngừng nhìn xung quanh xà vương. Sợ rằng xà vương đời này cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy à? Tuy là quý vi xà tộc chi vương, đó là vậy cũng không có giống Tiểu Bạch bọn họ như thế vui vẻ quá a. Giang Thần nghĩ tới đây sau đó cũng là vô cùng đau lòng, dù sao xà vương tao nộ vẫn là vô cùng thê thảm, ít nhất phải so với Giang Thần thảm bên trên rất nhiều. Giang Thần chẳng qua là lưu lạc hoang đảo, đó là xà vương cả đời này đều ở đây lưu lạc. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần cũng không quay đầu lại, đóng nguyên bản định cho Tiểu Cô lẩu thịt bò thẳng đến bỏ mình mà đi. Giang Thần tiếp cận phòng thí nghiệm thời điểm vẫn là vô cùng cẩn thận, dù sao trong lòng có quỷ, Giang Thần trong lòng cũng là vô cùng chí lo lắng. Nhưng là mặc dù là Giang Thần, vô luận như thế nào phòng ngự, trước mắt xà vương cũng vẫn không có đối với Giang Thần phát động công kích, mà là trơ mắt nhìn Giang Thần, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thần đưa cho hắn lẩu thịt bò bên trên. Trong chớp nhoáng này Giang Thần từ xà vương trong mắt thấy được cảm kích cùng ấm áp. Động vật máu lạnh lại có thể thế nào, còn không phải là sẽ bị chân tình cảm động. Giang Thần nghĩ tới đây sau đó, để trong tay xuống lẩu thịt bò, sau đó giống vậy trốn cấp tốc về tới gian phòng của mình. Trong lúc ở chỗ này, Giang Thần vẫn không quên ở ngoài cửa để lên ba người phân thịt cá, những cá này thì chính là cho ba cái tiểu gia hỏa ăn. Coi như là Giang Thần sau cùng lương tâm phát hiện Giang Thần về đến phòng sau đó khóa chặt cửa cửa sổ, đem tất cả địa phương toàn bộ đều cho khóa nghiêm nghiêm thật thật. Căn bản không cho bất kỳ người nào vào cơ hội, biết giờ khắc này Giang Thần mới, chỉ có, phi thường yên tâm. Bây giờ Giang Thần cũng căn bản vô tâm huấn luyện, dù sao treo chọc nhiều như vậy tiểu gia hỏa, Giang Thần lúc này nếu như đi ra ngoài thủy ma phương huấn luyện, như vậy thì trước hết quá Tiểu Bạch cùng Tiểu Âm cửa ải này. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần một cách tự nhiên nằm trên giường, chỉ là trong nháy mắt Giang Thần liền tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà Giang Thần vừa mới tỉnh ngủ, lập tức đã bị ngoài cửa thanh âm đánh thức. Chỉ thấy Tiểu Âm Tiểu Bạch cái này hai cái tiểu gia hỏa đồng loạt ghé vào Giang Thần phía trước cửa sổ, nhìn bên trong nhà Giang Thần, nhãn thần không ngừng biến hóa. Trong này nhất là Tiểu Bạch, trong ánh mắt tràn đầy tiểu khác ý nhị, ở một vùng tăm tối đêm tối, hai con mắt càng là phát ra lục quang chói mắt. Giang Thần quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt, sau đó cho bọn hắn làm một cái ngủ ngon thủ thế, sau đó bịt kín chăn tiếp tục ngủ. Nhưng mà Giang Thần còn đánh giá thấp Tiểu Bạch lực phá hoại, chọn một buổi tối, khắp nơi đều là Tiểu Bạch tiếng sói tru. Cũng không biết cái này Tiểu Bạch từ đâu tới mạnh như vậy tinh thần, Giang Thần đứng dậy nhìn chung quanh một chút, xem bộ dáng như vậy ít nhất là sáng sớm 2 đến 3 giờ. Nhưng mà Giang Thần ngoài phòng như trước truyền đến Tiểu Bạch tiếng sói tru, hú hoán kéo dài thanh âm, làm cho Giang Thần căn bản ngủ không yên. Đi tới bên cửa sổ nhìn lấy không ngừng gào thét Tiểu Bạch, Giang Thần ló đối với hắn hô: "Hải, đừng hô, còn có để cho người ta ngủ hay không?" Giang Thần câu này thanh âm không chỉ có kinh động Tiểu Bạch, nghe được đạo thanh âm này sau đó, trong phòng thí nghiệm cũng là chuyển đến một trận động tĩnh. Chính là Xà Vương không ngừng nện cửa thanh âm, Giang Thần nhìn lấy đây hết thảy thanh âm, trong mắt có chút không cho là đúng. Mà trước mặt Tiểu Bạch càng là bị Giang Thần một cái phi thường ánh mắt khinh miệt, cuối cùng liền cũng không quan tâm Giang Thần. Bắt đầu hắn lớn tiếng chu lên, u oán lại lâu đời tiếng sói chu kéo dài đến một buổi tối. Cái này trong lúc ngoài rừng rậm dã lang cũng nghe đến rồi Tiểu Bạch tiếng kêu gào, đi tới trung quanh tòa thành, cùng nhau gia nhập trong đó. Không ngừng tiếng kêu gào truyền đến, sợ đến nuôi chồng khu gà mẹ cả đêm không ngừng run. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, Giang Thần mới chỉ có đỉnh lấy mắt đen thật to mấy vòng tới. Không nghĩ tới Giang Thần dĩ nhiên buồn cười không thành phản mất đem gạo, làm cho trước mắt Tiểu Bạch dạy dỗ một trận. Ai, về sau tuyệt đối không thể lại làm như vậy ác thú, hiện tại chỉnh ta cũng không dám ra ngoài đi. Giang Thần ở trên giường oán trách một tiếng, sau đó đầu tiên là triển khai một ngày làm một lần đánh dấu. Đánh dấu. Ken chúc mừng Giang Thần thu được 360kg sắt thép. Giang Thần đánh dấu không có chút nào kinh hỉ, điểm này Giang Thần ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao hôm qua mới cho Giang Thần khống hỏa thuật, ngày hôm nay nếu như tái xuất hiện phi thường biến thái đồ đạc, mới có thể làm cho Giang Thần ngoài ý muốn. Dù sao vật này cũng không phải là trên đường cái nhặt, nào có dễ dàng như vậy tuôn ra. Ngay sau đó Giang Thần nhìn lấy hệ thống trong không gian nhiều hơn 300kg sắt thép. Giang Thần trong mắt cũng là có chút vô cùng không thú vị, bây giờ cách sắt thép tinh luyện kim loại khí cần sắt thép số lượng càng ngày càng ít. Chỉ cần Giang Thần đang kiên trì, rất nhanh thì có thể làm tốt sắt thép tinh luyện kim loại khí. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần đứng lên, phi thường lớn mật đi ra khỏi phòng. Vậy mà lúc này trong viện cũng là một mảnh an tĩnh, Tiểu Âm chứng kiến Giang Thần sau đó lần đầu tiên không có nhanh chóng đánh về phía Giang Thần bên người, mà là quỳ rạp trên mặt đất nghiêng nhìn Giang Thần liếc mắt, sau đó tiếp tục quỳ rạp trên mặt đất đờ ra. Thế nhưng dường như lại nghĩ tới chút gì, lập tức liền buông tha loại ý nghĩ này, bắt đầu không ngừng đờ ra, căn bản không có đang nhìn Giang Thần liếc mắt. Giờ khắc này Giang Thần mới hoàn toàn luống cuống, nếu như nói cái này hai cái tiểu gia hỏa ở Giang Thần đi ra trong nháy mắt đối với Giang Thần khởi xướng công kích gì đó, Giang Thần ngược lại là tuyệt không sợ hãi. Giang Thần nhất hại 3.3 sợ chính là chính mình sau khi đi ra, cái này hai cái tiểu gia hỏa bất vi sở động, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Giang Thần cũng không làm bất kỳ hành động thực tế. Cứ như vậy có phải hay không nói cái này hai cái tiểu gia hỏa trong lòng khí còn không có tiêu tan, như vậy nói cách khác, sau này mình buổi tối đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần nhanh chóng đi tới hai cái tiểu gia hỏa bên người, ý đồ hướng bọn họ giải thích. Cái này không phải là các ngươi muốn ăn sao? Ta đều cho các ngươi đã nướng chín thịt bò rồi, các ngươi cũng không ăn, không phải là muốn ăn lẩu thịt bò, ngươi xem, cay đến rồi à? Giang Thần vào giờ khắc này hướng về phía trước mắt hai cái tiểu gia hỏa giải thích. Nhưng mà cái này hai cái tiểu gia hỏa căn bản không nghe Giang Thần giải thích, toàn bộ đều là ngẩng đầu, nhìn trước mắt bãi cỏ đờ ra. Liền cơ hội giải thích cũng không cho Giang Thần, điều này làm cho Giang Thần trong lòng vô cùng khó chịu. Chương 382, khởi hành đi vào rừng rậm, Xà Vương lại về Gia Hương. Chương 382, khởi hành đi vào rừng rậm, Xà Vương lại về Gia Hương. Giang Thần có thể nói là vô cùng xấu hổ, lúc này không ngừng hướng về phía trước mắt hai cái tiểu gia hỏa xin lỗi. Nhưng mà cái này hai cái tiểu gia hỏa cũng là chút nào không nể mặt Giang Thần. Vô luận Giang Thần tại sao nói xin lỗi chính là không để ý tới Giang Thần. Kéo dài đến một đoạn thời gian rất dài, Giang Thần mới ý thức tới xin lỗi căn bản là vô dụng. Cái này hai cái tiểu gia hỏa chỉ biết bởi vì mình xin lỗi mà biến đến biến bản ra trải qua, tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần đứng lên. Sau khi đứng lên Giang Thần, cảm thấy một cỗ phi thường giá rét ánh mắt. Nhãn Thần nhìn về phía phòng thí nghiệm phương hướng, chỉ thấy ở phòng thí nghiệm trên cửa sổ, Xà Vương ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Giang Thần. Lúc này Xà Vương trên đầu thanh nhất khối tự nhất khối, hiển nhiên là đêm qua Giang Thần quan tâm làm cho hắn kích động quá mức. Trong khoảng thời gian ngắn có chút không có khống chế tốt chính mình, mới chỉ có không để cho mình cắt bị tổn thất đủ đầu. Trong chấp nhoáng này Giang Thần trong lòng dâng lên một trận hồi ý, đi tới Xà Vương chỗ ở phòng thí nghiệm, nhìn lấy vẻ mặt xanh tím Xà Vương, Giang Thần nói rằng: "Ai nha, đêm qua đã quên đó là lẩu thịt bò, cũng đã quên ngươi không thể ăn thứ này, thực sự là có lỗi với a. 20 tốt như vậy, ta đem ngươi đổi về rừng rậm, xem như là ta đối với ngươi chân thành nhất nói xin lỗi." Giang Thần trong nháy mắt này bắt đầu trêu đùa Xà Vương, cái này cùng chính mình hai cái tiểu gia hỏa không giống mới. Ta cảm thấy cũng căn bản cũng không có dự định hống trước mắt Xà Vương, chỉ là trực tiếp định đem hắn đuổi về rừng rậm. Xà Vương sau đó ngăn cách lấy cái gương sông Giang Thần mở ra đen nhánh xà khẩu. Như vậy đen nhánh xà khẩu cũng đại biểu cho Xà Vương trên người độc tố vô cùng cường đại. Chỉ là trong nháy mắt này, Giang Thần cũng cảm giác được một cỗ lạnh leo thấu xương. Trước mắt Xà Vương cường đại độc tố hiện lộ hoàn toàn, làm cho Giang Thần có chút không phải tự nhiên. Giang Thần ngay sau đó ở bên cạnh mình bố trí một đám lửa, sau đó nhanh chóng đi trước phòng thí nghiệm. Hỏa diễm nhiệt độ cao, làm cho trong phòng thí nghiệm Xà Vương vô cùng không phải tự nhiên, nhìn lấy Giang Thần cũng là không ngừng hộp lưỡi rắn. Hai con hình tam giác ngược ánh mắt, lúc này càng là sáng lấp loá. Đêm qua Giang Thần hành vi nhưng là để cho nàng nhận hết vị đắng, trực tiếp ở trong phòng thí nghiệm đau đến buổi tối. Nếu như không phải lúc đó Xà Vương ra không được, nhất định sẽ làm cho Giang Thần cảm thụ một chút nọc độc mang tới đau đớn. Giang Thần ánh mắt nhìn hắn cũng biết hắn nhớ biểu đạt cái gì, nếu như hắn có thể nói chuyện nói, nhất định sẽ không thể thiếu đối với Giang Thần trong mắt thân mật ân cần thăm hỏi. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần dẫn đầu mở ra thùng gỗ, ý bảo Xà Vương chui vào. Xà Vương dù sao cũng là một cái ngoại lai khách, Tiểu Bạch Tiểu Âm có thể cùng Giang Thần phát giận, đó là trước mắt Xà Vương là tuyệt đối không thể. Giang Thần nhìn lấy Xà Vương, Xà Vương nhìn lấy Giang Thần, một người một xà nhìn nhau một đoạn thời gian thật lâu. Sau đó Xà Vương phi thường không cam lòng chui vào trong thùng gỗ. Điều này cũng làm cho đã định trước Xà Vương sẽ bị đuổi về rừng rậm. Giang Thần nắm lên trang bị Xà Vương thùng gỗ, vốn định chính mình đi vào tiễn Xà Vương. Thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn còn ở thang, Giang Thần tức giận hai gã tiểu gia hỏa, Giang Thần nghĩ thầm thôi được rồi, đem cái này hai cái tiểu gia hỏa cũng mang lên a, nghĩ tới đây phía sau Giang Thần không có chút nào do dự, đi tới cái này hai cái tiểu gia hỏa trước người. Phi thường chân thành hai người bọn họ nói rằng: "Ta để tỏ lòng ngày nấy của ta, ngày hôm nay mang bọn ngươi đi ra hải a." Giang Thần nguyên bản cho mình là lời nói này nói xong sau đó, chung quanh mấy cái tiểu gia hỏa biết lập tức vui mừng muối nhảy nhót. Nhưng mà hiện thực cũng là, chỉ có tiểu cô chính mình chạy tới Giang Thần dưới chân, lay một cái Giang Thần chân tận gáy, sau đó lại tới tiểu Bạch bên cạnh hai người. Ý tứ hết sức rõ ràng, chính là đang nói, ta còn muốn đi theo ngươi, thế nhưng ta không thể từ bỏ tiểu Bạch hai người bọn họ. Giang Thần thấy như vậy một màn, trong lòng chưa tính toán gì mã đang lao nhanh, không nghĩ tới ngày hôm qua tâm huyết dâng trào một cái ác thú vị dĩ nhiên để ở chẳng cái này ba cái tiểu gia hỏa đối với mình sinh ra ý kiến. Giang Thần nhìn lấy một màn này vừa tức giận buồn cười, mặc dù mình dẫn đầu phạm sai lầm, thế nhưng Giang Thần chút nào không muốn thừa nhận. Nhìn lấy chung quanh ba cái tiểu gia hỏa, sau đó nói với bọn họ: "Các ngươi đã không đi, quên đi, ta đem mấy ngày này thức ăn cho các ngươi lưu lại, các ngươi liền ở nhà bên trong giữ nhà a." Sau đó Giang Thần từ hệ thống trong không gian lấy ra hơn 10 đầu ngư, đặt ở một bên. Một màn này lập tức để ở chàng sở hữu tiểu gia hỏa toàn bộ cảnh giác, mà Giang Thần thấy như vậy một màn cũng thầm nghĩ trong lòng có hy vọng. Sau đó nhanh chóng hướng cửa thành mà đi. Còn không đợi Giang Thần mở cửa, ba cái tiểu gia hỏa cùng nhau xông về Giang Thần, tiểu Bạch càng là đem Giang Thần gục, sau đó tiểu Âm đi tới Giang Thần trước mặt, không ngừng liếm Giang Thần gương mặt. Ý tứ chính là muốn áp tâm Giang Thần, nhưng mà Giang Thần lúc này nhưng là vô cùng vui vẻ, bởi vì hắn biết giờ khắc này hai cái tiểu gia hỏa rốt cuộc tha thứ chính mình. Giang Thần cùng mấy cái tiểu gia hỏa hi bị đùa giỡn một phen, sau đó lần nữa khởi hành, mang theo mấy cái tiểu gia hỏa đi tới Lục Phong Hào. Ở trên tuyển thời điểm, một bên tiểu cô đi tới Giang Thần trước mặt, bắt đầu không ngừng bắt chước ngày hôm qua tiểu Bạch tiểu Âm hai cái tiểu gia hỏa ăn được lẩu thịt bò phía sau dáng vẻ một màn này làm cho tiểu Bạch tiểu Âm hai người xấu hổ không gì sánh được, lập tức một tay lấy tiểu cô ngã nhào xuống đất. Cái này ba cái tiểu gia hỏa quả nhiên là không chịu ngồi yên, ở trên thuyền mà bắt đầu chơi đùa dùm em. Một màn này đem một bên Giang Thần đùa cười ha ha, không thể không nói, có cái này ba cái tiểu gia hỏa đích đường đi không còn là cô đơn như vậy. Con đường này có thể nói là vô cùng khó tìm, nếu như không phải 973 là Giang Thần, đi tới lui ba chuyến, căn bản không biết con đường này. Ước chừng tìm rất lâu, Giang Thần đám người mới tìm được cách đó không xa tiểu đảo, lúc này tiểu đảo vẫn là gió êm sóng lặng, cách thật xa liền thấy mấy con viên hầu ở trên bờ biển chơi đùa giỡn. Những thứ này viên hầu chứng kiến Giang Thần đội thuyền sau đó, nhanh chóng giải tán lập tức, mà Giang Thần cũng không có quản những thứ này, mang theo trang bị xà vương thùng gỗ đi tới trên đảo nhỏ. Không thể không nói, lúc này Giang Thần cùng ba cái tiểu gia hỏa trở lại chỗ cũ, ngược lại cũng có một phen đặc biệt tư vị. Nhất là tiểu Bạch nhìn lấy rừng rậm nhịn không được có chút sợ. Dù sao tiểu Bạch trong rừng rậm gặp toàn bộ không ai biết, loại này hiện hiện biến thành zombie cảm giác cũng là không gì sánh được đáng sợ. Sự đáng sợ thậm chí là vượt qua tử vong. Vào giờ khắc này Giang Thần cũng cảm thấy đây hết thảy, túi đầu sờ sờ tiểu Bạch đầu lâu, ý bảo tiểu Bạch không cần phải sợ. Sau đó, Giang Thần đám người sải bước hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong mà đi. Giang Thần đây cũng là bằng vào chủ nghĩa nhân đạo, cũng không thể đem Xà Vương đặt ở ngoài rừng rậm đây. Đừng xem rừng rậm là Xà Vương gia viên, thế nhưng ở ngoài rừng rậm thành nói, Xà Vương cũng như trước không cách nào sinh tồn. Xà Vương hiện tại chỉ có dài hơn 2 tấc, nếu như gặp phải nguy hiểm, căn bản là không có cách ngăn cản, duy chỉ có trở lại hắn ra biên, tài năng mới có thể còn sống sót. Nơi đó có lấy số lớn nhóm lớn độc xà không sợ chết một dạng bảo vệ Xà Vương. Chương 383, trong rừng rậm dị tượng, bầy rắn biến mất. Chương 383, trong rừng rậm dị tượng, bầy rắn biến mất. Giang Thần khi tiến vào rừng rậm về sau liền cảm thấy vô số dã thú nhìn chăm chú vào Giang Thần đám người. Giang Thần chỉ là hơi chút nhìn thoáng qua, không có nhiều hơn lưu ý, dù sao loại này trong rừng rậm nguyên thủy bị dã thú để mắt tới cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Là một đàn ngoại lai khách Giang Thần, cũng tự nhiên có chính mình tự mình biết mình, lần này chỉ là đến đây thả lại Xà Vương. Nếu như có cơ hội, Giang Thần cũng sẽ suy nghĩ đi vào một lần sắt thép hầm mỏ, tại nơi này Giang Thần có thể mang đi đại lượng sắt thép khoáng thạch. Đến lúc đó cũng sẽ không cần một lần lại một lần chạy về phía nơi đây, dù sao đem sắt thép tinh luyện kim loại khí để ở chỗ này, Giang Thần vẫn là vô cùng lo lắng. Giang Thần tốc độ thập phần nhanh, trong rừng rậm bắt đầu không ngừng xuyên toa, không có một lát sau liền đã tới phía trước, bởi rắn địa phương sở tại. Đến nơi này sau đó, Giang Thần lần nữa rơi vào trước khi đi trong cảm giác. Nguyên bản không gì sánh được sống động bầy rắn, trong nháy mắt này dĩ nhiên mất tung ảnh, toàn bộ rừng rậm biến đến không gì sánh được an tĩnh. Chu vi không còn có tê 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 xả tiếng, toàn bộ rừng rậm cũng rơi vào một mảnh quỷ dị bên trong. Nguyên bản ở nơi này sử chi bên ngoài vẫn có nhiều vô cùng dã thú hoạt động, đến nơi này ở ngoài, chẳng những không có bầy rắn, liền phía trước hoạt động dã thú cũng biến thành có hay không âm tín. Giang Thần quan sát được chung quanh dị dạng, sau đó bắt đầu chậm rãi hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới. Bước này lại một bước, làm cho Giang Thần vô cùng lo lắng. Nếu như muốn đi đến sắt thép hầm mỏ, nhất định phải xuyên qua trước mắt từ bầy rắn trưởng không rừng rậm. Thế nhưng lúc này an tĩnh hoàn cảnh, làm cho Giang Thần trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Liền Giang Thần bên người ba cái tiểu gia hỏa cũng trong nháy mắt này biến đến không gì sánh được ôn thuận. Toàn bộ trong rừng rậm vô cùng an tĩnh, hết thảy chung quanh đều tràn đầy khí tức kinh khủng. Toàn bộ trong rừng rậm, ngoại trừ Giang Thần cầm tam xoa kích phách trạm kinh cấp thanh âm ở ngoài, không còn có còn lại thanh âm. Ta cảm thấy cước bộ biến đến thong thả lại trầm trọng, ngươi tiến lên trước một bước đều muốn vô cùng tinh chuẩn. Hiện dưới tình huống như vậy, xuất hiện bất kỳ sự tình đều không phải là Giang Thần có khả năng chống lại. Độc xa chỗ cường đại, càng làm cho Giang Thần vô cùng lòng chua xót. Giang Thần không ngừng về phía trước Nazi, chỉ lát nữa là phải ra rừng rậm thời điểm, Giang Thần lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua rừng rậm. Lúc này trong rừng rậm vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, liền chim hót trùng tiếng kêu đều không có. Giờ khắc này Giang Thần hạ quyết tâm, cũng không có trong nháy mắt phóng xuất xà vương, mà là làm ra một cái phi thường lớn mật lại quyết định nguy hiểm. Chỉ thấy lúc này Giang Thần xuất ra tam xoa kích một lần nữa bổ ra chung quanh kinh cức cùng cỏ dại. Ta cảm thấy đây là dự định muốn dò rõ hoàn cảnh chung quanh, nhìn một cái độc xà đàn biến mất nguyên nhân. Chỉ thấy Giang Thần không ngừng ra sức phách chạm lấy kinh cức cỏ dại cùng tạp chi, cây cối chung quanh cũng ở Giang Thần phách chạm phía dưới không ngừng giảm bớt. Một lòng con đường bị Giang Thần đả thông, phía trước Giang Thần mặc dù có thể nhanh chóng như vậy đi tới rừng rậm phía ngoài nhất, cũng là bởi vì phía trước con đường này cũng đã bị Giang Thần mở mang qua. Hiện tại Giang Thần là muốn một lần nữa mở mang một cái con đường mới, bởi vậy có thể tưởng tượng độ khó có khó khăn dường nào. Đây cũng chính là Giang Thần trong tay tam xoa kích vì sử thi cấp bậc vũ khí, không phải vậy đổi thành bất luận một cái nào vũ khí, tại nhiều như vậy lần phách chạm trùng cũng sẽ khai nhận báo hỏng. Giang Thần dẫn theo ba cái tiểu gia hỏa lại tới đến rồi rừng rậm ở chỗ sâu trong, lúc này nơi đây có thể nói là ao đầm trải rộng, mỗi lần vào chân phía trước, Giang Thần đều cần dò rõ trước mặt vị trí. Không phải vậy lúc nào cũng có thể đi vào trong ao đầm, đánh mất tính mệnh, chung quanh cỏ dại liên tục xuất hiện, mỗi lần đi qua thời điểm đều muốn không ngừng gõ. Để tránh khỏi trải qua cỏ dại thời điểm, bị bên trong độc trùng độc thảo sở thương tổn đến. Cứ như vậy Giang Thần tốc độ biến đến không gì sánh được thong thả, mỗi phút cũng chỉ có thể đi tới hơn 2 thước khoảng cách. Có thể mặc dù là cái này dạng, Giang Thần cũng là tràn đầy kiên trì, ở chung quanh không ngừng mở mang con đường. Toàn bộ rừng rậm đều bị Giang Thần chuyển biến, Giang Thần lại không có phát hiện bất luận cái gì một con rắn độc. Một màn này lại làm cho Giang Thần cảm thấy một cỗ sợ. Phải biết rằng, Giang Thần không có bắt được xà vương phía trước chu vi có ít nhất hơn vạn điều, các loại các dạng độc xà. Trong một đêm biến đến một chỉ đều không có, có thể tưởng tượng trong này chỗ kinh khủng. Giang Thần lần nữa hướng ở chỗ sâu trong mà đi, nhưng mà vô luận Giang Thần như thế nào chuyển biến rừng rậm, vẫn là không nhìn thấy bất luận cái gì một chỉ độc xà. Chỉ thấy trong rừng rậm khắp nơi đều là yên tĩnh cảnh tượng, lúc này cũng ở Giang Thần không ngừng dây dưa dưới, sắc trời dần dần đen xuống. Thấy như vậy một màn Giang Thần quyết định trước tiên phản hồi sơn động, xem ra tất cả thời gian đều dây dưa ở chỗ này, căn bản cũng không có biện pháp trước lúc trời tối chạy trở về. Trong sơn động có thể rất tốt ngăn cản dã thú tập kích, có thể nói là vô cùng tốt một cái nơi đi. Giang Thần xoay người đi trở về, trong quá trình này, Giang Thần trong lòng tràn ngập vô số nghi hoặc, không ngừng tưởng tượng bầy rắn biến mất nguyên nhân. Nhưng là tùy ý Giang Thần như thế nào tưởng tượng, như trước là nghĩ không ra tại sao phải có nhiều như vậy bầy rắn tiêu thất. Một màn này đơn giản là thật là đáng sợ, hàng ngàn hàng vạn độc xà trong nháy mắt tiêu thất, hơn nữa còn là biến mất vô ảnh vô tung, toàn bộ trong rừng rậm không có còn lại bất luận cái gì một cái. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần dự định làm một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Chỉ thấy Giang Thần từ từ đi tới rừng rậm ngoại vi, sau khi đi tới nơi này, Giang Thần cho sau lưng ba cái tiểu gia hỏa đánh một cái thủ thế. Ba cái tiểu gia hỏa cũng coi trọng Giang Thần, phi thường biểu tình nghiêm trọng, tự nhiên biết Giang Thần kế tiếp chuyện cần làm vô cùng nguy hiểm, dồn dập bắt đầu lui ra phía sau. Mà Giang Thần chuyện cần làm cũng là vô cùng đơn giản, đó chính là đem trong thùng gỗ xà vương phóng xuất. Chuyện này trình độ nguy hiểm không cần nói cũng biết, xà vương sau khi đi ra nếu như trả thù Giang Thần lời nói, như vậy Giang Thần căn bản cũng không có đường trở về có thể đi. Chúng độc xà đều nghe xà vương triệu hoán nghĩ tới đây phía sau Giang Thần hai tay đều có chút run nhẹ nhẹ, cầm trang bị xà vương thùng gỗ tay cũng là vô cùng khẩn trương. Chỉ thấy Giang Thần trong nháy mắt này chậm rãi mở ra thùng gỗ, trong quá trình này, Giang Thần không tiếc triệu hồi ra liệt diễm bảo vệ toàn thân. Phải biết rằng liệt diễm loại vật này nhưng là có thể rất tốt phòng ngừa rắn độc hướng. Làm xong đây hết thảy phía sau Giang Thần, cả người đều khẩn trương xuất mồ hôi. Nhưng mà mở ra thùng gỗ sau đó, xà vương lại nằm ở trong thùng gỗ có chút lưu luyến. Một màn này thấy Giang Thần nhịn không được nhãn thần nhảy lên, chẳng lẽ trong thùng gỗ xà vương hữu thụ ngựa quy hướng? Cứ như vậy cam tâm ở trong thùng gỗ thụ ngược đãi. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần nhãn thần trở nên có chút không phải tự nhiên. Không nghĩ tới chính mình cuối cùng dĩ nhiên đem ra một cái biến thái. Giang Thần thấy xà vương bất động, lấy ra một cái nhánh cây thọc xà vương một cái, nhưng mà xà vương trong nháy mắt biểu hiện ra phi thường hung ác biểu tình. Cái biểu tình này trực tiếp dọa lui Giang Thần, sau đó xà vương lần nữa phản hồi trong thùng gỗ. Chương 384, xà vương đưa tới quái vật, ăn độc xà thằn lằn. Chương 384, xà vương đưa tới quái vật, ăn độc xà thằn lằn. Giang Thần nhìn lấy một màn này, nhãn thần có chút không phải tự nhiên, không nghĩ tới xà vương lại còn là như vậy thụ ngược đãi. Trở về đến rừng rậm trong nháy mắt, dĩ nhiên đối với Giang Thần sinh ra ỷ lại cảm giác. Lúc này Giang Thần cũng không biết rốt cuộc là vì sao. Nhưng mà trong thùng xà vương cũng là biết đây hết thảy, phải biết rằng xà vương sinh hoạt trong rừng rậm, nhưng là vô cùng nguy hiểm, mà sống sống ở Giang Thần trong phòng thí nghiệm nhưng là vô cùng nhàn nhã. Mỗi ngày có Giang Thần chủ động đút đồ ăn, chẳng những không cần vi thực vật lo lắng, nhưng lại không cần thời khắc cẩn thận nguy hiểm. Một màn này lại một màn, làm cho xà vương biến đến không gì sánh được hướng tới, lúc này đi tới trong rừng rậm, lại có chút không muốn đi bộ dạng. Giang Thần nhìn lấy một màn này, lần nữa xuất ra cành cây thọc xà vương một cái, lúc này xà vương cũng chỉ là nhìn Giang Thần liếc mắt, cũng không có bơi ra đầu gỗ. Lúc này Giang Thần quả thật có chút bao đầu, nếu như là vương không đi nói, như vậy lần này là không phải coi như là đi không. Vốn chính là dự định phóng sinh xà vương, nhưng mà xà vương lại đối với mình sinh ra ỷ lại cảm giác, không muốn ly khai thùng gỗ. Nhưng mà còn không đợi Giang Thần suy nghĩ nhiều, một bên tiểu âm vào giờ khắc này nhanh chóng kêu lên. Trong chấp nhoáng này Giang Thần cũng tiến nhập cảnh giác trạng thái, Không thể không nói, tiểu âm là đối với cảm giác nguy hiểm chịu thám thiết nhất sinh vật. 860 nếu như chu vi không có nguy hiểm nói, tiểu âm là tuyệt đối sẽ không lên tiếng. Lúc này sinh ra liền kết luận chu vi tuyệt đối có nhân vật nguy hiểm. Giang Thần cầm trong tay tam xoa không ngừng quan sát đến chu vi, có thể mặc dù là Giang Thần quan sát thế nào cũng vô pháp kiểm tra đến chu vi có bất kỳ dị dạng. Mà đúng lúc này, trong thùng xả vương cũng bắt đầu hít hà kêu lên, thanh âm hiện ra dị thường thấp thỏm lo âu. Vào giờ khắc này, Giang Thần càng là nghe thấy được một cỗ cuốn tới mùi hôi thối. Mùi hôi thối thật sự là quá gây mũi, mặc dù là Giang Thần không muốn đi nghe thấy, cũng không có chút nào biện pháp. Giờ khắc này Giang Thần rốt cuộc biết, chu vi sẽ có đại nguy cơ phát sinh. Lớn như vậy mùi hôi thối, tuyệt đối không phải là một dạng dã thú bọc lại, rất có thể là một cái quái vật lớn hoặc là quái vật. Giang Thần lúc này nhìn chung quanh bốn phía, rốt cuộc thấy được chính mình tìm kiếm mục tiêu. Đây là một chỉ cao 1 mét, thân dài sấp xỉ 10 thước cự đại thằn lằn. Nếu như không phải cái này chỉ thằn lằn dài 4 cái chân, Giang Thần thật vẫn sẽ cho rằng trước mắt thằn lằn là một cái mãng xà. Có thể mặc dù là cái này dạng, Giang Thần chứng kiến thằn lằn đầu tiên mắt cũng là vô cùng khẩn trương, không có chút nào do dự. Trong nháy mắt cầm lấy chứa xả vương thùng gỗ, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy đi. Ngay sau đó vừa chạy, một bên bắt chuyện, ba cái tiểu gia hỏa cùng nhau chạy trốn. Ba cái tiểu gia hỏa chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền là phi thường giảng nghĩa khí quăng đi Giang Thần mà đi. Giang Thần nhìn thoáng qua, thầm mắng trong lòng, nghĩ đến đây mấy cái tiểu gia hỏa, ở loại thời khắc mấu chốt này dĩ nhiên làm ra như thế có nghĩa tức giận sự tình. Giang Thần mang theo thùng gỗ, nhanh chóng chạy ra khỏi rừng rậm, thẳng đến chạy ra rừng rậm cùng 100 mét khoảng cách xa, Giang Thần mới dừng lại thân. Xa xa thằn lằn, lúc này đang ở không nhanh không chậm tiếp cận Giang Thần, thằn lằn hình như là định liệu trước giống nhau, căn bản cũng không sợ Giang Thần chạy trốn đi ra ngoài. Thông dong tự tại dáng dấp, làm cho Giang Thần trong lòng sinh hận, không nghĩ tới một ngày kia sẽ bị một chỉ thằn lằn sợ cười nhạo. Lúc này Giang Thần đi tới rừng rậm bên ngoài đất trống, đến nơi này sau đó, đã có suối nhỏ cũng có thể phát huy liệt diễm thủy tinh năng lượng. Giang Thần sở dĩ làm như vậy, ta hoàn toàn là bởi vì này chỉ thằn lằn thật sự là quá mức không bình thường. Một dạng thằn lằn nơi nào sẽ vừa được dài 10 mét thể tích, nhưng là trước mắt thằn lằn làm xong rồi. Hiện thực lại không chỉ là như vậy, trước mắt thằn lằn không chỉ có thân dài đạt được 10 thước. Càng làm cho Giang Thần kiêng kỵ là thằn lằn bảy đặt ung dung hàn quang lân giáp. Những thứ này lân giáp giống vô cùng là xà vương trên người lân giáp, nhưng là lại so với xà vương trên người lân giáp rộng thùng thình rất nhiều. Giang Thần đồng thời cũng có thể cảm giác được nhân ra trên người bạo tạc tính chất lực phòng ngự. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Thần mới quyết định chạy ra rừng rậm đang cùng hắn chu toàn. Chạy ra rừng rậm phía sau Giang Thần nhìn không ngừng ép tới gần thằn lằn. Lúc này Giang Thần sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì Giang Thần biết kế tiếp có thể là một hồi phi thường khủng bố chiến đấu. Lúc này thằn lằn thắng được Giang Thần phía trước gặp phải sở hữu dã thú. Nhìn lấy cái này đao thương bất nhập ngoạn ý nhi, Giang Thần trong mắt chính là một trận phát sầu. Cầm ra bên trong tấn vũ, Giang Thần cấp tốc dương cung cài tên, chỉ thấy Giang Thần cung tên trong tay cấp tốc bắn vào thằn lằn trên người. Nhưng mà thằn lằn căn bản cũng không có đem Giang Thần cung tiễn để vào mắt, chỉ là hơi một bên thân, cung tiễn tránh thoát thằn lằn mắt yếu hại, trực tiếp đâm trúng thằn lằn đầu lâu. Chỉ thấy thằn lằn trên đầu toát ra một trận hoa lửa, Giang Thần cung tiễn bắn vào xà vương trên người còn có thể lưu lại một cái điểm trắng, thế nhưng bắn vào thằn lằn trên người lại ngay cả một cái điểm trắng đều không để lại. Trong chớp nhoáng này Giang Thần nội tâm dâng lên một trận cảm giác vô lực, trước mắt thằn lằn hộ giáp thật sự là quá cường đại, đao thương bất nhập, làm cho Giang Thần hết sức đau đầu. Chỉ thấy lúc này thằn lằn vẫn là không chút hoang mang bỏ hướng Giang Thần, theo lý thuyết thằn lằn chắc là nhiệt đới sinh vật, thích ở ấm áp giải đất sinh tồn. Không nên xuất hiện trong rừng rậm a, hơn nữa cứ như vậy một chỉ thằn lằn, liền đem toàn bộ bầy rắn cho diệt tộc rồi sao? Giang Thần trong lòng đột nhiên lại xuất hiện rất nhiều nghi hoặc, Giang Thần nghĩ tới đây sau đó bắt đầu cảnh giác. Cảnh giác vô cùng Giang Thần vừa cùng thằn lằn chiến đấu, vừa quan sát tình huống xung quanh. Hiện tại Giang Thần phi thường sợ hãi, chu vi còn có khác thằn lằn đàn tồn tại. Không thể không nói, thằn lằn tuy là đao thương bất nhập, đồng thời lực lượng kinh người, nhưng là lại có hắn nhược điểm của mình. Chính là thằn lằn tốc độ phản ứng thật sự là quá chậm, Giang cẩn thận trong miệng nó nọc độc liền được. Trước mắt Giang Thần hướng về phía một bên mấy cái tiểu gia hỏa phất phất tay, ý bảo bọn họ xếp phía sau, không muốn bị trước mắt cái này chỉ đại thằn lằn thương tổn đến. Ba con vốn đang rất muốn giúp Giang Thần tiểu gia hỏa, chứng kiến Giang Thần động tác sau đó cũng là đồng loạt lui lại. Bọn họ vừa rồi cũng đã thấy thằn lằn chỗ cường đại, đao thương bất nhập thằn lằn hoàn toàn khắc chế cái này ba cái tiểu gia hỏa. Cái này ba cái tiểu gia hỏa không có bất kỳ biện pháp nào có thể thương tổn đến thằn lằn, sở dĩ trước đi hỗ trợ nói chỉ có thể giúp không được gì. Giang Thần cầm trong tay tam xoa kích không ngừng dò xét tính tiến công, tam xoa kích sức gió phải xa xa cao hơn cung tiễn, sở dĩ mỗi một lần một kích toàn lực cũng có thể ở thằn lằn trên người lưu lại một đạo điểm trắng. Nhưng mà thằn lằn nhận được mấy lần công kích sau đó, biến đến càng ngày càng cảnh giác, Giang Thần tỷ lệ thành công cũng càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng Giang Thần liền cũng không có cơ hội nữa có thể công kích được trước mắt thằn lằn. Lúc này Giang Thần triệt để cảnh giác, để cho chúng ta thằn lằn cũng biến thành vô cùng táo bạo. Mỗi lần Giang Thần vừa tiếp cận, sẽ đụng phải thằn lằn như mưa rông gió giật tập kích, làm cho Giang Thần nhiều lần đều vô công mà phản. Chương 385, tam xoa kích phá phòng thằn lằn, đột nhiên giết ra thằn lằn đàn. Chương 385, tam xoa kích phá phòng thằn lằn, đột nhiên giết ra thằn lằn đàn. Lúc này Giang Thần không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể là tìm cơ hội, Giang Thần hiện tại dự định sử dụng liệt diễm thủy tinh. Sử dụng liệt diễm thủy tinh bên trong năng lực đem trước mắt thằn lằn giết chết. Thế nhưng Giang Thần đã có một tia lo lắng, trước mắt thằn lằn tuy là tốc độ di động cùng tốc độ phản ứng không phải rất nhanh, thế nhưng nếu muốn tránh thoát Giang Thần hỏa diễm công kích, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, Giang Thần nhất định phải được cẩn thận nữa, liệt diễm nhất định phải một kích bị mất mạng. Không phải vậy muốn đang sử dụng liệt diễm thủy tinh đối với thần lằn tạo thành thương tổn, vậy đơn giản là không có khả năng. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần cầm trong tay tam xoa kích một bên chống cự lại thần lằn, một bên từ từ lui lại. Trong chốc lát thời gian, Giang Thần liền đi tới bên dòng suối nhỏ, chỉ thấy Giang Thần một cái khống thủy thuật sử dụng. Suối nhỏ chung một đoàn nước sông thành tiểu Giang Thần thân thể, đem Giang Thần đưa đến cao 10 mét vị trí. Sau đó Giang Thần từ trên trời giáng xuống một dạng trực tiếp sử dụng tam xoa kích đánh về phía thần lằn. Tam xoa kích cường đại trong nháy mắt này lộ rõ, chỉ thấy Giang Thần trong tay tam xoa kích hung hăng đâm trúng thần lằn sau lưng. Thần lằn trong nháy mắt này phát ra một cỗ kêu thê lương thảm thiết. Lần này tam xoa kích phi thường thuận lợi kích phá thần lằn sau lưng lần giáp. Giang Thần lần này công kích lập tức đưa đến tác dụng, cái này muốn cho Giang Thần trong lòng hết sức mừng rỡ, cầm trong tay tam xoa kích tay không ngừng qua lại khuấy động. Ý đồ là dùng lần này công kích hoàn toàn đánh bại thần lằn. Thế nhưng Giang Thần vẫn là coi thường trước mắt thần lằn, dài 10 mét thần lằn liền giống như một thiên mãng xà giống nhau. Chỉ thấy thần lằn trong nháy mắt này quay đầu dài răng nanh miệng to như chậu máu, hung hăng cắn về phía Giang Thần. Giang Thần từ thần lằn trong miệng dịch nhờn thì có thể được biết đây là một chỉ phụ có bôi kịch độc thần lằn, nếu như bị hắn cắn một cái lời nói, mặc dù là không thể cắn chết, cũng sẽ đem mình độc chết. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần cấp tốc né tránh, trong quá trình này, Giang Thần càng là rút ra sen vào thần lằn trong cơ thể bên trong tam xoa kích. Chỉ thấy Giang Thần nhanh chóng lui ra ngoài, nhưng mà hắn lại không nghĩ tới, người bị thương nặng thần lằn, dĩ nhiên trong nháy mắt này cơ múa lên cường chẳng đuôi. Trực câu câu đuôi trực tiếp quăng về phía Giang Thần, thần lằn đuôi giống như một đạo roi ra giống nhau, công kích còn chưa tới, vừa đến kình phong liền dẫn đầu nhắm phía Giang Thần. Giang Thần chỉ cảm giác mình giống như là đối mặt vừa đến tiệm điện giống nhau. Trong tay tam xoa kích chỉ có thể ở cái này một phần bạn thời gian gắt gao đè ở trước người của mình. Ta mặc dù là cái này dạng Giang Thần vẫn không có tránh thoát thần lằn công kích, chỉ nghe phịch một tiếng. Giang Thần liền mang tam xoa kích bị thần lằn cái này vung quăng bay đi, cái này vung trực tiếp đem Giang Thần đánh ra, mười thước có hơn. Giang Thần nằm trên mặt đất một đoạn thời gian thật lâu mới phản ứng được. Lúc này thương thế có chút khôi phục thần lằn chậm rãi đứng lên, sau đó đi hướng cách đó không xa Giang Thần. Nhưng là chỉ đi hai bước, điều này thần lằn cũng cảm giác được đau đớn kịch liệt. Hồi đầu lại nhìn thoáng qua, sau lưng của mình đã bị tam xoa kích xuyên qua không sai biệt lắm. Có loại từ sau lưng trực tiếp đem thần lằn một phân thành hai cảm giác. Giang Thần nhìn lấy một màn này có chút vui mừng, mặc dù mình cũng bị thương không nhẹ, thế nhưng một kích này lại làm cho thần lằn hoàn toàn mất đi sức chống cự. Giang Thần cầm tam xoa kích cái này dạng đứng dậy, dài 10 mét thần lằn lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đời trước cùng phía sau thân thể căn bản là không có cách xài chung. Chỉ thấy thần lằn loạn choạng mà một trận, vẫn là không có nhằm phía Giang Thần. Mà lúc này thần lằn trong miệng cũng là phát ra một tiếng kêu tiếng. Tiếng này tiếng kêu lại làm cho Giang Thần vô cùng giật mình. Nói như vậy ở trên sinh vật phát sinh tiếng cười chỉ có hai loại khả năng, một loại là thật sự là quá đau, một loại khác chính là đang kêu gọi đồng bọn. Hiện tại xem ra trước mắt thần lằn có cực đại có thể là người sau, vừa nghĩ tới đang kêu gọi đồng bạn, Giang Thần sau lưng liền không nhịn được sợ hãi. Chỉ là một chỉ thần lằn cũng đã như vậy khó đối phó, nếu như nhiều hơn nữa tới mấy ngày nói, như vậy Giang Thần căn bản cũng không có biện pháp đối phó. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần không có chút nào do dự, chống cả người đau đớn thân thể đứng lên, cấp tốc đi tới thần lằn bên người. Lúc này thần lằn đã thụ thương không nhẹ, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Giang Thần xuất ra liệt diễm thủy tinh, một đại cổ nham tương phiêu diệu đến thần lằn trên người. Chỉ là một hồi thời gian, toàn bộ thần lằn đều bị nham tương bao trùm. Loại vật này căn bản không cần thiêu đốt bật, bởi vì một đoàn nham tương chính là nhất căn bản có thể đốt bật. Nhìn lấy dài đến 10 thước thần lằn hoàn toàn biến thành một chỉ bị ngọn lửa vây quanh thần lằn, Giang Thần được trong ánh mắt nở rộ một trận quan thải. Đi. Nhưng mà vẫn không thể Giang Thần nhiều hơn vui vẻ, cũng đã nghe được xa xa truyền đến thật lưa thưa thanh âm. Loại thanh âm này thật sự là quá quen thuộc, phía trước độc xà quá bụi cỏ cũng là thanh âm như vậy, hiện tại độc xà không có. Như vậy thì có thể là những thứ khác thần lằn. Cảm giác được nơi đây sau đó, Giang Thần không có chút nào do dự, trước khi đi còn xốc lên thùng gỗ, đem thùng gỗ che lên. Ở Giang Thần trong nhận biết chỉ có độc xà, tài năng mới có thể đưa tới loại này thần lằn, dù sao độc xà chưa từng xuất hiện phía trước loại này thần lằn căn bản cũng không có xuất hiện. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần nhanh lui lại, cô độc đi tới sơn động, Giang Thần mới chỉ có thoát khỏi loại này thật lưa thưa thanh âm. Lúc này Giang Thần lại không có chút nào sơ suất, bởi vì Giang Thần biết thần lằn nguyên lý. Loại sinh vật này đang vồ mồi thời điểm, nếu như không có đem đối phương cắn chết, cũng sẽ không tiếp tục truy kích, bởi vì bọn họ trên người có một loại nhiệt lượng cảm ứng khí quan. Đầu lưỡi có đại lượng nhiệt lượng thăm dò khí, chỉ cần Giang Thần còn sống, bọn họ sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Nói đến nơi đây phía sau Giang Thần trong đầu hỗn loạn tư mừng, không nghĩ tới đi tới nơi này dĩ nhiên đụng phải nhiều như vậy thằn lằn. Hơn nữa còn là như vậy cường đại thằn lằn, chỉ cần làm cho Giang Thần trong lòng ít nhiều có chút sợ. Nhiều như vậy thằn lằn đối với Giang Thần mà nói là một cái đả kích chí mạng. Nếu như vẫn một mực xuất hiện, Giang Thần còn có thể bãi bình bọn họ. A là hiện tại một cái xuất hiện nhiều như vậy, làm cho Giang Thần trong nháy mắt mất đi lòng tin. Đi tới sơn động phía sau Giang Thần không có chút nào do dự, nhanh chóng giả thành mấy khối lớn mỏ sắt. Những thứ này mỏ sắt quặng sắt hàm lượng đã đạt đến 75 còn có đã đạt đến 85. Cái này ở mỏ sắt chúng đã là cao vô cùng sinh sản. Giang Thần trang rồi sắp xỉ mấy ngàn cân mỏ sắt sau đó không có chút nào do dự, xoay người liền muốn rời đi hầm mỏ. Bây giờ Giang Thần rốt cuộc minh bạch, nơi đây cùng bốn cũng không phải là chỗ ở lâu. Chờ sau này thực lực cường đại, lại tới chiếm lĩnh nơi này quặng sắt ta, đồng thời cũng đem đám này thằn lằn cho tiêu diệt. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng mà không đợi Giang Thần đi hướng bên ngoài, liền thấy một cái thằn lằn theo suối nhỏ đi ngược dòng nước. Một màn này làm cho Giang Thần dị thường giật mình, không nghĩ tới trước mắt thằn lằn ngoại trừ đau thương bất nhập, đầy người kịch độc ở ngoài còn có thể bơi lực. Chương 386, giết một con nữa thằn lằn, đại chiến thằn lằn quần thể. Chương 386, giết một con nữa thằn lằn, đại chiến thằn lằn quần thể. Giang Thần thấy như vậy một màn, trong mắt đã là vô cùng kinh ngạc, cầm trong tay tam xoa kích tay cũng trong nháy mắt này cầm thật chặt. Giang Thần có thể nói là vô cùng khẩn trương, lúc này xem ra đã tránh cũng không thể tránh, chính là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có dũng cảm nhất người có thể thu được thắng lợi. Giang Thần cầm trong tay tam xoa kích không có chút nào do dự, trực tiếp đối mặt cấp tốc bơi lại thằn lằn. Cái này chỉ thằn lằn nếu so với trước kia Giang Thần đụng phải thằn lằn ngắn hơn rất nhiều, chiều cao vẹn vẹn đạt tới 7m. Điều này cũng làm cho Giang Thần trong lòng hơi có chút tiêu tan, nếu điều này thằn lằn không có bên trên một chỉ lớn lên sao lực phòng ngự, khẳng định cũng không có bên trên một chỉ lớn. Giang Thần cầm trong tay tam xoa kích tay, hung hăng đánh trúng thằn lằn đầu lâu. Vậy mà lúc này thằn lằn tại trong nước, lại hộp ra một cỗ thủy tiễn, mạo hiểm u lục quan thủy, đem trong nháy mắt này đánh về phía Giang Thần. Giờ khắc này, Giang Thần rốt cuộc biết trước mắt thằn lằn có bao nhiêu khó có thể đối phó. Ở chỉ mảnh treo chuông thời cơ lẫn mình, Giang Thần nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát thằn lằn thủy tiễn công kích. Trong chớp nhoáng này Giang Thần trong tay tam xoa kích lần nữa hung hăng đâm về phía thằn lằn, cùng lúc đó, khống thủy thuật vào giờ khắc này sử dụng, thằn lằn chung quanh thủy toàn bộ bị đông kết, căn bản là không có cách du động. Thằn lằn lần này tất không thể tránh, chỉ có thể là dùng thân thể đón đánh Giang Thần lần này công kích, cùng lúc đó, đuôi trong nháy mắt này dùng ra. Đây hoàn toàn chính là đang cùng Giang Thần lấy mạng đổi mạng, Giang Thần thông minh như vậy nhân, lại làm sao có khả năng như hắn tâm nguyện. Tam xoa kích hung hăng đâm về phía thằn lằn, ở thằn lằn trên người để lại một đạo phi thường nổi bật điểm trắng, đồng thời khống thủy chung sử dụng, Giang Thần thân thể bị giữa sông nước sông kéo xuống giữa sông. Trong chớp nhoáng này làm cho Giang Thần tránh thoát thằn lằn tập kích, đồng thời cũng đánh thằn lằn một cái không kịp đề phòng. Trong tay tam xoa kích ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời cơ trực tiếp đâm trúng thằn lằn ánh mắt. Ánh mắt có thể nói là duy nhất không có lân giáp bảo vệ địa phương, trong chớp nhoáng này, tam xoa kích không vào sắp xỉ nửa thước. Vẹn vẹn một kích này là có thể đem trước mắt thằn lằn đánh không cách nào xoay người, Giang Thần có thể nói là một kích bị mất mạng. Thằn lằn ở trong sông không ngừng cuộn, trên người mang tới đau đớn, trong nháy mắt này biểu hiện vô cùng nhuyễn. Vô số nước sông theo thằn lằn cuộn cuộn băng đến Giang Thần trên người. Đừng xem chỉ là một ít nước sông, nhưng là lại làm cho Giang Thần cảm giác được vô cùng ác tâm, sử dụng khống thủy thuật ở trước người của mình tạo thành một đạo thủy thuẫn. Thủy thuẫn gắt gao phòng ngự nơi ở có tiên tới giọt nước, đồng thời cũng để cho Giang Thần chán ghét trong lòng cảm giác thoáng ít một chút. Trong sông thằn lằn không ngừng giãy giụa, đầu lâu bị đánh trúng đau đớn làm cho hắn đau đớn khó nhịn. Cùng lúc đó mang đi vẫn là tổn thương chí mạng, thằn lằn nước chừng giãy giụa 5 phút đồng hồ, lúc này mới ở thần kinh tử vong dưới tình huống triệt để mất đi sinh mệnh. Giang Thần một mực yên lặng nhìn lấy một màn này, thẳng đến thằn lằn triệt để tử vong sau đó, mới chỉ có mang theo mặt khác ba cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài. Lúc này, Giang Thần lần nữa thấy được trong bóng tối truyền tới mấy đạo xanh biếc ánh mắt. Trong đó có ba đạo tồn tại ở trong nước sông, mặt khác có lưỡng đạo ở bên bờ, có thể nói đám này thằn lằn hoàn toàn là hợp thành trận doanh hình tượng Giang Thần phát động công kích. Giang Thần nhìn thoáng qua, cái này năm con thằn lằn trung hòa trong nước ba con nhỏ nhất, cũng chỉ có khoảng 7m. Bên bờ hai con, có thể nói là lớn nhất thằn lằn, mỗi cái đều có 10 thước có hơn, nhất là Giang Thần trực diện ứng đối cái này chỉ chiều cao càng là đạt tới kinh khủng 15 thước ra ngoài khủng bố thằn lằn liền giống như một chiếc đi lại xe tăng, đưa cho Giang Thần áp lực lớn vô cùng. Giang Thần tay cầm tam xoa kích nhìn thoáng qua không ngừng tới gần 5 con thằn lằn, quay đầu liền hướng bên kia chạy đi. Giang Thần đối với sơn động nhưng là vô cùng quen thuộc, dù sao lần trước cũng ở nơi đây bị qua truy sát. Trong sơn động hết thảy đều là quen thuộc, không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ thấy Giang Thần thất quải bắt quải đi tới mặt khác một chỗ cửa ra, sau khi đi tới nơi này, Tiểu Âm anh kêu vài tiếng. Rất hiển nhiên đây là gặp phải nguy hiểm cảnh cáo. Tiểu Âm lúc này tựa như một cái nguy hiểm gợi ý máy móc giống nhau, chỉ cần Giang Thần gặp chút nào nguy hiểm, lập tức sẽ nói ra cảnh cáo. Giang Thần chậm rãi hướng cái động khẩu đi tới, thẳng đến đi tới cửa động chỗ Giang Thần mới chỉ có nghe thấy được một cô gây mũi mùi tanh hôi. Cái mùi này Giang Thần thật sự là quá quen thuộc, chính là thằn lằn trên người cái này cổ mùi vị. Trong chớp nhoáng này Giang Thần lại lần nữa nhấc lên hoàn toàn cẩn thận, chậm rãi hướng ra ngoài vừa đi đi, vừa đi vừa chú ý cửa động vị trí. Giang Thần lúc này ở mô phỏng nếu như chính mình ở cửa động địa phương thì như thế nào hướng người tới phát động tiến công, bắt trước tốt một trận thời gian. Giang Thần rốt cuộc nghĩ tới một chỗ, chỉ thấy Giang Thần vừa ra đi, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, từ cửa động phía trên nhất đánh tới. Đạo thân ảnh này có chừng dài hơn 7 mét, hiển nhiên cũng là một chỉ rất nhỏ thằn lằn, Giang Thần cũng trong nháy mắt này bắt được cơ hội. Trong tay tam xoa kích vừa lúc bắn trúng thằn lằn bụng dưới không có lân giáp bao trùm địa phương. Tam xoa kích trực tiếp xuyên thủng thằn lằn bụng dưới, cái này chỉ thằn lằn đến chết cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên tại Giang Thần trong tay chỉ kiên trì một hiệp. Phải biết rằng phía trước hắn mấy cái tiền bối nhưng là vô cùng anh dũng, Giang Thần nếu như không có khống thủy thuật lời nói, cũng rất khó giải quyết cái kia hai vị tiền bối. Giải quyết xong cái này chỉ thằn lằn sau đó, Giang Thần không có chút nào do dự, bước nhanh đi ra ngoài. Ba cái tiểu gia hỏa càng là theo sát phía sau, nhìn lấy bị tam xoa kích toàn bộ xuyên thủng, ở một bên không ngừng dãy rủa thằn lằn. Ba cái tiểu gia hỏa là đánh trong đáy lòng chán ghét. Cái này chỉ thằn lằn vô luận là ngoài miệng vẫn là trong cơ thể đều xuất hiện một cỗ phi thường hôi thối huyết dịch. Loại này huyết dịch có thể nói là có bôi kịch độc, đừng nói là hút vào trong cơ thể, mặc dù là thân thể đụng vào một cái đều sẽ có rất mạnh hủ thực tính. Loại kịch độc này trên cơ bản muốn đuổi được với trong thùng gỗ xà vương. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần đám người chính là buồn nôn, bước nhanh hướng rừng rậm đi tới. Lúc này Giang Thần trong lòng vô cùng do dự, phải biết rằng hiện tại hai năm vẫn là bầu trời tối đen, nếu như thừa dịp bầu trời tối đen vượt qua rừng rậm nói, là vô cùng nguy hiểm một việc. Trong rừng rậm nguyên thủy nguy hiểm muốn vượt xa rừng rậm thông thường, cái này bên trong khắp nơi đều là ao đầm trường khí, hơn nữa nhiều nhất vẫn là các loại rùa muỗi. Những thứ này rùa muỗi đừng xem thân thể rất nhỏ, thế nhưng trong đó mang theo lực sát thương, có thể tuyệt không so với dã thú tiểu. Những thứ này rùa muỗi có thể giữa bất chi bất giác muốn rơi cánh mạng một người, một chỗ hai nơi đốt cũng không phải là vết thương chí mệnh, đó là rùa muỗi nhỏ bé thân thể cũng cho bọn họ rất lớn nhanh và tiện. Đối với Giang Thần đám người khởi xướng tiến công cũng căn bản không có ảnh hưởng chút nào. May mắn Giang Thần hệ thống trong không gian còn có một chút khu trùng thảo dược tồn tại. Mấy thứ này đều là chuẩn bị phẩm, lại tăng thêm Giang Thần biết hôm nay là đến đây hộ tống Xà Vương trở về rừng rậm, sở dĩ Giang Thần mang theo người. Chương 387, đêm tối xuyên việt rừng rậm, thàn lằn quần thể tập kích. Chương 387, đêm tối xuyên việt rừng rậm, thàn lằn quần thể tập kích. Đem những này khu trùng thảo dược đều bôi lên ở Giang Thần cùng ba cái tiểu gia hỏa trên người. Giang Thần có thể nói là chưa từng có bị qua lớn như vậy bị quất, dĩ nhiên làm cho mấy con thằn lằn bước suốt đêm xuyên việt rừng rậm. Lúc này Giang Thần lấy ra nguồn năng lượng thủy tinh, đừng xem loại thủy tinh này sẽ đưa tới các loại các dạng dã thú, thế nhưng ở trong đêm tối lại có thể mang đến vô số ánh sáng. Lại tăng thêm Giang Thần trên người có khu trùng thảo dược, một ít rồi mỗi tuy là phi thường hướng tới ánh sáng, cũng như trước đối với Giang Thần không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Giang Thần làm xong đây hết thảy sau đó, cầm nguồn năng lượng thủy tinh nhanh chóng chui vào rừng rậm. Trong đêm đen ở trong rừng rậm nguyên thủy ghé qua không thể nghi ngờ cùng muốn chết không có phân biệt, đó là lúc này Giang Thần cũng không có chút nào biện pháp, lúc này lưu lại cũng cùng muốn chết không có khác nhau mấy. Phải biết rằng toàn bộ trong rừng rậm nhưng là có gần 10 cái thằn lằn, đây vẫn chỉ là Giang Thần thấy, Giang Thần không nhìn thấy sẽ càng nhiều. Lưu ở bên ngoài nếu như bị đám này thằn lằn bao vây, chính mình có thể sẽ không chịu bao nhiêu tổn thương, cùng lắm thì nhảy vào trong biển chạy trốn khống thủy thuật cũng có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy ra 20 tuyệt đại tác dụng. Nhưng mà bên cạnh mình ba cái tiểu gia hỏa cũng không giống nhau. Cái này ba cái tiểu gia hỏa bất luận cái gì một cái thụ thương đều sẽ làm cho Giang Thần không gì sánh được đau lòng. Sở dĩ Giang Thần mới có thể vào giờ phút như thế này ra hạ sách lầy, trong đêm tối xuyên việt rừng rậm. Chỉ thấy Giang Thần cầm trong tay nguồn năng lượng thủy tinh không ngừng về phía trước bay nhanh, trong tay tam xoa kích càng là ở trong bản vẽ vượt mọi chông gai, sở hữu giữa đường đồ vật đều trong nháy mắt bị Giang bổ ra. Giang Thần thân ảnh bây giờ trở nên vô cùng cấp tốc, liền lúc trước mở mang tốt trên đường nhỏ, đều không có như thế cấp tốc quá. Sau lưng ba cái tiểu gia hỏa, càng là trong nháy mắt này đuổi theo. Cái này ba cái tiểu gia hỏa căn bản không cần quan tâm trước người đồ đạc, chỉ cần cùng sau lưng Giang Thần liền được, sở dĩ tốc độ vẫn không có hạ xuống. Giang Thần ở chỗ này nhanh chóng chạy nhanh, không bao lâu thời gian liền đã tới rừng rậm ở chỗ sâu trong. Rừng rậm ở chỗ sâu trong càng là cỏ dại rậm rạp, các loại cản đường cánh cây cùng kinh cức, làm cho Giang Thần tâm loạn như ma. Mấy thứ này có thể nói là cực lớn chặn Giang Thần tốc độ, hơn nữa Giang Thần cũng cảm giác được mình bị dã thú để mắt tới rồi. Loại cảm giác này đã không phải là xuất hiện trong nháy mắt, mà là một đoạn thời gian rất dài đều có cảm giác. Xem ra con dã thú này còn phi thường cẩn thận, biết Giang Thần khó đối phó, sở dĩ vẫn nhìn chằm chằm Giang Thần, không có ngay đầu tiên triển khai công kích. Giang Thần đến nơi này tốc độ cũng không khỏi không chậm xuống tới, phải biết rằng những thứ này kinh cước mặt trên nhưng là mang theo không ít gai nhọn. Bị bọn họ cắt sau đó không sao cả, thế nhưng nếu như những thứ này trên mũi nhọn có chứa nọc độc, có thể gặp phiền toái. Ở trong rừng rậm nguyên thủy chúng độc trên cơ bản chính là không cứu, có đôi khi cũng sẽ không muốn ôm bất luận cái gì hy vọng sống còn. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần bắt đầu tỉ mỉ xử lý chung quanh kinh cức, đồng thời căn dặn chung quanh ba cái tiểu gia hỏa tiến nhập trạng thái khẩn cấp, nhìn lấy chung quanh tình huống. Ba cái tiểu gia hỏa cũng là vô cùng nghe lời, phải biết rằng đây chính là thời khắc sống còn, cái này ba cái tiểu gia hỏa làm sao có khả năng vào lúc này nói đùa. Không thể không nói, ở trong đêm tối vẫn là dã thú giữ lấy một ít bên trên phần, ba cái tiểu gia hỏa ánh mắt không gì sánh được dễ dùng, tuyệt đối so với Giang Thần dễ dùng hơn trăm lần. Giang Thần đi ở phía trước, phía sau có ba cái tiểu gia hỏa một đường nhìn chằm chằm trạng huống chung quanh. Đoạn đường này tới nay cũng không có phát sinh khác nguy cơ, thế nhưng Giang Thần dám xác định, chính mình cảm thấy là bị nào đó dã thú để mắt tới rồi. Loại cảm giác này là vô cùng rõ ràng. Đúng lúc này, một bên tiểu âm anh kêu lên. Cái này nguy hiểm gợi ý khí trong nháy mắt này nhắc nhở Giang Thần, Giang Thần cũng theo tiểu âm nhắc nhở nhìn về phía biết phương. Lúc này ở một tòa trên cây, một đôi xanh biết ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Giang Thần. Song trong ánh mắt không mang theo có bất luận cảm tình gì, không gì sánh được lãnh huyết hai mắt, làm cho Giang Thần ánh mắt ngậy. Hiển nhiên cái này chỉ sinh vật thật sự là quá lợi hại rồi. Rất có thể không so dài đến 15 thức thần lằn yếu hơn rất nhiều. Tận đến giờ phút này, Giang Thần cũng không có phát giác cái này chỉ sinh vật là cái gì, chỉ biết là hắn có thể phi diêm tấu bích, ở vô số thụ mục trong lúc đó xuyên toa. Chỉ là trong nháy mắt, Giang Thần thì có một loại cảm giác nguy cơ. Xem ra đêm khuya xuyên toa rừng rậm là một kiện phi thường chuyện đau khổ. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần trên mặt không dám chút nào sơ suất. Trong tay mỗi lần phách chạm thời điểm cũng lưu lại chỗ trống, vì chính là phòng ngừa trên bầu trời này đôi xanh mượt ánh mắt chủ nhân phát động tiến công. Giang Thần tốc độ cũng trong nháy mắt này chậm lại. Cùng lúc đó, Giang Thần cũng rốt cuộc chờ đến hắn lao hỏa kế, Viễn Vương truyền đến một trận thật lưa thưa thanh âm. Cùng lúc đó Tiểu Bạch cũng cho ra khỏi nhắc nhở, Tiểu Bạch một đôi xanh biếc ánh mắt, trong nháy mắt này phát hiện xa xa chạy nhanh đến thằn lằn. Cái này chỉ thằn lằn thân dài tốc hành 12 mét, chạy càng là vô cùng cấp tốc, giống như một chiếc xe buýt, một dạng đụng vào vô số thụ mục. Lúc này Giang Thần rốt cuộc cảm thấy nguy cơ, trong nháy mắt dọn dẹp xong chu vi phần lớn thụ mục. Nếu muốn trong rừng rậm đối kháng chạy nhanh đến thằn lằn, Giang Thần nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hiển nhiên không gian thu hẹp rất bất lợi với Giang Thần phát huy, vậy cũng chỉ có đem không gian chung quanh làm lớn một ít. Không thể không nói Giang Thần hành động này vẫn là vô cùng hữu dụng, trên cây cối xanh biếc ánh mắt, vào giờ khắc này cũng phát ra cực đoan thần tình. Chỉ thấy cái này chỉ sinh vật một cái nhảy vụt, từ trên cây lập tức nhảy tới mặt khác trên một thân cây. Một màn này làm cho Giang Thần trong mắt rất là 690 kinh ngạc, không biết tận đấy là đồ vật như thế nào, tài năng mới có thể chút nào không kiêng sợ trên tảng cây ghé qua. Vậy mà lúc này đó cũng không phải Giang Thần hẳn là suy tính, hiện tại càng hẳn là suy tính là chạy nhanh đến Thần Lằn. Chỉ thấy Thần Lằn cách Giang Thần gần 10 thước địa phương đột nhiên nào tới. Trong nháy mắt Giang Thần chỉ cảm thấy thiên tượng nhiều một đoàn bóng ma, thật đánh mà đến Thần Lằn cho Giang Thần rất lớn áp lực. Sấp xỉ 12 mét thân dài, tuyệt đối không phải như lần trước con kia Thần Lằn dễ dàng đối phó như thế, cũng tuyệt đối không có khả năng sử dụng lần trước từ dưới bụng kích phá phương pháp đánh bại. Giang Thần nhanh chóng tránh khỏi, cũng chính là cái này một đóa làm cho Giang Thần hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Chỉ thấy Thần Lằn đuôi trong nháy mắt này quăng qua đây, một cỗ cường đại kình phong nhằm phía Giang Thần đầu lâu. Nếu như bị Thần Lằn đuôi bỏ rơi chung, như vậy thì liền Giang Thần đầu lâu cũng sẽ bị trực tiếp đập nát. Điểm này không cần nghi vấn, vẹn vẹn bằng trên mặt thấu xương hàn phong, liền có thể cảm giác được đây hết thảy. Giang Thần nhanh chóng hiện lên cái này một kích chí mạng, trong tay tam xoa kích càng là trong nháy mắt này bắn trúng Thần Lằn đuôi. Trong chớp nhoáng này Giang Thần chỉ cảm thấy hai cánh tay tê dại, giống như là cùng một chiếc xe lửa tới một lần va chạm, toàn bộ hai cánh tay đều có chút nắm chặt không được tam xoa kích. Không thể không nói chiều cao chính là lực lượng đại biểu, trước mắt Thần Lằn chính là như vậy. Chương 388, kích sát khủng bố Thần Lằn, trên cây sinh vật xuất thủ. Chương 388, kích sát khủng bố Thần Lằn, trên cây sinh vật xuất thủ. Nhưng mà không đợi Giang Thần phản ứng kịp, Thần Lằn lần nữa phát động tiến công, chỉ thấy một cái miệng to như chậu máu bay thẳng đến Giang Thần tới. Cái này miệng to như chậu máu thật sự là quá lớn, Giang Thần sợi không chút do dự Thần Lằn có thể trực tiếp đem Giang Thần nuốt vào. Chỉ thấy Giang Thần nhanh chóng tránh thoát, bầu trời ở giữa một trận dịch nhuận băng từ phía. Thần Lằn lực cắn thật sự là quá mức kinh người, lần này thất bại sau đó càng làm cho Thần Lằn trong miệng nuốt bọt văng từ phía. Giang Thần nhanh chóng tránh thoát đây hết thảy, phải biết rằng những thứ này nuốt bọt cũng là hết sức kinh người. Những thứ này nuốt bọt trên có rất lớn hữu thực tính, nếu như bị nuốt bọt văng đến trên người của mình, như vậy cũng sẽ bỏng da của mình. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần âm thầm chút may mắn chính mình vừa rồi tránh né đúng lúc, không phải vậy chu vi bị nuốt bọt ăn mòn mặc thụ một chính là Giang Thần hạ trạng. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần lần nữa siết chặt trong tay tam xoa kích. Không thể không nói, trong đêm tối Giang Thần là chiếm hết hoàn cảnh xấu, dưới loại tình huống này Giang Thần không thể không tinh khí hết sức cẩn thận. Đồng thời Giang Thần còn phải lo lắng lấy trên cây sinh vật. Chỉ thấy Giang Thần cầm trong tay tam xoa kích, trong nháy mắt này không ngừng huy vũ. Mấy lần hư hoàng phía dưới trực tiếp chạy Thần Lằn ánh mắt mà đi, cứ như vậy có thể rất tốt mê hoặc Thần Lằn. Mà ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Thần Lằn trực tiếp nhắm hai mắt lại, đồng thời quăng ra cái đuôi của mình. Giang Thần đều không hề tưởng tượng đến, liền Thần Lằn mí mắt cũng là vô cùng cứng rắn. Chỉ thấy truyền đến một trận tiếng leng keng, trước mắt Thần Lằn càng là không bị thương chút nào, Giang Thần lại là chấn được hai cánh tay tê dại. Đồng thời trong lúc đó nhanh chóng tránh thoát Thần Lằn, phát động tiến công. Chỉ thấy Thần Lằn đuôi mang theo lôi đỉnh chi thế kích hủy hết thảy xung quanh, một viên chừng 1 mét to đại thụ cũng bị Thần Lằn chặn ngang chặt đứt. Một màn này làm cho Giang Thần trong lòng rất là khiếp sợ, không thể không nói, trước mắt Thần Lằn thật sự là quá mức kinh người. Sức mạnh lớn đến rồi cực hạn, làm cho Giang Thần trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Cầm trong tay tam xoa kích tay trong nháy mắt này lần nữa đâm về phía Thần Lằn bụng dưới. Bụng dưới có thể nói là Thần Lằn trên người số lượng không nhiều lắm hư nhược địa phương, có thể là bởi vì mập mạp nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì quanh năm du tẩu nguyên nhân. Trên bụng dĩ nhiên lân giáp vô cùng rất thưa thớt mặt được. Có thể mặc dù là cái này dạng, Giang Thần tam xoa kích vẫn là không có bao nhiêu chi tích, chỉ thấy tam xoa kích lần nữa văng lên một trận hoa lửa. Lần này Giang Thần ở bụng vị trí để lại một cái rất sâu điểm trắng. Giang Thần có lòng tin tuyệt đối, lần sau có thể phá mở nơi này điểm trắng, nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần nhanh chóng lui lại. Một kích thành công, Thần Lằn vô cùng bị đau, cùng lúc đó, Thần Lằn trong miệng phát ra một tiếng lỗ gọi. Tiếng này gầm rú làm cho Giang Thần trong lòng có chút muốn chửi má nó, đều tờ mở giờ lợi hại như vậy còn gọi đồng bọn, đây hoàn toàn chính là không giảng võ đức. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần dự định đánh nhanh thắng nhanh, trong miệng càng là trong nháy mắt này thu hồi nguồn năng lượng thủy tinh, lấy ra liệt diễm thủy tinh. Cái này động tác đơn giản làm cho cây giữa sinh linh, nhãn thần không ngừng biến hóa, cũng không muốn nhìn lấy mắt mở chừng chừng đổ bật đến tay chạy đi. Cái kia giống như Giang Thần trong ánh mắt càng là tràn đầy hung hãn, cho đến giờ phút này Giang Thần mới nhìn ra, đây là một chỉ đưa dài 3 mét chuột đĩa. Trên người trắng đoán vô cùng da lông hiện lên tử quang, cả người giống như ngọc điêu giống nhau. Không thể không nói, trước mắt tiểu điêu hết sức mê người, chỉ bất quá trình độ trí mạng hiển nhiên cao hơn khả ái trình độ. Giang Thần nhưng là ở trên người hắn cảm thấy một cỗ đến từ chính truyền kỳ cấp khác áp lực. Cái này có thể phi thường chính xác chứng minh, trước mắt tiểu điêu tuyệt đối là một cái đạt tới truyền kỳ cấp khác tồn tại. Lúc này Giang Thần một tay cầm liệt diễm thủy tinh, một tay cầm tam xoa kích, đang ở đối kháng trước mắt Thần Lằn, cũng căn bản không có thấy rõ trên bầu trời chỗ tía. Mà một bên tiểu âm lại đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong miệng phát ra một trận anh 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 tiếng. Đoạn này thanh âm làm cho Giang Thần vô cùng cảnh giác, đây hoàn toàn chính là một cái nguy hiểm gợi ý khí, Giang Thần tự nhiên biết là trên bầu trời chỗ tía phát động tiến công. Chỉ thấy lúc này Giang Thần nghe được anh 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 tiếng sau đó không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt xông về trong sân Thần Lằn. Mà cùng lúc đó, bầu trời ở giữa truyền đến một tràng tiếng xé gió, chồn tía công kích phát động hết sức nghiêm mật, thế nhưng vẫn như cũ ngăn không được Giang Thần. Chỉ thấy chồn tía thân ảnh xuyên qua một mảnh lá cây, lập tức mang đến một trận thanh âm. Giang Thần làm bộ không biết tiếp tục cùng trước mắt Thần Lằn đối kháng. Mượn bóng đêm, Giang Thần trong tay tam xoa kích hung hăng đâm vào Thần Lằn sau lưng, thế nhưng lần này cũng không có như lần trước như vậy, trực tiếp xuyên thủng Thần Lằn thân thể. Chỉ là ở Thần Lằn sau lưng để lại một cái rất nhạt trống tròn, rất hiển nhiên, cái này chỉ Thần Lằn so với lần trước đánh chết con kia còn phải cường đại hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần xoay người, lúc này ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Giang Thần cũng cúi đầu. Cái này túi đầu khả năng liền nghĩ đến thập phần trọng yếu, trên bầu trời một đoàn bóng người màu tím sẽ qua, ta cảm thấy tam xoa kích càng là trong nháy mắt này đánh ra. Công bằng, phi thường tinh chuẩn đâm trúng chỗ kia. Chỉ là vào giờ khắc này, Giang Thần cũng cảm giác tam xoa kích giống như là đâm vào một đóa trên đông, có một cỗ cảm giác vô lực. Từ Giang Thần trên tam xoa kích chuyển tới Giang Thần cánh tay, chỉ là trong chớp nhoáng này Giang Thần cũng cảm giác được trốn tía trên người sơ lược tầm quan trọng. Cái này thân da lông giống như là hộ thể thần y gì giống nhau, có thể cho trốn tía miễn dịch phần lớn công kích. Giang Thần hiển nhiên cũng không nghĩ tới biết là kết quả như vậy, đồng thời cũng thấy rõ trước mắt vật này. Chỉ thấy lúc này trốn tía có thể nói là dương nanh múa đuốt, hai con móng đuốt sắc bén hiện lên ung dung hàn quang. Cùng lúc đó nha bên trên hai chi nhọn vô cùng hàm răng xuất hiện, giống như hấp huyết bị giáng dấp hàm răng giống nhau. Trong chớp nhoáng này Giang Thần đem hắn tất cả điểm công kích toàn bộ thăm dò. Trên tay móng đuốt cùng với trong miệng răng nanh, những thứ này đơn giản đều là vô cùng chí mạng. Chỉ cần Giang Thần bị hắn công kích được, như vậy tuyệt đối sẽ chịu vô cùng nghiêm trọng thương thế. Lúc này Giang Thần chiếu cố đi quan sát chỗ đĩa, hoàn toàn không có phát hiện, lúc này thản lặng trong nháy mắt này phát động tiến công đàn. Trứng ô tô đầu kích cỡ tương đương miệng to như chậu máu hướng Giang Thần muốn tới. Giang Thần lúc này cũng là có chút tránh cũng không thể tránh, xuất ra tam xoa kích trong nháy mắt này bắn trúng thản lặng vòm học trên. Mà cùng lúc đó, từ thản lặng trong miệng phun ra một đạo nọc độc một mạch hỏi Giang Thần gương mặt mà đi. Nhưng mà Giang Thần sát thực trong nháy mắt này tránh thoát, cùng lúc đó liệt diễm trong nháy mắt xuất hiện, một đạo nóng bức vô cùng liệt diễm xuất hiện ở thản lằn trong miệng. Lúc này thản lằn cảm giác được liệt diễm sau đó phát ra một trận cuộn cuộn. Giang Thần mặc dù là trong nháy mắt này lui ra rất xa, như trước có thể cảm giác được thản lằn trên người chuyển tới khủng bố nhiệt lượng. Xem ra cuối cùng vẫn liệt diễm thủy tinh lập được công, lần này trực tiếp làm cho trong sân thản lằn không có bất kỳ đường sống, chung quanh rừng rậm cũng ở thản lằn dễ rủa chung phá hư. Này trang!